Chương 1, hệ thống đến sớm. Ta trước giờ giác tỉnh tẩy trắng hệ thống. Người đăng, hảo vô tâm đế đô. Tiên say câu lạc bộ, lầu 3. Trong dạp từng tiếng nặng nề cảm giác tiết tấu truyền đến. 3, 3, 3. Đi ngang qua người hầu hơi đỏ mặt, ngay sau đó vội vàng thoát đi, bên trong có gì có thể không phải bọn hắn có thể nhìn. Thiếu chủ, thật xin lỗi, là ta sai. Thế nhưng là ta tay thật chua, ta làm không được dùng chân. Bên trong phòng, ta thao, đầu góc tốt đầu. Còn có, ai chơi như vậy hoa? Diệp Hạnh mơ mơ màng màng mở mắt chính là một tấm nước mắt như mưa tuyệt mỹ khuôn mặt. Ân, đẹp mắt. Chờ chút, ta đây là ở đâu? Còn có đây muội tử mặt làm sao như vậy đỏ? Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ mảnh vỡ ký ức như hồng thủy đánh tới. Thân phận, gia tộc, thế giới vô số tin tức trong nháy mắt xuất hiện. Diệp Hạnh giờ mới hiểu được, hắn xuyên việt đến một cái cao võ thế giới, một cái võ đạo thông thần, đại đạo hiển hóa thế giới kỳ dị. Mà nguyên chủ thân phận càng lãng lưu bước đến không được, là Hoa Hạ đỉnh tiêm một trong tứ đại gia tộc, Diệp gia đương đại thiếu chủ, Diệp gia duy nhất con một, phụ thân là đương thời võ thần. Ta dựa vào. Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên, mẹ hắn quả thực là thiên hồ bắt đầu, đỉnh cấp phú nhị đại cùng võ nhị đại, vuff chồng đầy a, to lớn cùng hỉ trực tiếp che giấu xuyên việt mang đến một bước. Diệp Hạnh suýt chút nữa thì bật cười. Người khác xuyên việt đều là địa ngục độ khó, đi lên cô nhi điếu ti bắt đầu. Mình đây quả thực là nằm thắng hình thức. Nhưng mà, một tiếng mang theo gào khóc âm thanh vang lên, thiếu chủ, ngài muốn đánh phải phạt đều có thể. Hoa Tư Nguyệt quỳ dạp trên đất, vỡ đen bọc lấy hai chân hơi phát run, chỉ là cầu ngài, đừng có lại uống. Diệp Hạnh hơi sững sờ. Lập tức, càng nhiều liên quan tới nữ tử trước mắt tin tức từ dung hợp ký ức bên trong hiện. Hoa Tư Nguyệt, hán thiếp thân tỷ nữ, nắm giữ SSS cấp thiên phú tuyệt thế thiên tài. Mà vừa rồi mình đang để nàng phiến mình cái tát. Nguyên chủ là một cái mười phần bại gia tử, khi nam phế nữ, ỷ vào mình bối cảnh việc các bất tận. Mà trước mắt Họa Tư Nguyệt càng là không có thiếu chịu đến mình vũ đủ. Bởi vì Diệp Hạnh thiên phú chỉ có dê cấp, tu luyện không được, nghĩ đến đây, hắn liền đem có SSS cấp thiên phú Họa Tư Nguyệt phát tiết một phen. Đơn giản chính là mười phần cặn bã. Thảo Diệp Hạnh bảo thô, đây nguyên chủ mẹ hắn là ngu xuẩn a. Diệp Hạnh hít sâu một chút. Mẹ nó. Mà liền tại trong nháy mắt, một đạo âm thanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hạnh trong đầu. Ken, chúc mừng tốc chủ giác tỉnh phản phái tẩy trắng hệ thống. Diệp Hạnh sững sờ, đây là hệ thống. Ta đi, vẫn là tẩy trắng hệ thống. Nguyên chủ đã xuất sinh đến loại trình độ này sao? Ken, đang tại quay lại tốc chủ cả đời, xin chờ một chút. Ấn ngay sau đó vô số văn tự xuất hiện ở trước mắt. Ken, 60 năm trước, ngươi sinh ra ở đế đâu, ngươi với tư cách Diệp gia con một, từ lúc vừa ra đời liền đứng ở kim tự tháp đỉnh. Diệp Hạnh mở to hai mắt nhìn. Chờ chút, 60 năm trước, nguyên chủ không phải mới 18 tuổi sao? 18 tuổi lúc, ngươi làm nhiều việc ác, người trong nhà ngươi cực lực bảo đảm ngươi. Ngươi mặc dù tại gia tộc che chở cho vô sự, nhưng toàn bộ đế đô không người nhìn lên ngươi cái kia rất bình thường. Diệp Hạnh khỏe miệng giật một cái. 22 tuổi lúc, ngươi tu vi xa xa lạc hậu hơn người đồng lứa, nhưng ngươi không có chút nào quan tâm, thậm chí khịt mũi coi thường. Dù sao bọn hắn liền tính tu luyện cả một đời, đoán chừng cũng chỉ có thể đi Diệp gia làm cái thị vệ, ngươi sinh ra liền tại thiên cung. 22 tuổi. Đây tình huống gì? Diệp Hạnh rủi rủi con mắt. 27 tuổi, ngươi muốn cùng Ma Đô Bạch gia thông gia. Nhưng thảm tao cùng là tứ đại gia tộc Bạch gia cự tuyệt. 38 tuổi, thế giới các nơi xuất hiện dị chủng vết nứt. Vô số dị thú, yêu ma tràn vào nhân gian. 39 tuổi, người phụ thân Diệp Viên Thiên bị bốn vị ngày xưa ma thần vây công, bản thân bị trọng thương. Diệp gia địa vị rất xuống ngàn trượng. Tại Diệp Viên Thiên lúc sắp chết vẫn như cũ nhớ mong lấy ngươi. Ngươi cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định vì cha báo thù. 47 tuổi, ngươi cuối cùng tu luyện đến lục giai, nhưng là chút tu vi ấy hoàn toàn không đủ, ngươi cùng dị thú chiến đấu cũng là cựu tử nhất sinh. 53 tuổi, Diệp gia triệt để diệt vong, tại mẫu thân bảo vệ dưới, ngươi may mắn chạy ra, đến lúc này lẻ loi một mình. 60 tuổi, bây giờ ngươi đã là gần đất xa trời, ngươi hồi tưởng lại trước kia sinh hoạt, thống khổ bát phần, quyết định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Ken, phản phái tẩy trắng hệ thống chính thức khóa lại. Diệp Hạnh. Diệp Hạnh lúc này có chút ngộp bức. Tình huống như thế nào? Cái gì gọi là bây giờ ta 60 tuổi? Lao tử không phải vừa mới đầy 18 tuổi sao? Đây cầu hệ thống có phải hay không xuyên biệt? Đến sớm. Mà lúc này Họa Tư Nguyệt nhìn Diệp Hạnh vẫn luôn ở đây mà người, ánh mắt tối sầm lại, cái kia. Vậy liền lại uống một điểm đi, đừng. Đừng tức giận được không? Không phải. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Diệp Hạnh bị một màn này làm có chút ngợp bức. Đột nhiên, Ken, thời gian qua đi 30 năm gặp lại cố nhân, đã từng Họa Tư Nguyệt là người thiếp thân tỷ nữ, tại chịu không được ngươi cha tấn sau cuối cùng rời đi. Bây giờ nàng đã thành tựu bát giai võ quân, nàng đối với ngươi ánh mắt chỉ có căm hận, ngươi biết có lỗi với nàng. Quyết định chân tâm thật ý xin lỗi, tuyên bố nhiệm vụ, dùng bất kỳ phương thức cầu được vị này bát giai võ quân tha thứ, để nàng bài trừ tâm ma. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp thiên phú Hắc Hoàng Đế ta dựa vào. Thần cấp thiên phú. Diệp Hạnh kiếp sợ. Hắn lần đầu tiên nghe nói còn có thần cấp thiên phú tồn tại. Với lại Họa Tư Nguyệt vậy mà tương lai sẽ trở thành bát giai võ quân. Diệp Hạnh nhìn trước mặt Họa Tư Nguyệt, hít sâu một hơi. Xin lỗi, nhất định phải vội vàng xin lỗi. Diệp Hạnh đột nhiên đưa tay. Họa Tư Nguyệt bản năng co rúm lại. Thật xin lỗi. Diệp Hạnh giật xuống cả bạn, cẩn thận băng bó nàng đổ máu vết thương, những năm này là ta xuất sinh không bằng. Họa Tư Nguyệt trầm ngâm một hồi mở miệng, không có việc gì. Chủ nhiệm, không phải, đây cho điều thành gì? Ngay sau đó Diệp Hạnh vội vàng mở miệng, không phải, ta là thật tâm thành ý cảm thấy mình sai, quá khứ là ta quá không phải người, ta không có cân nhắc những người khác cảm giác, ta biết ta làm rất quá đáng. Diệp Hạnh ngữ khí nghiêm túc, hiện tại ta chỉ muốn hảo hảo đền bù ta đi qua phạm phải tất cả, xin ngươi cho ta cơ hội này được chứ? Họa Tư Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Diệp Hạnh lại là nghiêm túc. Ngay sau đó nàng đột nhiên cúi đầu, không có việc gì, kỳ thực ta biết thiếu chủ là hảo hải tử, chỉ là tính tình có chút đại, ta đương nhiên sẽ tha thứ thiếu chủ. Họa Tư Nguyệt sắc mặt có chút đỏ lên. Diệp Hạnh, a, nguyên lai đây không phải nguyên chủ một người sai. Ngay sau đó sau một khắc, Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đang tại cấp cho ban thưởng. Thần cấp thiên phú, Hắc Hoàng Đế. Chương 2, thần cấp thiên phú, Hắc Hoàng Đế. Người đăng, hảo vô tâm Hắc Hoàng Đế, nắm giữ vĩnh hằng bất biến lục thể, có thể thôn phệ tất cả linh lực cùng năng lượng, đem chuyển hóa làm bản thân lực lượng, nắm giữ hoàng đế một dạng uy áp, trời sinh khắc chế bất kỳ thiên phú. Trong máy mắt, Diệp Hạnh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia hắc quang, hắn xương cốt cơ bắp, huyết dịch, thậm chí sâu trong linh hồn, đều phảng phất bị một loại nào đó khủng bố lực lượng tái tạo. Nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới lại giờ khắc này tăng lên điên cuồng. Nhất giai lục trọng, nhất giai thất trọng, nhất giai bát trọng. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, hắn thực lực trực tiếp vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Ngay sau đó một cỗ vô hình uy áp từ trên người hắn phát ra, tựa như đế vương đồng dạng, bệ nghệ thiên địa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Họa Tư Nguyệt đột nhiên cảm ứng được cái gì, thiếu chủ linh lực. Làm sao đột nhiên tăng vọt như vậy nhiều? Nàng bén nhạy phát ra đến, Diệp Hạnh khí chất thay đổi. Diệp Hạnh cúi đầu nhìn mình bàn tay, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ nhục thể cường độ viễn siêu cùng giai võ giả, thậm chí có thể đối cứng nhị giai cường giả công kích. Xem ra Họa Tư Nguyệt thật tha thứ mình. Diệp Hạnh nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ đến hệ thống trước giờ đến sớm nhiệm vụ vậy mà trở nên đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là? Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên. Ngay tại hắn đắm chìm trong lực mới lượng trong rung động lúc, Họa Tư Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Thiếu chủ, chúng ta bây giờ trở về ra sao?" "Vẫn là lại chơi một hồi chân." Diệp Hạnh sững sờ, "A đây, đây cũng quá xuất sinh, mình một cái chính nhân quân tử có thể làm được loại sự tình này. Đừng lấy chính mình cùng nguyên chủ, trời sẽ đi." Họa Tư Nguyệt hơi đỏ mặt, đang chuẩn bị động tác. Phanh phòng đại môn đột nhiên bị người một cước đá văng. Diệp Hạnh sững sờ, "Nha, không có tiếng âm. Vị thiếu gia này chơi đến rất kích thích a." Một cái nam tử tóc đỏ nên ngang đi bảo. Khi hắn nhìn thấy Họa Tư Nguyệt cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng mê người tư thái lúc, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Diệp Hạnh thấy là cái ngu xuẩn sau khi đi bảo, ánh mắt bình đạm, "Ngươi là cái nào dễ hành, lan ra ngoài." "Ha ha, vẫn rất cuồng." Từ Chính Dương cười nhìn Họa Tư Nguyệt, "Không phải anh em, mọi người đều bại gia tử, bằng cái gì ngươi chơi tốt như vậy, đều gì bờ hai ngày, ở Mỹ đều ồn ào quá, cho ngươi một cơ hội, đem ngươi tỷ nữ cùng ta đổi một chút, thế nào?" Từ Chính Dương là nhà này câu lạc bộ lão bản đệ đệ, hắn chính là đế đô Từ gia thiếu chủ, tin tưởng không ai sẽ không cho mặt mũi này. Diệp Hạnh hơi nheo mắt lại, "Không phải anh em, tại đế đô còn có người dám như vậy cho mình nói chuyện?" Lúc này Từ Chính Dương rõ ràng không biết Diệp Hạnh là ai, hắn chỉ cảm thấy đối phương cũng là một người phong lưu thành tính bại gia tử mà thôi. Nghe không hiểu tiếng người, Từ Chính Dương thấp giọng uy hiếp, "Biết nhà này câu lạc bộ ai mở sao? Tranh thủ thời gian, cho ta cái mặt mũi, bằng không thì về sau để ngươi vĩnh viễn vào không." Phanh, hắn lời còn chưa nói hết, ngay sau đó một tiếng vang trầm, hắn thân thể trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, quăng xuống đất. Từ Chính Dương cả người đều bối rối, "Ta dựa vào, có người dám ở chỗ này đánh ta? Lúc đầu nhớ không tự mình giáo huấn ngươi." Diệp Hạnh lắc lắc cổ tay, "Nhưng để Tư Nguyệt bọn ngươi, lại sợ ngươi sảng. Dù sao, so bàn tay càng trước đến, là thiếu nữ đầu ngón tay mùi thơm." Họa Tư Nguyệt nghe vậy, thính hai lại lặng lẽ ửng hồng. "Thiếu chủ, là tại giữ gìn ta sao?" Mặc dù lấy Họa Tư Nguyệt tu vi căn bản không cần lo lắng Từ Chính Dương. Nàng mặc dù chỉ là Diệp Hạnh tỷ nữ, thế nhưng là có SSS cấp thiên phú. Tu vi tự nhiên cũng không yếu. Nhưng ngay sau đó, nàng bén nhạy phát giác đến một điểm, thiếu chủ tốc độ, lúc nào trở nên nhanh như vậy? Hỗn đản! Cái phản ứng Từ Chính Dương trong mắt tràn đầy bạo nộ, "Ngươi biết ta là ai sao? Vậy ngươi biết ta là ai sao?" Ba lại là một cái vang dội cái tát. Từ Chính Dương cả người kém chút ngã sắp xuống. "Lúc đầu lấy ngươi cấp bậc này, không có quyền nói chuyện với ta." Diệp Hạnh băng lãnh mở miệng, "Nhưng ta lòng từ bi, cho ngươi một cái vượt qua giai cấp, muốn chết cơ hội." Bên này động tĩnh sớm đã hấp dẫn câu lạc bộ trong hành lang đám người. Không ít khách nhân thăm dò nhìn quanh, xì xào bàn tán, nhao nhao nghị luận, "Ta đi, đây không phải là Từ gia nhị thiếu sao? Ta dựa vào, hắn thế mà bị người đánh." "Hỏng, đánh người tiểu tử kia vậy mà không nhận ra hắn." "Chờ chút, ta thế nào cảm giác đánh người vị kia khá quen." Từ Chính Dương triệt để phẫn nộ. Thảo hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Hạnh tu vi bất quá nhất giai bắt trọng, mà mình sớm đã bước vào nhất giai đỉnh phong, làm sao có thể được đối phương hoàn toàn áp chế. Ngay tại Diệp Hạnh tiếp theo kích sắp đánh tới thời điểm, Từ Chính Dương thân hình bỗng nhiên triệt thoái phía sau, lại hiểm lại càng hiểm tránh đi. Thứ hắn cười lạnh, "May mắn ta thiên phú là độc tâm, có thể dự phán ngươi động tác. Lần này ta nhìn ngươi làm sao? Thảo mẹ ngươi, thảo mẹ ngươi, thảo mẹ ngươi, thảo mẹ ngươi." Diệp Hạnh trong đầu, trong nháy mắt quanh quẩn vô số thô tục. Căn bản không cho ngươi bất kỳ chiến đấu ý đồ có thể cung cấp dự phán. Liền ba chữ, "Thảo mẹ ngươi." Từ Chính Dương, ba, 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 liên tục ba cái tát, Từ Chính Dương trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Giờ khắc này, hắn không chỉ có nhục thể thụ trọng thương, tinh thần cũng nhận đả kích nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm gầm thét vang lên, "Dừng tay." Nghe được thanh âm này, đám người vội vàng tự động tách ra. Sau đó một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhanh chân đi đến, chính là Từ Chính Dương huynh trưởng, Từ Hải. Hắn vốn là tới cứu đệ đệ, có thể thấy rõ Diệp Hạnh mặt về sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ta dựa vào là vị gia này, ca, nhanh cứu ta, giết chết gia hỏa này, hắn mẹ hắn lại dám đánh ta, gỡ hắn một cái chân. Từ Chính Dương hiển nhiên không có chú ý đến bản thân ca ca sắc mặt vội vàng hô, nhưng mà Diệp Hạnh lạnh lùng liếc nhìn Từ Hải, ngựa khí rất lạnh, tiểu tử, ta không phải đã nói không được để bất luận kẻ nào vào ta bao xương sao? Ngươi cứ làm như thế sự tình. Tiểu tử, tất cả người sững sờ, liền ngay cả Từ Chính Dương cũng ngập bước, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy mình cái kia bình thường uy phong lẫm lẫm huynh trưởng lại trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, nói ra nói làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Thật xin lỗi, Diệp thiếu, là ta sai. Trong nháy mắt toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ, ta dựa vào Diệp thiếu, chẳng lẽ lại hắn là Ngưu Bức, đã trúng thiết bản, hắn là cái kia Diệp Hạnh. Xong, Từ nhị thiếu lần này thật xong. Từ Chính Dương cuối cùng ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Không, không thể nào. Hắn là cái kia Diệp Hạnh. Còn không quỳ xuống. Từ Hải gầm thét một tiếng, trở tay một bàn tay quất vào đệ đệ trên mặt. Từ Chính Dương nào còn dám do dự, lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Diệp Hạnh hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ, trang bức lại như thế này trang. Từ Chính Dương, tiểu tử. Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, biết ta vì cái gì đánh hắn sao? Không, không biết. Từ Hải nào dám nói mình biết, khẳng định cũng là bởi vì bản thân đệ đệ không có mắt, quấy rầy vị đại thiếu gia này nhà hứng. Bởi vì ta cuộc đời không nhìn được nhất khi nam phách nữ sự tình, ta xem xét đệ đệ ngươi dạng này, ta liền giận. Diệp Hạnh hừ lạnh một tiếng. Những người khác đều mở bức, phải không? Ngươi còn không thể gặp. Con mẹ nó ngươi mỗi ngày làm tốt ta. Chứ ba, phục sinh cha ta. Hắn không chết đâu. Người đăng, hảo vô tâm Từ Hải cái chán tràn đầy đại hãn. Đáng chết. Ngay sau đó hắn ánh mắt lấp lóe. Dĩ vang chỉ cần mình định nọt vài câu, lại cho điểm chỗ tốt, vị đại thiếu gia này hơn phân nửa cũng liền lười nhát so đo. Lần này hẳn là cũng đồng dạng a. Nghĩ tới đây, Từ Hải đội vàng gạt ra nụ cười, Diệp thiếu, là đệ đệ ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Ngài đại nhân có lượng lớn, tha cho hắn lần này a. Dạng này, về sau ngài đến chúng ta câu lạc bộ, ta đưa ngài một tấm chí tôn thẻ đen. Tất cả tiêu phí toàn miễn, đỉnh cấp bao xương tùy thời vì ngài giữ lại. Đây bại gia tử thích nhất tới chỗ này chơi, cho thêm điểm ngon ngọt, nhất định có thể hồ lộc qua. Diệp Hạnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ta đi. Tốt như vậy. Từ Hải ánh mắt sáng lên, đương nhiên. Không chỉ có. Con mẹ nó ngươi đem ta ngốc nít bức. Diệp Hạnh đột nhiên hét to, ánh mắt băng lãnh. Hiện tại, ta để ngươi phế bỏ ngươi cái này đệ đệ. Hắn ngữ khí băng lãnh, nếu không, ngày mai ta liền đem ngươi đây phá câu lạc bộ đổi thành nhà vệ sinh công cộng. Một tấm thẻ đen liền muốn đổi ta. Mẹ hắn cái nào cán bộ chịu không được dạng này khảo nghiệm. Từ Hải sắc mặt trắng nhợt, Diệp thiếu, ta hiện tại nhiều một cái chân. Diệp Hạnh lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi nói nhảm nữa một câu, ngươi cũng có thể trở thành một cái phế nhân. Tê liệt, còn đem mình ngốc nết bước lửa cả đâu. Từ Hải toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Dĩ vang cái kia ham hưởng lạc, tùy tiện cho điểm chỗ tốt liền có thể lừa gạt bại gia tử, hôm nay vậy mà như thế tàn nhẫn quả quyết. Hai cái chân? Cái gì? Từ Hải đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cuối cùng ý thức được hôm nay việc này tuyệt không có khả năng tùy tiện chấm dứt. Hắn nhìn về phía bản thân đệ đệ, Từ Chính Dương giờ phút này sớm đã dọa đến mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Từ Hải cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không được, tiếp tục như vậy đừng nói cái hội sở này. Từ gia mẹ hắn đều xong đời. Phanh hắn một trường đập vào Từ Chính Dương trên đan điền, linh lực bạo phát, trong nháy mắt làm vỡ nát hắn khí hải. A a a a. Từ Chính Dương phát ra thê lương kêu thảm, cả người tu vi mất hết. Ngay sau đó Từ Hải nhẫn tâm nhấc chân, trực tiếp đạp gãy hắn hai cái chân. Đệ tử thân tình thống kích kém chút để Từ Chính Dương ngất đi, mặt đầy nước mắt. Con mẹ nó ngươi lên tiếng kêu gọi a. Từ Hải cũng không dám dừng lại, vội vàng vừa hung ác quạt mình mấy cái tát, Diệp thiếu, thật xin lỗi, xin ngài tha thứ ta. Diệp Hạnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới đúng. Hắn cất bước hướng đi cổng, tại trải qua Từ Hải bên người lúc, bước chân hơi ngừng lại, âm thanh trầm thấp, nhớ kỹ, Từ gia, đừng quá ngu bước. Đế đô không cần so Diệp gia còn phách lối gia tộc. Nói xong, hắn mang theo ánh mắt tỏa sáng họa tư nguyệt trực tiếp rời đi, chỉ để lại Từ Hải quỳ gối tại chỗ, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Mà người xung quanh không có một cái nào dám nói chuyện. Đây chính là Diệp gia thiếu chủ, đắc tội ai không được, đắc tội hắn. Thằng đến Diệp Hạnh sau khi đi, Từ Hải lúc này mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hô hắn phát hiện, vị này Diệp gia đại thiếu trở nên không đồng dạng, mà đổi thành một bên. Diệp Hạnh cùng Họa Tư Nguyệt đi ra đại môn, gió đêm hơi lạnh. Một cỗ màu đỏ sẫm phe ra di sớm đã dừng ở cổng, sau đó hai người ngồi xuống. Họa Tư Nguyệt vụng trộm nhìn Diệp Hạnh bên mặt, nhịp tim không biết vì cái gì không hiểu tăng nhanh mấy phần. Sau một khắc động cơ quanh mình, phe ra di như là dã thú gầm thét xông vào bóng đêm. Xe bên trong, Họa Tư Nguyệt cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Thiếu chủ, giống như trở nên không đồng dạng." Diệp Hạnh nghe vậy lông mày nhíu lại, chỗ nào không giống nhau? Họa Tư Nguyệt mấp máy môi, nói khẽ, cường độ cùng tốc độ cũng thay đổi. Trước kia thiếu chủ tuyệt không có khả năng một bàn tay quất bay nhất giai đỉnh phong Từ Chính Dương. Diệp Hạnh mở miệng cười nói, được rồi, ngươi cho ta ấn vai a. Họa Tư Nguyệt nghe vậy nhỏ giọng nói, thế nhưng là tay có chút chua. Diệp Hạnh liếc nàng một chút, không phải còn có chân sao? Họa Tư Nguyệt, nửa giờ sau Diệp gia phủ đệ. Phe gia Di chậm rãi dừng ở một tòa rộng lớn trước phủ đệ. Màu đỏ thắm đại môn phía trên rồng bay phượng múa viết Diệp phủ hai cái chữ to. Nhưng mà, không đợi hai người xuống xe, một trận táo bạo gầm thét liền từ phủ bên trong truyền đến, ta Diệp Viên Thiên liền khi không có đứa con trai này. Dòng dã hai ngày không trở về nhà. Nếu là hắn trở về, ta không phải đánh gãy hắn chân. Âm thanh chấn động đến tường viện bên trên mảnh ngói đều đang chấn động. Ngay bản thân phụ thân tại nổi giận, Diệp Hạnh nhịn không được dừng bước lại. Đúng vào lúc này Diệp Hạnh trước mắt xuất hiện văn tự. Ken, ngươi vừa nghĩ tới ngươi cái kia chết đi phụ thân, ngươi đau lòng nhức óc, không để cho hắn nhìn thấy ngươi bây giờ cải biến tuyên bố nhiệm vụ, phục sinh Diệp Viên Thiên. Cũng thu hoạch được hắn tán thành. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp công pháp đen kịt liệt dương đây là. Phục sinh. Lúc này Diệp Hạnh nghe trong phòng động tĩnh càng lúc càng lớn, rơi vào trầm mặc. Cha ta còn chưa có chết đâu. Họa Tư Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thiếu chủ. Gia chủ giống như tức giận, nếu không, chúng ta tránh một chút. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ đang ở trước mắt, có thể đi. Diệp Hạnh hừ lạnh một tiếng, ta tránh hắn phong mang. Hiện tại chính là hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt. Hắn trực tiếp nên ngang hướng phủ bên trong đi đến. Họa Tư Nguyệt trợn mắt hốt mồm. Thiếu chủ không phải sợ nhất gia chủ sao? Diệp phủ chính sảnh. Diệp Yên Tiên chắp hai tay sau lưng, đứng trong đại sảnh hướng, sắc mặt tâm trầm. Thân hình hắn cường tráng, một thân màu mực trường bào, toàn thân mơ hồ có thần vận xoay quanh, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Ngươi tử, ngươi còn biết trở về? Diệp Yên Tiên đống nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm đi tới Diệp Hạnh. Ta không phải nói để ngươi đừng đi ra ngoài. Ngươi hai ngày này đi làm cái gì? Hắn đều sắp tức giận chết rồi, mình đường đường võ thần làm sao sinh ra dạng này nhi tử? Diệp Hạnh mặt không đổi sắc, một mặt nghiêm chỉnh, ta tu luyện đi. Ngươi lại đi uống. Ân. Ngươi nói cái gì? Diệp Yên Tiên vừa muốn phát tác, đột nhiên nghe được một câu như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Tu luyện. Tốt lạ lắm hai chữ. Sắc mặt hắn trầm xuống, ngươi cùng ta thổi như bắt đầu. Lão tử tình nguyện tin mộ tổ nổ, cũng không tin ngươi chân tu luyện đi. Diệp Hạnh buông tay, cha, ta chân tu luyện. Diệp Yên Tiên cười lạnh, ngươi đừng tuổi lắm. Ngươi có biết hay không hiện tại bao nhiêu người cáo trạng, nói ngươi khi nam phép nữ, hơi một tí đánh gãy người khác chân. Cái gì? Diệp Hạnh mở to hai mắt nhìn, một mặt phẫn nộ, ai đang đặt chuyện ta? Để ta tìm tới hắn, nhất định đánh gãy hắn chân. Diệp Yên Tiên, đây mẹ hắn không phải biến tướng thừa nhận sao? Ngay tại Diệp Yên Tiên chuẩn bị tiếp tục gian dạy lúc, Diệp Hạnh đột nhiên khí tức chấn động, nhất giai bắt trọng linh lực ba động không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cha, ta thật đi tu luyện. Cảm nhận được Diệp Hạnh tăng lên tu vi, vị này đế đô võ thần không có lần đầu tiên mừng rỡ. Ngược lại con ngươi đột nhiên co lại, đống nhiên đứng người lên, hỏng. Mộ tổ. Diệp Hạnh. Cha ngươi phản ứng này có phải hay không chỗ nào không đúng? Ken. Nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được thưởng, thần cấp công pháp đen kịt liệt dương. Chương 4, thần cấp công pháp đen kịt liệt dương. Người đăng, hảo vô tâm Diệp phủ trong chính sảnh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Yên Tiên hít sâu một hơi, đang dùng cường đại thần thức trong nháy mắt đảo qua Diệp gia mộ tổ phương hướng. Xác nhận không có dị dạng về sau, hắn thả lỏng trong lòng. Ngươi thật đi tu luyện. Diệp Yên Tiên mở miệng, có thể ngươi tu vi làm sao đột nhiên để thăng như vậy nhiều? Lúc này mới hai ngày a. Diệp Hạnh mặt không đổi sắc, cha, ta hai ngày này một mực bế quan khổ tu. Ngươi tại xoa bóp ca hát địa phương bế quan. Diệp Hạnh, ngươi muội, đây đều để ngươi biết. Diệp Hạnh hành tung thân là phụ thân Diệp Yên Tiên khẳng định như lòng bàn tay. Nhưng bản thân nhi tử vậy mà đi loại địa phương kia bế quan, túc đạo cũng là đạo. Diệp Hạnh nhịn không được thở dài. Nghĩ đến, hắn dư quang đảo qua vừa thu hoạch được đen kịt liệt dương. Đen kịt liệt dương, âm dương quay lại, thu đại nhật chi lực. Tu luyện sau huyết dịch trị được rũ bất kỳ thương thế, đen kịt hỏa diễm thiêu tân vật vật, đại thành thời điểm, thậm chí có thể ảnh hưởng mặt trời quy tích. Sau khi xem xong Diệp Hạnh tâm tình hưng phấn, không hổ là thần cấp công pháp. Nguyên bản hệ thống tuyên bố phục sinh Diệp Viên Thiên nhiệm vụ sẽ cực kỳ gian nan. Không nghĩ đến, trong hiện thực Diệp Viên Thiên căn bản là không có chết, lập tức đơn giản vô số lần. Mà Diệp Viên Thiên đối với Diệp Hạnh rõ ràng mười phần yêu thương, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hệ thống đã nói rõ tất cả. Lúc này, Diệp Viên Thiên vẫn như cũ bán tín bán nghi. Hắn hiểu rất rõ mình đứa con trai này. Hán Thiên Phú chỉ có dê cấp, theo lý thuyết liền tính khổ tu một tuần, cũng chưa chắc có thể đột phá nhất giai bắt trọng. Đột nhiên, Diệp Yên Thiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, ngươi có phải hay không dùng cái gì cưỡng ép để thăng tu vi đan dược? Những đan dược kia mặc dù có thể ngắn ngủi để thăng cảnh giới, nhưng sẽ tổn thương căn cơ, được không bù mất. Dựa theo mình đây bại gia nhi tử đầu óc, loại sự tình này. Diệp Hạnh trừng to mắt, cha, ngươi đang nói cái gì? Xin nhờ, ta trong mắt ngươi chẳng lẽ giống loại kia chỉ biết là vui lùa phế vật sao? Diệp Yên Thiên, ngươi đối với mình nhận biết còn không rõ rệt sao? Diệp Hạnh tâm lý thầm mắng nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm thực sự rất khó khăn tẩy trắng. Thế là hắn quyết định bung một cái láo. Diệp Hạnh hít sâu một hơi, cha, kỳ thực ta thiên phú tiến hóa. Cái gì? Diệp Yên Thiên con người co rụt. Khi phản ứng hắn đột nhiên giơ tay lên đặt tại Diệp Hạnh trên bờ vai, hùng hồn linh lực trong nháy mắt thăm dò vào hắn kinh mạch. Đây, cố lực lượng này. Hắn nguyên bản nghiêm túc biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó mà che giấu rung động. Đây làm sao lại mạnh như vậy nhiều? Diệp Yên Thiên đương nhiên biết thiên phú có khả năng tiến hóa. Nhưng Diệp Hạnh tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, đơn giản tựa như một con kiến biến thành trao liệu cựu thiên thương long. Diệp Hạnh nhìn phụ thân khiếp sợ biểu lộ, khoe miệng cánh nết, cha nếu như còn không tin, vậy ta ngay trước mặt ngươi tu luyện một lần thế nào? Dù sao không có cái gì so thực chiến càng có thể đánh động người. Diệp Yên Tiên hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp. Đây là hắn lần đầu tiên dùng loại này nhìn thiên tài ánh mắt nhìn về phía đã từng cái kia không nên thân hải tử. Tốt, hắn đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng hô, không gian vặn mèo, xung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Trong chớp mắt, hai cha con đã đưa thân vào một tòa phòng tu luyện bên trong. Bốn phía nồng đậm linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng, trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Nơi này linh khí, ngươi 100 năm cũng dùng không hết. Diệp Yên Tiên hơi nheo mắt lại, ngươi chỉ cần tăng lên một trọng cảnh giới, cha liền tin ngươi. Kỳ thực, Diệp Yên Tiên đã tin, nhưng hắn liền muốn nhìn xem Diệp Hạnh tu luyện. Tốt, Diệp Hạnh không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển đen kịt liệt dương. Quanh trong chốc lát, đen kịt hỏa diễm từ hắn thể nội bạo phát, như thâm viên bên trong ma long thức tỉnh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng tu luyện. Diệp Yên Thiên con ngươi đột nhiên co lại, ngọn lửa này là công pháp gì? Ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua. Càng làm cho hắn khiếp sợ là cái kia đen kịt hỏa diễm lại trực tiếp điểm đốt linh khí. Đen kịt hỏa diễm tựa như tham lam mãnh thú, điên cuồng thôn phệ lấy phòng tu luyện bên trong linh khí, sau đó hóa thành quần quần dòng lũ, tràn vào Diệp Hạnh thể nội. Ngay sau đó Diệp Hạnh cảnh giới bắt đầu điên cuồng tăng vọt, nhất giai cửu trọng, nhất giai đỉnh phong. Diệp Yên Thiên trợn mắt hốt hồn, lúc này mới mấy giây, mà lúc này Diệp Hạnh tu vi còn tại để thăng, nhị giai nhất trọng, nhị giai nhị trọng, nhị giai tam trọng. Thẳng đến lúc này, cái kia khủng bố tấn thăng tốc độ mới chậm rãi dừng lại. Diệp Hạnh mở hai mắt ra, đen kịt hỏa diễm tại chỗ sâu trong con người lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có đại nhật tại rơi xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, nhếch miệng lên. Mà coi hắn nhìn về phía Diệp Yên Thiên lúc phảng phất tại nói, như thế nào, lão đăng? Vị này uy chấn đế đô Diệp gia gia chủ, giờ phút này ánh mắt ngốc trệ, ngươi, con mẹ nó ngươi bị người đoạt xá. Diệp Hạnh, mà lúc này Diệp Yên Thiên đơn giản chính là không thể tin bộ dáng. Mình xuất sinh nhi tử đi gặp ngồi xuống hai ngày, xong việc liền suốt ngày mới. Ngay sau đó Diệp Yên Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ánh mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên phủi tay, thanh thúy vỗ tay tại trống trải sân bãi quanh quẩn. Bá, bá, bá. Ba đạo thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện, quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát, gia chủ. Ba người này thân mang trang phục màu đen, khí tức hùng hậu, tu vi tất cả đều là tam giai cường giả. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến Diệp Hạnh lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh bỉ. Rất miễn cưỡng thi lễ một cái. Thiếu chủ, a, lại là cái phế vật này. Dù sao Diệp Hạnh thanh danh tất cả người đều biết, không ai sẽ thích loại người này. Diệp Hạnh rất bén nhạy bắt được trong mắt bọn họ khinh thường. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên hiện hiện hệ thống văn tự, khen ngươi ngẫu nhiên gặp đã từng gia tộc thị vệ, bây giờ bọn hắn đều đã là bát giai cường giả, đối với ngươi người thiếu chủ này sớm đã mất đi kính ý tuyên bố nhiệm vụ, giành lấy bọn hắn tôn kính. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp tiên phú Lôi Minh thần. Diệp Hạnh trong mắt tinh quang chợt lóe. Diệp Yên Tiên đứng chắc tay, đến, để ta xem một chút thoát thai hoán cốt ngươi. Ba người này đều là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Ba người hợp lực thậm chí có thể chiến thắng tam giai hậu kỳ. Diệp Yên Tiên biết Diệp Hạnh đánh không lại bọn hắn, nhưng hắn muốn nhìn nhi tử cực hạn ở đâu. Ba tên thị vệ liếc nhau, hiển nhiên minh bạch cái gì. Ngay sau đó ánh mắt hưng phấn, loại này giáo huấn bại gia tử cơ hội cũng không phải mỗi ngày có. Ngay sau đó quay người miễn cưỡng chắc tay, thiếu chủ, có nhiều đã tội. Mặc dù ngoài miệng cung kính, nhưng bọn hắn ánh mắt rõ ràng đang nói, người nào không biết thực lực ngươi nhiều yếu. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Nhưng dù sao đối phương là thiếu chủ, dựa theo thường lệ, bọn hắn dự định để Diệp Hạnh xuất thủ trước, chừa cho hắn chút mặt mũi. Nhưng các ngươi, không phục. Diệp Hạnh đột nhiên mở miệng, âm thanh băng lãnh. Ba người sững sờ, không chờ bọn họ phản ứng, Diệp Hạnh đột nhiên tiến lên trước một bước, Hắc Hoàng Đế khí tức cầm vang bạo phát. Vậy liền để các ngươi chịu phục. Phanh, mặt đất nổ tung. Diệp Hạnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Cầm đầu thị vệ quá sợ hãi, còn không có kịp phản ứng, cổ họng đã bị một cái chạy xuôi nóng hơi thở bàn tay chế trụ. Cái gì? Hai người khác thấy thế, vội vàng ra tay cứu viện. Bọn hắn không nghĩ đến đồng bọn bị trong nháy mắt bắt lấy. Mà lúc này, quỳ xuống, quát to một tiếng, đế vương uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Phù phù, phù phù. Hai người hai chân không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, cái trán tràn đầy đại hãn, mà ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Phanh, Diệp Hạnh một quyền đánh ra, bị bóp lấy thị vệ trong nháy mắt bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Cái gì? Cái khác hai tên thị vệ lập tức khiếp sợ. Ngay sau đó, Diệp Hạnh song thủ vừa nâng, đen kịt hỏa diễm chống rông mà sinh, hóa thành hai cái dòng sông hỏa long, gầm thét phóng tới quỳ xuống đất hai người. Hai người muốn phòng ngự, nhưng là Hắc Hoàng Đế bị áp, thậm chí để bọn hắn tụ tập linh khí đều làm không được. Bọn hắn bình thường linh lực hiện tại chỉ có thể phát huy ba thành lực. Thật vất vả ngưng tụ ra linh khí hộ thuẫn bị trong nháy mắt đánh nát. A a a a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai bóng người bị ngọn lửa thôn vệ, trùng điệp té ra xa mấy chục thước. Tính toàn trường tĩnh lặng. Diệp Yên Thiên con ngươi địa chấn, không thể tin nhìn trước mắt tất cả. Ba tên đồng cảnh giới thị vệ miểu sát. Chương 5, thần cấp tiên phú Lôi Minh Thần. Con ta tất thành võ thần. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này ngã xuống đất, ba người gian nan nhìn Diệp Hạnh. Đây là Diệp gia thiếu chủ sao? Vì sao lại trở nên lợi hại như vậy? Bọn hắn không nghĩ tới ba người tùy tiện một người tu vi đều so Diệp Hạnh cao, nhưng lại cứ như vậy bại. Ken, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thần cấp thiên phú Lôi Minh Thần. Lôi Minh Thần, vạn lôi chi vương, như thần linh khống chế lôi đỉnh chỗ đến đều là cho tàn. Diệp Hạnh nhìn trước mắt xuất hiện văn tự, không nghĩ đến đơn giản như vậy lại đạt được một cái thần cấp thiên phú. Đúng lúc này, Diệp Yên Tiên ánh mắt rũ sáng nhìn về phía Diệp Hạnh, tới, để vi phụ nhìn lại một chút ngươi thiên phú. Tốt, Diệp Hạnh gật đầu tiến lên, tùy ý Diệp Yên Tiên bàn tay đặt tại mình đầu vai. một cỗ khủng bố linh lực thăm dò vào thể nội. Thân thể này cường độ, Diệp Yên Tiên khiếp sợ phát hiện, Diệp Hành kinh mạch bền bỉ như long gân, xương cốt mật độ có thể so với nguyên thiết. Phải biết, bình thường nhị giai võ giả nhục thân cường độ, nhiều nhất có thể so với tinh thiết. Mà bản thân nhi tử lúc này mới vừa đột phá nhị giai, nhục thân cường độ không ngờ thẳng bước tam giai cường giả. Càng làm hắn hơn rung động là, coi hắn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm một cỗ khủng bố hiểu rõ đế vương uy áp đột nhiên phản chấn mà đến. A Diệp Yên Tiên vội vàng thu tay lại, trong mắt tinh quang bùng lên. Đây là, ha ha ha, thiên hữu ta Diệp gia muốn ra chân long. Vị này kiến thức rộng rãi Diệp gia chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Này thiên phú, sợ là điệu bộ Tư Nguyệt Nha đầu kia SSS cấp còn kinh khủng hơn. Bất quá hắn thực sự không nghĩ ra, bản thân cái kia cả ngày lưu luyến tình cảm nơi trốn bại gia tử, làm sao đột nhiên liền thoát thai hoàn cốt? Chẳng lẽ lại thật sự là túc đạo nộ ra đại đạo? Khu khu. Diệp Yên Tiên lúc này mới nghiêm mặt nói, đúng, chào ngươi lâu không có hồi trường học, đã thiên phú tiến hóa tốt như vậy, không bằng trở về đến trường. A Diệp Hạnh sững sờ, lập tức từ nguyên chủ ký ức bên trong nhớ tới từ khi giác tỉnh dê cấp thiên phú về sau, liền bị đả kích. Cho nên nguyên chủ liền lại không có đi qua trường học, cả ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Cho ngươi chuyển tới đế đô nhất trung, chỗ ấy hiệu trưởng là bằng hữu ta. Diệp Yên Tiên mở miệng, đến đó hảo hảo tôi luyện, đừng cả ngày hướng tình cảm nơi trốn chạy. Dù sao dù nói thế nào, hắn cũng là Diệp gia thiếu chủ, sao có thể mỗi ngày hướng loại địa phương kia chạy? Tốt, Diệp Hạnh đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại làm cho Diệp Yên Tiên ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ đến nhi tử đáp ứng thống khoái như vậy. Xem ra, nhi tử lần này là thật thay đổi, mà Diệp Hạnh cũng có mình dự định. Đi trường học loại kia thiên tài tụ tập địa phương, khẳng định lại càng dễ phát động nhiệm vụ. Hảo nhi tử. Diệp Yên Tiên vui mừng vỗ Diệp Hạnh bà bay, buổi chiều liền đi báo đến á chờ ta đem phó hiệu trưởng điện thoại nói cho ngươi. Đi đợi Diệp Hạnh sau khi rời đi, Diệp Yên Tiên trên mặt nụ cười từ từ thu liễm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Thương Phong." Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại sảnh bên trong, quỳ một chân trên đất, "Gia chủ." Người này chính là Diệp gia ám vệ thống lĩnh Thương Phong, bắt giai võ quân cường giả. Nhiều năm qua một mực trong bóng tối bảo hộ Diệp Hạnh. Làm khó ngươi bảo hộ cái kia bại gia tử. Diệp Yên Tiên thở dài. Thương Phong lắc đầu, vô luận thiếu chủ như thế nào, thuộc hạ đều biết thể sống chết đi theo. Với tư cách Diệp gia trung thành nhất ám vệ, cho dù Diệp Hạnh làm ra lại nhiều chuyện hoang đường, hắn cũng chỉ là yên lặng thủ hộ. Bất quá ta nhi lần này, giống như thật không đồng dạng. Diệp Yên Tiên ánh mắt phức tạp. Thương Phong lập tức phụ họa, thiếu chủ vốn là chân long, sớm muộn sẽ có bay lên ngày. Ha ha. Diệp Yên Tiên khẽ cười một tiếng, đột nhiên trầm giọng nói, đi, đem Phượng Huyết Tâm lấy ra. Hắn trong mắt tinh quang lấp lóe, ta muốn vì con ta xây vạn thế bất diệt chi cơ, luyện ngàn thế thần linh chi thân. Con ta tất thành võ thần. Mà tại một bên khác, Diệp Hạnh rất nhanh liền dự định tiến về đế đô nhất trung trên đường. Tại toàn bộ đế đô, Diệp gia là tối cường tồn tại, mà cái khác tam đại gia tộc thì tại Ma Đô, Bắc Cảnh, Kim Lăng. Theo thứ tự là Ma Đô Bạch gia, Bắc Cảnh Cao gia, Kim Lăng Hoài gia. Trong tứ đại gia tộc liền Diệp Hạnh cùng Bạch gia cái kia nữ nhi là con một, nhưng cũng chỉ có Diệp Hạnh nhất là phế vật. Tương phản thiên phú là yêu nghiệt chính là Bạch gia nha đầu kia. Diệp Hạnh khẽ miệng kéo một cái, cũng không biết mười mấy năm sau thế nào nhớ, còn đi Bạch gia thông gia. Nguyên chủ là thật điên rồi. Đế đô nhất trung cửa trường học. Diệp Hạnh đứng tại limousine bên cạnh. Mạ vàng cửa trường bên trên đế đô đệ nhất võ giả cao trung vài cái chữ to dưới ánh mặt trời lấp loé. Đây chính là sau đó phải đợi địa phương. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị gọi phó hiệu trưởng điện thoại, đột nhiên nghe được xung quanh truyền đến rối loạn tư mừng. Ta đi. Đây cũng quá đẹp a. Trường học chúng ta lúc nào có như vậy cực phẩm nữ sinh. Đây nhan trị, khí chất này. Nữ thần a. Diệp Hạnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cửa trường học đứng đấy một vị thân mang màu trắng đồng phục thiếu nữ. Nàng da thịt như tuyết, tóc đen như thác nước, một cặp mắt đào hoa nhìn quanh sinh huy. Ân Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, sau đó đi tới. Nàng làm sao ở chỗ này? Mà lúc này, nữ nhân kia tựa hồ đang tìm cái gì người, khi nàng nhìn thấy đi tới Diệp Hạnh lúc, cặp kia lạnh lùng con ngươi đột nhiên sáng lên lên. Xung quanh xem náo nhiệt đám học sinh thấy thế, lập tức nghị luận ầm ĩ, tiểu tử kia muốn làm gì? Cũng không phải là muốn bắt chuyện a. Ha ha, dáng dấp ngược lại là rất xoái, nhưng tu vi giống như mới nhị giai. Khẳng định sẽ bị cự tuyệt, nữ nhân này xem xét liền rất cao lạnh. Ngồi lợi nhìn tiểu tử này kinh ngạc. Mọi người ở đây chờ lấy chế giễu thời điểm. Nữ nhân đột nhiên một cái bước xa xông lên trước, tại tất cả người khiếp sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp nhào vào Diệp Hạnh trong ngực. "Ngươi làm sao không đợi ta?" Nàng nhíu môi, chán ghét chết. "Ba ba." Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả vây xem học sinh. "Diệp Hạnh." Hắn cúi đầu nhìn trong ngực nũng nịu Họa Tư Nguyệt, khóe mắt hơi rút. Họa Tư Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói lầm bầm, "Ta cùng gia chủ thân thỉnh, nói ta có thể bồi thiếu chủ cùng một chỗ đến trường, dù sao ta thiên phú cũng không tính kém sao?" Diệp Hạnh lập tức hiểu rõ. Nha đầu này tám thành là chuyện gia mình SSS cấp thiên phú tên tuổi, mới khiến cho lão cha nhà ra. Sách, ngược lại là sẽ tìm lý do. Ngoa tạo. Tiểu tử kia lai lịch gì? Dựa vào cái gì hắn có thể ôm lấy như vậy cực phẩm muội tử? Giống như không phải chúng ta trường học. Vô số đạo ghen ghét ánh mắt như dao phong tới. Diệp Hạnh không thèm để ý những này tranh tình, đi thôi, đi vào báo đến. Ân ân. Họa Tư Nguyệt Nhu thuận gật đầu, đang muốn đuổi theo. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một cái trước ngực cài lấy thành viên ban kỷ luật huy chương thân ảnh bước nhanh đi tới. Hắn đầu tiên là tham lam quét mắt Họa Tư Nguyệt dáng người, sau đó đối với Diệp Hạnh lộ ra xem thường biểu lộ, ngươi là ai a? Nơi này là đế đô nhất trung, người không có phận sự cấm chỉ đi vào. nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, sẽ không phải là cái nào tam lưu học viện đến cọ tài nguyên a. Chương 6, trọng sinh nữ đế. Quả thật trời không tuyệt đường người người đăng, hảo vô tâm tam lưu trường học. Lan lộn tài nguyên. Diệp Hạnh hơi nheo mắt lại. Lúc này người xung quanh đều vô ý thức nhìn qua, ha ha ha, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Đáng đời, ai bảo hắn mang xinh đẹp như vậy nếu tới trang bức. Chính là. Một số người nhìn có chút hả hê, cũng định đẹp mắt chê cười. Phải biết cái này thành viên ban kỷ luật bình thường yêu nhất khó xử người khác. Mọi người đều bị hắn khó xử qua. Hoa Tư Nguyệt nhướng mày, vừa định mở miệng, lại bị Diệp Hạnh nhẹ nhàng đè xuống tay. Hắn hề phải mở miệng, ngươi đang nói chuyện với ta. Thành viên ban kỷ luật xem thường mở miệng, bằng không thì đâu. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có ai giống lẫn vào? Tranh thủ thời gian xuất ra thẻ học sinh, không có liền lăn ra trường học. Hắn gặp qua không ít muốn vào đế đô nhất trung gia hỏa, nhưng đây là cái nào? Có thể để cho những người bình thường kia vào? Diệp Hạnh lắc đầu, không có thẻ học sinh. Hắn vừa mới chuyển học, còn không có làm đâu. Không có liền lăn, đừng chậm trễ. Ba thành viên ban kỷ luật lời còn chưa nói hết, cả người bị một tát này tát đến chóng đầu. Lúc đầu dự định chế giễu những người khác trên mặt ý cười đột nhiên ngưng kết. Sau đó trong mắt kém chút không có rơi ra đến. Ta dựa vào. Hắn đánh thành viên ban kỷ luật. Điên rồi. Tiểu tử này như bức như vậy. Phải biết đây chính là đế đô nhất trung, ai dám ở chỗ này động thủ. Thành viên ban kỷ luật bụng mặt, đại não hoàn toàn đứng máy. Hắn bậy mà. Không có phản ứng một tát này. Diệp Hạnh thở dài, lúc đầu nhớ làm cái người tốt. Khi người khác nhớ giẫm ngươi thời điểm, giảng đạo lý là vô dụng. Đã như vậy hắn cũng chỉ có thể từ người tốt cùng ác thiếu giữa. Lựa chọn khi một cái yêu ghét thiếu. Khi phản ứng thành viên ban kỷ luật sắc mặt đỏ lên, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai sao? Diệp Hạnh lười nhắc nghe hắn nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Các ngươi phó hiệu trưởng điện thoại. Thành viên ban kỷ luật sững sờ, ngươi đùa gì thế? Ta tại sao có thể có phó hiệu trưởng? Ta là để ngươi nghe. Thành viên ban kỷ luật đại náo lại đứng máy một chút. Thứ đồ gì? Sau đó vô ý thức tiếp nhận điện thoại. Mà khi đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm thấp âm thanh lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Phải, là phó hiệu trưởng. Ta minh bạch, thật xin lỗi. Ta đây liền xử lý. Thành viên ban kỷ luật tay đều đang run. Hắn nhìn về phía Diệp Hạnh ánh mắt đã từ khinh miệt biến thành sợ hãi. Vị này lại là cái kia gia tộc thiếu chủ. Hắn làm sao lại đến trường? Diệp Hạnh đưa tay cầm lại điện thoại, ngài khỏe chứ, phó hiệu trưởng? Ha ha ha. Đối diện truyền đến cởi mở âm thanh, hiệu trưởng gần nhất không tại, Diệp gia chủ đã nói cho ta biết, phiền phức chờ ta một hồi, chờ ta làm xong liền đến tìm ngươi. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ minh bạch vì cái gì Diệp gia chủ đột nhiên muốn đem mình nhi tử đưa tới. Lấy hắn dê cấp thiên phú tu luyện đơn giản chính là lãng phí thời gian. Mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng là vị này phó hiệu trưởng hiển nhiên không cần thiết nghe ngóng, nói không chừng chính là đến độ kim, đi cái qua sân khấu cũng tốt. Ân, phiền thoái. Ha ha ha, không có việc gì. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hạnh quay đầu nhìn về phía thành viên ban kỷ luật, còn để ta lăn sao? Thành viên ban kỷ luật đầu đầy mồ hôi, thật xin lỗi. Là ta có mắt như mù. Xin ngài tha thứ. Diệp Hạnh gật gật đầu, sau đó, ba thành viên ban kỷ luật bị đánh được sủng ái nghiêng qua một bên, lại là liên sinh khí cũng không dám, ngược lại là mình lại cho mình một bạn hai. Ba, 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 ba. Ngài giáo hơn là, ta nên đánh. Thật xin lỗi. Xung quanh học sinh đã triệt để thấy choáng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn lại có phó hiệu trưởng điện thoại. Phải biết đây bình thường thành viên ban kỷ luật cực kỳ phách lối, lần trước một đại gia tộc thiếu gia mặt mũi cũng không cho. Hôm nay vậy mà nhượng bộ. Diệp Hạnh không lại để ý những người khác, quay người đối với Họa Tư Nguyệt mở miệng, đi thôi, vào xem đây cái gọi là đế đô nhất chúng có bao nhiêu lợi hại. Họa Tư Nguyệt cười một tiếng, sau đó đi theo. Chỉ để lại một đám nhìn mắt trợn tròn học sinh, cùng cái kia còn tại từ bạn hai thành viên ban kỷ luật. Tất cả người liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Chỉ sợ hôm nay đến cái gì ghê gớm nhân vật. Đế đô nhất trung. Diệp Hạnh nhíu mày, đế đô trường học đều như vậy. Họa Tư Nguyệt than nhẹ một tiếng, nơi này phần lớn là con em thế gia, có ít người quen thuộc ý thế hiếp người. Dù sao tại đế đô, có thể tới nơi này đều là con em đại gia tộc. Quá ghê tởm. Diệp Hạnh nắm chặt nắm đấm, ta liền chán ghét cầm bối cảnh đè người loại này người. Chờ chút. Nói như vậy, ta chẳng phải là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật. Cái kia không sao. Mà lúc này Họa Tư Nguyệt trầm ngâm mở miệng, làm sao ép. Diệp Hạnh. Chờ chút. Là ta nhớ loại kia ý tứ sao? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận chói hai tiếng cười nhạo. Ngươi một cái người bình thường, cũng xứng đến đế đô nhất trung đến trường. Hai người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc hàng hiệu định chế đồng phục thiếu nữ đang chặn lấy một cái tóc đen nữ hải. Nữ hải kia đồng phục ướt đẫm, tái nhợt trên mặt còn có vết thương, hiển nhiên mới vừa gặp nhận qua ức hiếp. Nhưng kỳ quái là, nàng ánh mắt bên trong không có sợ hãi, chỉ có thật sâu nghi hoặc, phản phất đối trước mắt tất cả cảm thấy lạ lẫm. Học phí giao được tốt hay sao hả? Tô Tâm Tử chế dễ ước, sẽ không phải là dựa vào nam nhân nuôi sống a? Nàng xem thấy thiếu nữ cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Ngươi cho rằng ai nhớ phản ứng loại người như ngươi a? Đứng tại nàng bên cạnh Tiêu Trần, cũng chính là nàng bạn trai đang dùng tham lam ánh mắt đánh giá nữ hài bị thủy làm ướt đồng phục. Thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn giả mụ sa mưa ho khan một tiếng, đừng hung ác như thế nhà, mềm lòng. Tiêu Trần ánh mắt nheo lại, chỉ cần nàng nói lời xin lỗi, việc này cứ định như vậy đi, nhưng nếu như không xin lỗi nói. Hắn cố ý sửa sang lại theo lên Tiêu gia tộc huy cổ áo, ta thế nhưng là Tiêu gia người. Tại đế đô, Tiêu gia chúng ta muốn để cho ai nghỉ học, ai liền phải nghỉ học. Ngươi cũng không muốn để người trong nhà thất vọng a. Hắn còn tưởng rằng nói như vậy có thể để cho nữ hài sợ hãi, nhưng là bị vây chặt nữ hài lại thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia hoang mang. Đây để Tiêu Trần nhướng mày, mà xung quanh học sinh nghị luận ở Mỹ, tháng này lần thứ mấy? Không biết, nhưng này Tô Tâm Từ Minh lộ vẻ ghen ghét người ta dung mạo xinh đẹp. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, cái kia Tiêu Trần thế nhưng là Tiêu gia người. Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, nghe xung quanh nói, hắn giống như đây tựa như là một trận sân trường bắt nạt. Mà đúng lúc này trước mắt đột nhiên hiện ra từng hàng màu vàng bất tự. Ken, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi lại một lần nữa gặp được đại ái tiên đế, đã từng nàng là ngươi chướng mắt sâu kiến, thế nhưng là ngươi về sau mới biết được, nàng lại là nữ đế trọng sinh. Gặp lại lần nữa, nàng mặc dù là cựu giai võ thần, nhưng là đã trọng thương lại bị cường địch vây công. Tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp nữ đế, giáo huấn gian nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, Ti mệnh đạo cốt. Diệp Hạnh khi nhìn đến đoạn chữ viết này thời điểm, đột nhiên ngây mẩn cả người. Ta dựa vào trọng sinh nữ đế, cái kia bị khi phụ thiếu nữ là tương lai nữ đế, tương lai cùng cha mình một cái cấp bậc. Cùng lúc đó, trong đám người, Phương Ngưng Băng chậm rãi ngước mắt, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy. Ta trọng sinh, nàng tự lẩm bẩm, quả thật, trời không tuyệt đường người. Chương 7, đại ái tiên đế. Nữ nhân nước mắt quá cay độc. Người đăng, hảo vô tâm Phương Ngưng Băng vô ý thức cúi đầu, nhìn mình lạ lẫm song thủ. Cô thân thể này trẻ tuổi mà yếu ớt, không có kiếp trước cái kia trải qua gặp chắc trở vô số vết thương, nhưng còn sống. Một cú cực lớn cuồng hỉ xuất hiện tại Phương Ngưng Băng trong lòng. Nàng vốn là hoành áp một cái thời đại tuyệt thế nữ đế, lại tại trùng kích thập giai lúc vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Trước khi chết nàng vận dụng thời không bí bảo, không nghĩ đến lại mở mắt, lại nhập thân vào cái này cùng tên bình thường thiếu nữ thể nội. Không nghĩ đến vậy mà thật thành công, vậy mà không chết. Ta lại có thể cất đoạn, có thể truyền bá đại ái. Đúng vào lúc này Tô Tâm Từ nhìn ngẩn người Phương Ngưng Băng, còn tưởng rằng đối phương dọa, trao phúng mở miệng, "Thử, giống như ngươi, liền thành thành thật thật khi một đầu mặc người chém giết cá là được." Phương Ngưng Băng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn trước mặt hai người, lập tức minh bạch sự tình gì. Trước mắt Tô Tâm Hiền Hòa Tiêu Trần, chính là nhất thường tìm nàng phiền phức hai người. Nguyên nhân gây ra bất quá là tháng trước nguyên chủ tại hành lang không cẩn thận đụng rơi mất Tô Tâm Từ sách giáo khoa. Kết quả là bị bọn hắn một mực vòng đây, hôm nay nhưng là tháng này lần thứ tư. Cũng bởi vì Phương Ngưng Băng là cái người bình thường, cứ như vậy bị bọn hắn khi dễ. Uy, còn chờ cái gì nữa? Tô Tâm Từ dự định đẩy Phương Ngưng Băng một chút, giả trang cái gì thành cao. Phương Ngưng Băng nhẹ nhàng như người, Tô Tâm Từ một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Người Tô Tâm Từ trừng to mắt, không thể tin được cái này bình thường nhẫn nhục chịu đựng phế vật dám né tránh. Cá Phương Ngưng Băng hơi nghiêng đầu, tóc đen trượt xuống đầu vai, ngươi nói đúng, ta xác thực nhớ khi một con cá. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, rõ ràng thân cao không kịp Tô Tâm Tử, lại gắng gượng cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách. Đáng tiếc, ta nhớ khi là một đầu đi ngược dòng nước cá. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên giơ tay lên, cầm một cái chế trụ Tô Tâm Tử cổ tay. Giang giác. A a a a a. Tô Tâm Tử phát ra như giết heo thống khổ kêu thảm. Tiêu Trần triệt để sợ ngây người, xung quanh đồng học cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Phương Ngưng Băng cũng dám hoàn thủ, mềm lòng. Lúc này Tiêu Trần vội vàng xuất thủ, ngay sau đó Phương Ngưng Băng vội vàng né tránh. Cảm nhận được đối phương nhị giai đỉnh phong tu vi, Phương Ngưng Băng hơi nheo mắt lại. Bây giờ mình tu vi chỉ có nhị giai ngũ trọng, đối phó Tiêu Trần chỉ sợ có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải làm không được. Tô Tâm Tử cảm nhận được trong tay đau đớn, "Tiêu ca ca, cho ta giáo huấn nàng." Tiêu Trần nhìn bạn gái mình bị đánh, ánh mắt âm trầm nhìn Phương Ngưng Băng, "Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Ngay tại Phương Ngưng Băng vừa dự định mở miệng, dừng tay. Một đạo lạnh nhạt âm thanh đột nhiên cám bảo. Đám người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thon cao thiếu niên đang chậm rãi đi tới. Ho y ho y ho y, nữ nhân nước mắt thế nhưng là nhất tay độc. Khi dễ một cái nữ nhân có gì tài ba? Diệp Hạnh song thủ bỏ túi. Xung quanh lập tức một mảnh xôn xao, đây người ai vậy? Mẹ hắn dám quản Tiêu Trần nhàn sự. Chưa thấy qua, có thể là tân sinh a. Song song, hắn chết chắc rồi. Phải biết đối phương thế nhưng là Tiêu Trần, lần trước liền có người không cẩn thận chọc phải Tiêu Trần, không chỉ có bị tôi học. Có một ngày buổi tối đan điền đột nhiên liền được phế đi. Phương Ngưng Băng hơi nhíu mày, đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Nàng là ai? Tiêu Trần nheo mắt lại, ngươi là ai? Diệp Hạnh phối hợp nói ra, ta cuộc đời không ưa nhất chính là khi dễ nhỏ yếu. Nơi xa, Họa Tương Nguyệt nâng chán thở dài. Thiếu chủ đây là đang làm gì? Rõ ràng chính mình là lớn nhất tác bá. U, xem bộ dáng là cái đại thiện nhân a. Tiêu Trần ánh mắt khinh thường, không làm thiếu người tốt chuyện tốt. Đương nhiên. Diệp Hạnh mặt không đỏ tim không đập. Mà lúc này Tô Tâm Từ tức bực dậm chân, cô ngay. Lấy ở đâu đồ vật? Biết Tiêu ca ca là ai chăng? Hắn nhưng là chủ nhà họ Tiêu nhi tử. Thức thời liền cút nhanh lên. Tiêu gia. Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, khoe miệng cười lạnh. Nguyên lai là Tiêu gia. Tại hắn ký ức bên trong, Tiêu gia đúng là đế đô xếp hàng đầu đại gia tộc, nhưng bất quá là dựa vào liếm Diệp gia mới quật khởi nhà giàu mới nổi thôi. Những năm này, Tiêu gia dựa vào cho Diệp gia khi số một tiểu đệ tại đế đô lẫn vào phong sinh thủy khởi. Với lại hắn nghe nói Tiêu gia có cái thiếu gia những năm này một mực không có ở đế đô, xem ra chính là cái này. A Diệp Hạnh nhíu mày, sau đó thì sao? Vốn muốn cho Diệp Hạnh nghe được Tiêu gia tên tuổi dọa kêu to một tiếng. Nhưng nhìn đối phương hời hợt kia phản ứng đột nhiên để Tiêu Trần trong lòng siết chặt. Tại đế đô, nghe được Tiêu gia còn có thể bình tĩnh như thế. Tiêu Trần quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Hạnh. Hắn mới từ Ma Đô trở về không lâu, đối với đế đô các thiếu gia còn chưa quen thuộc. Nhưng người trước mắt này khí độ bất phàm, chỉ sợ vị bạn học này, Tiêu Trần ngữ khí hòa hoãn chút, đây là giữa chúng ta việc tư, còn xin ngươi.
Việc tư?
Diệp Hạnh đột nhiên cười, ngay trước nhiều người như vậy mặt khi dễ nữ đồng học, đây gọi việc tư. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Ngưng Băng, vị bạn học này, cần giúp một tay không?
Phương Ngưng Băng,
Tô Tâm Tử, thử, nàng bị khi phụ làm sao không tìm xem mình nguyên nhân? Phương Ngưng Băng ánh mắt đột nhiên đông trầm. Diệp Hạnh như có điều suy nghĩ gật đầu, có đạo lý à, nhưng ngươi giải xấu làm sao không tìm xem mình nguyên nhân? Về sau mẹ ngươi chết làm sao không tìm xem mình nguyên nhân? Bị ngươi đánh chết làm sao không tìm xem mình nguyên nhân? Ngươi Tô Tâm Tử ánh mắt phảng phất muốn giết người. Mà Phương Ngưng Băng ánh mắt sáng lên, nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Hạnh. Kẻ này có ma. Đại ái khí chất a. Tiêu Trần nghe được bạn gái bị chửi, ánh mắt lập tức âm trầm, bằng hữu, đừng quá mức. Như thế nào? Lại có thể sao? Diệp Hạnh, việc này ta còn định. Nói đùa, cái kia hệ thống đều để ta lên. Ta còn cùng ngươi bút tích cái gì? Với lại ban thưởng xem xét liền rất nhu bức. Lúc này người xung quanh đều hít sâu một hơi. Tiểu tử này cũng dám như vậy đối với Tiêu gia thiếu gia. Lúc này rất nhiều người chỉ sợ đã đoán được Diệp Hạnh bi thảm kết cục. Ngươi muốn chết. Tiêu Trần cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nếu không phải phụ thân liên tục căn dặn gần đây không nên gây chuyện, hắn đã sớm đã đối phương muốn chết. Cầu vật cho ngươi mặt mũi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần thân hình bạo khởi. Nắm tay phải mang theo màu xanh nhạt linh lực, vẽ ra trên không trùng chói hai âm thanh, thẳng đến Diệp Hạnh mặt. Một chiêu này thanh giao dò xét biển là Tiêu gia tuyệt học, người bình thường chúng vào không chết cũng tàn phế. Thiếu chủ cẩn thận. Hoa Tư Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại. Nàng quá rõ ràng Diệp Hạnh hiện tại thực lực, làm sao có thể đỡ được Tiêu Trần một kích toàn lực. Phương Ngưng Băng đồng dạng trong lòng siết chặt. Mặc dù nàng tu vi chưa khôi phục, nhưng nữ đế nhãn lực cơ nào cay độc. Cái này thay mình xuất đầu thiếu niên thể nội linh lực mỏng manh, tu vi thậm chí không bằng hiện tại mình. Né tránh. Nàng thanh hắt lên tiếng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ngay tại tất cả người đều coi là Diệp Hạnh sẽ bị một chiêu này làm bị thương thời điểm. Nhưng mà Diệp Hạnh chẳng những không có lui lại, ngược lại nên đón Tiêu Trần quyền phong dậm chân tiến lên. Quanh hai quyền chạm vào nhau trong nháy mắt, xung quanh sóng khí nổ tung, thổi đến xung quanh học sinh ngã trái ngã phải. Ngay sau đó tiếng xương nứt vang lên, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, lui lại đúng là Tiêu Trần. Cái gì? Tiêu Trần kiếp sợ, không thể tin được đây hết thảy, hắn chỉ cảm thấy mình nắm đấm giống như là đập vào vạn năm huyền thiết bên trên. Đao Diệp Hạnh lắc lắc cổ tay, cùng ta chơi cận chiến. Tiểu tử ngươi rất có loại a. Tiêu Trần còn không có kịp phản ứng câu nói này hàm nghĩa, chỉ thấy Diệp Hạnh trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang. Đây không phải là phổ thông lôi điện, mà là bao hàm khủng bố uy áp màu tím lôi đỉnh, mơ hồ có thể thấy được long hình hồ quang điện tại du tẩu. Tất cả người không thể tin nhìn một màn này. Tiêu Trần càng là sững sờ, đây là. Lan Diệp Hạnh hời hợt phun ra một chữ, trên nắm tay lôi quang trong nháy mắt bạo phát. Tiêu Trần liền giống bị khủng bố cự thú đụng vào, cả người cách mặt đất bay lên, đập ầm ầm tại 10m có hơn đài phun nước bên trong. Phanh bọt nước văng khắp nơi bên trong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tô Tâm Tử ngồi liệt trên mặt đất, nàng ngơ ngác nhìn trong ao run rẩy Tiêu Trần, lại nhìn xem cái kia đứng tại chỗ vung tay thiếu niên. Đột nhiên phát ra một tiếng hét, Thiêu ca ca. Chương 8, Thiêu gia phía sau thế nhưng là Diệp gia. Người đăng, Hảo Vô Tâm toàn trường yên tĩnh. Tất cả người đều trừng to mắt, không thể tin nhìn một màn này. Tiêu Trần, bại. Một chiêu. Đây chính là nhị giai đỉnh phong a. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Ngoa tạo. Cái này sao có thể? Tiêu Trần không phải đã nhị giai đỉnh phong sao? Thật đáng sợ lôi đỉnh. Đến cùng là cái gì thiên phú? Hoa Tư Nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, thiếu chủ hắn. Vậy mà một chiêu đánh bại nhị giai đỉnh phong. Đứng ở một bên Phương Ngưng Băng, giờ phút này ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Hạnh. Vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh, ngay cả nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đến cùng là lai lịch gì? Người muốn chết. Tô Tâm Tử đột nhiên thét lên, Tiêu gia thế nhưng là có thất giai cường giả. Người nhất định phải chết. Ồn ào. Diệp Hạnh mí mắt đều chẳng muốn kiêng, tiện tay vung lên. Bèng. Hai đạo lôi đỉnh phá không mà ra, trực tiếp đem Tô Tâm Tử đánh bay ra ngoài. Hắn một bàn tay. Diệp Hạnh thản nhiên nói, ngươi càng là hai bàn tay. Tất cả người hít sâu một hơi. Gia hỏa này, đến cùng là ai? A a a, ta muốn ngươi chết. Tiêu Trần từ hồ bên trong chật vật leo ra, toàn thân ướt đẫm, hắn hai mắt đỏ bừng, tiểu tử, phụ thân ta là thất giai cường giả, ngươi muốn được diệt tộc sao? Thất giai? Diệp Hạnh đột nhiên cười, cái kia ngược lại là đủ tư cách tới nhà của ta làm cái thị vệ. Tiêu Trần ngây ngẩn cả người, lập tức giận quá mà cười, ngươi coi ngươi là thứ gì? Đế đô Diệp gia sao? Khi Diệp Hạnh động thủ trong nháy mắt, hắn lập tức loại bỏ Diệp gia. Dù sao trong truyền thuyết cái kia Diệp gia thiếu chủ làm sao có thể có loại thực lực này? Hắn nghiến răng nghiến lợi, hiện tại quỳ xuống dập đầu, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, Tiêu ca ca, Tô Tâm Tử gào thét lên, giết chết hắn, giết cái này tạp chủng. Vây xem đám học sinh nhao nhao lui lại, sợ bị liên lụy. Xong, tiểu tử này chết chắc rồi. Hoa Tư Nguyệt trong nháy mắt đi vào Diệp Hạnh bên cạnh, ánh mắt nheo lại. Dám mang thiếu chủ là tạp chủng, muốn chết. Tiêu Trần nhìn thấy một màn này, trong mắt lòng đấu kỵ càng tăng lên. Loại này tuyệt sắc, dựa vào cái gì đi theo cái hôn đàn này? Mà Phương Ngưng Băng tắc ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm than, không nghĩ đến sẽ có người vì ta xuất đầu xem ra chỉ có thể. Đúng vào lúc này, giang giác, Tiêu Trần đột nhiên bóp nát một cái ngọc phù, không gian trong nháy mắt xé rách, một đạo thân ảnh đạp không mà ra. Thiếu gia, Tiêu Trần khuôn mặt bặm mẹo, Lưu Thúc, giúp ta phế người. Lưu Trấn Vân nhíu mày, thiếu gia, gia chủ gần nhất đang muốn đi Diệp gia bái phỏng, cái này trong lúc mấu chốt. Bớt nói nhảm. Tiêu Trần gầm hét, động thủ. Lưu Trấn Vân thở dài, chờ hắn quay người thấy rõ Diệp Hạnh gương mặt trong nháy mắt, trái tim cơ hồ ngưng đập. Vị này tổ tông tại sao lại ở chỗ này? Mà Tiêu Trần rõ ràng không có phát hiện đây điểm, còn nhìn Diệp Hạnh, tiểu tử, ngươi xong. Lưu Thúc là ngũ giai cường giả, con mẹ nó ngươi chết chắc rồi. Người ở chung quanh nghe đến câu nói này về sau, nhao nhao thở dài. Hỏng, ngũ giai cường giả đều tới. Tiểu tử này xong. Mà lúc này Diệp Hạnh nhìn thấy Lưu Trấn Vân ánh mắt sau, lập tức minh bạch xem ra không cần gọi ám vệ đi ra. Phương Ngưng Băng lặng yên tiến lên một bước, thấp giọng nói, ngươi đi trước. Nàng không nghĩ đến vậy mà đến ngũ giai cường giả, chuyện này không dễ làm. Không có việc gì. Hắn nhìn về phía Tiêu Trần, ngữ khí nghiền ngẫm, đây chính là ngươi giúp đỡ. Con mẹ nó ngươi còn dám phách lối. Tiêu Trần bạo nộ, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, đột nhiên hướng Diệp Hạnh đánh tới. Ngay tại hắn coi là bằng vào đây ngũ giai cường giả uy thế, đối phương không dám phản kháng một kích này thời điểm. Dừng tay. Lưu Trấn Vân quát to một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn tại Diệp Hạnh trước mặt, một chưởng đập tan Tiêu Trần công kích. Tiêu Trần. Ba sau đó một cái vang dội cái tát. Tiêu Trần bị tát đến tại chỗ vòng vo ba vòng, cả người đều bối rối. Toàn trường tĩnh mịch. Phù phù. Tại tất cả người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lưu Trấn Vân thẳng tắp quỳ xuống. Diệp thiếu chu tội. Tiêu Trần. Tô Tâm Tử. Về xem học sinh. Ngắn ngủi trầm mặc bắt đầu. Diệp. Diệp thiếu. Có người đột nhiên ý thức được cái gì, ngay sau đó, hắn là Diệp Hạnh. Hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoa tạo. Đế đô Diệp gia. Cái kia võ thần chi tử, hắn không phải có tiếng phế. Chờ một chút, vừa rồi cái kia Lôi đỉnh. Tiêu Trần cùng Tô Tâm Tử đột nhiên sắc mặt tái nhợt, hai chân không bị khống chế phát run. Đế đô Diệp gia. Cái này sao có thể? Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh xuất hiện. Phó hiệu trưởng đội vàng chạy đến, nhìn thấy Diệp Hạnh sau liền đội vàng con người, Diệp thiếu, thật có lỗi để ngài đợi lâu. Đây một tiếng ân cần thăm hỏi, triệt để ngồi vững Diệp Hạnh thân phận. Phương Ngưng Băng con ngươi đột nhiên co lại. Đế đô Diệp gia, hắn là cửu giai võ thần chi tử. Diệp Hạnh chậm rãi đi đến Tiêu Trần trước mặt, hiện tại còn muốn phế đi ta sao? Tiêu Trần bờ môi run rẩy, ta. Lưu Trấn Vân vội vàng dập đầu, Diệp thiếu gia nhà ta niên thiếu vô tri, xin ngài, ta để ngươi nói chuyện sao? Diệp Hạnh nhàn nhạt đánh gãy. Lưu Trấn Vân toàn thân run lên, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, tại hạ biết sai. Tiêu Trần cuối cùng sụp đổ, vội vàng quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu, Diệp thiếu tha mạng, là ta có mắt như mù. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương lại là Diệp gia thiếu chủ, phải biết bọn hắn Tiêu gia có thể có hôm nay toàn bộ nhờ Diệp gia. Hôm nay mình vậy mà rước lấy không nên nhất cho người. Diệp Hạnh nhìn run lẩy bẩy Tô Tâm Tử, vừa rồi là ngươi nói muốn giết chết ta. Ta. Tô Tâm Tử sắc mặt trắng bệch. Xin lỗi. Hai người vội vàng dập đầu như dã tỏi, Diệp thiếu tha mạng. Là chúng ta có mắt không trọng. Ta nói không phải ta. Diệp Hạnh chỉ sau lưng Phương Ngưng Băng, là cho nàng nói xin lỗi. Tiêu Trần cùng Tô Tâm Tử sững sờ, lập tức chuyển hướng Phương Ngưng Băng, đúng. Thật xin lỗi. Phương Ngưng Băng có chút kinh ngạc, đây, nàng thực sự không rõ, cái này chưa từng gặp mặt thiếu niên vì sao muốn vì chính mình xuất đầu. Diệp Hạnh lộ ra một cái vô hại nụ cười, chớ khẩn trương, ta người này ghét nhất động thủ khi dễ người. Lưu Trấn Vân. Mà Tiêu Trần cùng Tô Tâm Tử lại phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đúng. Diệp thiếu mới vừa rồi còn giúp nữ sinh kia xuất đầu. Khẳng định tâm địa thiện lương. Nói không chừng. Nhưng mà một giây sau, Diệp Hạnh nói để cho hai người như rơi vào hầm băng. Diệp Hạnh nhìn Lưu Trấn Vân, chính ngươi xử lý đi. Đương nhiên, nếu như tu vi không có bị phế, tứ chi không có bị phế, ta biết rất không cao hứng. Tiêu Trần cùng Tô Tâm Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Con mẹ nó ngươi quản đây gọi mình không động thủ khi dễ người. Lưu Trấn Vân cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, Diệp thiếu, đây. Một đạo chói mắt lôi quang bỗng nhiên bổ vào Lưu Trấn Vân bên chân, mặt đất trong nháy mắt cháy đen. Diệp Hạnh lòng bàn tay nhảy lên dọa người Lôi đỉnh, nói thêm nữa một chữ, ngươi liền bồi bọn hắn cùng một chỗ phế. Lưu Trấn Vân toàn thân run lên. Phó hiệu trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hạnh trong tay Lôi đỉnh, con ngươi đột nhiên co lại. Đây Lôi đỉnh. Chờ một chút. Diệp thiếu, ta phụ thân là chủ nhà họ Tiêu, sau lưng ta đứng đấy là Tiêu gia. Ngươi không thể. Tiêu Trần còn muốn cầu xin tha thứ, đã thấy Diệp Hạnh tiện tay vung lên. Hai đạo Lôi đỉnh như nộ lòng gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh vào hai người đan điền cùng tứ chi. A a a a a. Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tiêu Trần cùng Tô Tâm Tử đập ầm ầm trên mặt đất, triệt để ngất đi. Toàn trường tĩnh mịch. Sau lưng ngươi đứng đấy Tiêu gia. Chỉ có Diệp Hạnh lạnh lẽo âm thanh quanh quẩn trong không khí, có thể Tiêu gia phía sau đứng. Thế nhưng là Diệp gia. Chương 9, Ti mệnh đạo cốt. Ta đổ đâu? Người đăng, hảo vô tâm khen nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ti mệnh đạo cốt, nắm giữ hỗn độn tử mang xương sống lưng, trời sinh phù hợp 3000 đại đạo, dù là pháp tắc lĩnh ngộ, cảnh giới kéo lên vô cùng đơn giản một cô khủng bố bá đạo lực lượng trong nháy mắt tràn vào Diệp Hạnh thể nội. Hắn xương cốt lập tức nổi lên nhàn nhạt màu vàng đường vân, một cô cực kỳ cường đại lực lượng bám vào tại Diệp Hạnh trên thân. Đây chính là ti mệnh đạo cốt. Diệp Hạnh có thể rõ ràng cảm nhận được, mình đối với thiên địa linh khí cảm giác tăng lên mấy lần. Không chỉ có là võ đạo, liền ngay cả luyện đan, luyện khí, phụ lục trở bảng môn đại đạo, giờ khắc này ở hắn trong mắt đều trở nên vô cùng đơn giản. Đây liền mang ý nghĩa hắn có thể đồng thời quen thuộc tất cả đại đạo. Ngay tại hắn cảm thụ cố lực lượng này thời điểm, đột nhiên phát giác đến vô số đạo khiếp sợ ánh mắt đang gắt gao nhìn mình. Phó hiệu trưởng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không thể tin. Cái kia Lôi đỉnh, căn bản không phải dê cấp thiên phú có thể thi triển. Chẳng lẽ Diệp gia thiếu chủ phế vật tên tuổi là giả? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này cao giọng tuyên bố, Tiêu Trần cùng Tô Tâm từ bình thường tác phong bất chính, hôm nay lại ý đồ dùng gia tộc thế lực đến tổn thương đồng học, từ hôm nay trở đi, Tiêu Trần cùng Tô Tâm từ khai trừ học tịch. Cái gì? Người xung quanh đều kinh hãi. Cũng bởi vì hôm nay chút chuyện nhỏ này, kết quả không chỉ có bị phế, học tịch cũng bị khai trừ, mà tất cả đều là bởi vì trung ương thiếu niên kia, đơn giản là đối phương thân phận. Vây xem đám học sinh kịp phản ứng lập tức trở mặt, hiệu trưởng Anh Minh, Diệp thiếu đây là vì dân trừ hại a? Ai đang nói Diệp thiếu khi nam phế nữ? Đây rõ ràng là chính nghĩa sứ giả. Đám người này trở mặt so lật sách còn nhanh. Mà lúc này, Lưu Trấn Vân đã mặt xám như cho, hắn biết chuyện này khẳng định không xong. Mà lúc này Diệp Hạnh mở miệng, chính ngươi nhìn làm. Nghe được câu này Lưu Trấn Vân cắn răng một cái. Sau đó truyền âm cho Tiêu gia ám vệ, lập tức phái người, diệt Tô gia cả nhà. Làm xong đây hết thảy, hắn đột nhiên một trường chụp về phía mình đan điền. Máu tươi cuồn cuộn bên trong, Lưu Trấn Vân tu vi mất hết. Diệp Hạnh sững sờ, ngươi tự phế tu vi làm gì? Lưu Trấn Vân, không, không phải, ngài để ta. A Diệp Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, ta chỉ là để ngươi đem đây hai phế vật kéo đi. Phốc, Lưu Trấn Vân lại là một ngụm lao huyết phun ra, lần này trực tiếp tức đến ngất đi. Ta mẹ nó, yên tâm, ta người này rất hiền lành. Diệp Hạnh lộ ra một cái vô hại nụ cười. Phó hiệu trưởng khoe miệng giật một cái. Thiện Lương, vừa rồi cái kia hai đạo lôi đỉnh vỗ xuống thời điểm cũng không thấy nương tay a. Diệp Hạnh bay đầu nhìn về phía Phương Ngưng Băng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phương Ngưng Băng khẽ lắc đầu, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Nàng thực sự không nghĩ ra, cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên vì sao muốn giúp mình, thật chẳng lẽ chỉ là gặp chuyện bất bình? Mặc kệ bởi vì cái gì, phần nhân tình này, bản đế nhớ kỹ. Ngay sau đó nàng ánh mắt đảo qua hôn mê Tiêu Trần, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh. Hoa Tư Nguyệt tiến lên một bước, ôn nhu nắm chặt Phương Ngưng Băng tay, đừng sợ, thiếu chủ của chúng ta người rất tốt. Phương Ngưng Băng khẽ gật đầu, tạ ơn. Không cần cảm ơn. Diệp Hạnh không nghĩ đến khai giảng ngày đầu tiên liền bắt gặp trọng sinh nữ đế, vận khí này đơn giản người tiên. Xem ra sau này cỡ nào đi nhiều người địa phương đi dạo, nói không chừng còn có thể phát động càng nhiều nhiệm vụ. Người tên là gì? Phương Ngưng Băng. Tên rất hay. Diệp Hạnh cười cười, rất thích hợp ngươi. Mà lúc này phó hiệu trưởng đột nhiên mở miệng, Diệp thiếu, muốn hay không trước tiên đem thủ tục nhập học làm? Dù sao xem ra sự tình cũng đội bằng xong. Diệp Hạnh gật đầu, đối Phương Ngưng Băng nói, vậy chúng ta đi trước. Tốt, Phương Ngưng Băng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Diệp Hạnh một đoàn người rời đi. Thẳng đến bọn hắn bóng lưng biến mất ở trước mắt. Phương Ngưng Băng cúi đầu nhìn bây giờ nghèo nàn tu vi, nhướng mày. Tiếp trước khẽ ngón tay ở giữa có thể băng sơn liệt hải tu vi, bây giờ mà ngay cả cơ bản nhất linh lực ngoại phóng đều làm không được. Phương Ngưng Băng thở dài lắc đầu, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Không do dự, nàng quay người hướng trường học phòng tu luyện phương hướng đi đến. Mà sau đó Diệp Hạnh liền cùng phó hiệu trưởng rời đi. Phòng giáo vụ bên trong, phó hiệu trưởng đưa lên một phần thư thông báo trúng tuyển, Diệp thiếu, đây là ngài đặc chiêu nhập học văn kiện. Hắn giờ phút này thái độ cũng bắt đầu thấy lúc tưởng như hai người. Đùa gì thế? Có thể tiện tay phế bỏ Tiêu gia thiếu gia người, sẽ là phế vật. Diệp Hạnh nhìn lướt qua chương trình học, luyện đan cơ sở, luyện khí nhập môn, phù lục nhập môn. Có ti mệnh đạo cốt những người thường này cần hao phí mấy chục năm mới có thể học được tri thức, với hắn mà nói bất quá là vô cùng đơn giản. Tại ký xong chữ sau đó, Diệp Hạnh đối với Họa Tư Nguyệt nói một chút nói. Sau đó Diệp Hạnh quay người rời đi, nếu như đã đạt được ti mệnh đạo cốt, vừa bạn có thể đi trường học phòng tu luyện thử một lần. Thế là, hắn hướng phía phòng tu luyện đi đến. Trường học bên trong phòng tu luyện mặc dù không có Diệp gia tốt như vậy, nhưng là cũng là đế đô ít có phòng tu luyện cao cấp. Chỉ chốc lát, Diệp Hạnh liền đến. Vừa tiến vào phòng tu luyện, Diệp Hạnh ánh mắt bị một cái quen thuộc thân ảnh hấp dẫn lấy. Ân chỉ thấy Phương Ngưng Băng thân ảnh vừa vặn tiến nhập một cái phòng tu luyện bên trong. Diệp Hạnh sững sờ, nguyên lai nàng cũng tới nơi này tu luyện a, ngay sau đó tưởng tượng đối phương thân phận là trọng sinh nữ đế, cũng không có nói cái gì, sau đó đi vào Phương Ngưng Băng sát vách phòng tu luyện. Hô, Diệp Hạnh hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống, song thủ kết ấn đặt trên gối. Hắn nhắm lại con mắt, cảm thụ được thể nội khối kia tản ra từ quang ti mệnh đạo cốt. Theo hắn ý niệm, cái cục xương này đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Ngay sau đó một cỗ lực hút từ thể nội bạo phát, toàn bộ phòng tu luyện linh khí trong nháy mắt bạo động. Nguyên bản yên tĩnh chạy xuôi tại trong trận pháp linh khí như là bị cỗ lực hút này quét sạch, điên cuồng tiến vào Diệp Hạnh thể nội. Càng kinh người là, cỗ lực hút này vậy mà xuyên thấu vách tường, bắt đầu cướp đoạt sắt vách phòng tu luyện linh khí. Mà tại một bên khác, Phương Ngưng Băng lặng lặng mà ngồi đang tu luyện phòng bên trong. Nàng ánh mắt rơi vào trong tay một cái ve hình dáng linh khí bên trên, còn tốt cái này cũng đi theo ta đến đây. Cái này ve hình dáng linh khí cũng không phải là vật bình thường, mà là Phương Ngưng Băng thời không bí bảo Hàn Thiên Lệ. Nhưng mà, bây giờ nó chỉ còn lại có một tia yếu ớt linh khí. Mặc dù như thế, đây một tia linh khí cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể luyện hóa đạo này ve hình dáng linh khí, nàng tu luyện liền sẽ so hiện tại cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa còn sẽ có cơ hội phục hồi như cũ toàn bộ Hàn Thiên Lệ. Nàng hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị bắt đầu hấp thu đạo này chân quý linh khí. Trong lúc bất chợt, một cỗ to lớn sức lôi kéo từ sắt vách chuyển đến. Phương Ngưng Băng còn không có kịp phản ứng, ngay sau đó trong tay ve hình dáng linh khí lại bị trực tiếp lôi kéo đi. Phương Ngưng Băng, ta dựa vào, ta đổ đâu? Chương 10, nhị giai thất trọng, thu hoạch được cửu giai bí bảo. Hàn Thiên Lệ người đăng, hảo vô tâm Diệp Hạnh xếp bằng ở trong phòng tu luyện. Toàn thân linh khí như điên dại đồng dạng, phản phất nhận lấy chỉ dẫn, điên cuồng tiến vào hắn thể nội. Linh khí bao táp quét sạch toàn bộ phòng tu luyện. tựa như là gào thét như vòi rồng, tại toàn bộ phòng tu luyện gầm thét. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Ti Mệnh Đạo Cốt Bá Đạo luyện hóa, sau đó tiến vào Diệp Hạnh thể nội. Ngay sau đó Diệp Hạnh có thể cảm nhận được rõ ràng, mình thân, kinh mạch, linh lực, toàn đều tại lấy kinh người tốc độ đang phát triển. Nhị giai tứ trọng, nhị giai ngũ trọng, nhị giai thất trọng. Ngắn ngủi phút chốc, hắn tu vi lại đến nhị giai thất trọng. Loại tu luyện này tốc độ, nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ học viện chấn động. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong tu vi tăng vọt thời điểm, một đạo trong suốt sáng long lanh ve hình dáng linh quang trực tiếp hướng hắn bay tới, sau đó cứ như vậy bị linh khí bao táp quét sạch tiến nhập Diệp Hạnh thể nội. Diệp Hạnh giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo nghịch thế thời không chi lực ở trong cơ thể hắn nổ tung. Ngay sau đó văn tự xuất hiện. Ken, ngươi tại cứu ra nữ đế về sau, nữ đế hiếm thấy đối với ngươi ném đi nhìn thẳng vào ánh mắt, sau đó đem mình chân quý nhất bí bảo đưa cho ngươi. Diệp Hạnh, tình huống như thế nào? Ken, thu hoạch được cựu giai bí bảo, Hàn Thiên Lệ. Diệp Hạnh con ngươi co rụt, chỉ thấy một cái toàn thân lóe ra màu trắng bạc ve mùa đông, đang lặng lặng dừng ở tại hắn linh lực phía trên. Cái gì quỷ? Vừa rồi rõ ràng chỉ là một tia ve hình dáng linh khí, làm sao vừa tiến vào đan điện, liền biến thành như vậy đại nhất chỉ ve mùa đông? Gặp thủy bành trướng cũng sẽ không dạng này a. Hàn Thiên Lệ, túc chủ bỏ mình trong nháy mắt tiến vào thời không luân hồi, có thể từng bước sửa linh lực thuộc tính, khiến cho đối với thời không pháp tắc cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Có thể tại tùy ý địa điểm đánh dấu ve xăm ấn ký, tâm niệm vừa động liền có thể vượt qua và dặm, trong nháy mắt đến đánh dấu chỗ. Ta đi. Diệp Hạnh đều ngây ngẩn cả người, bản thân liền tu luyện, làm sao còn đưa lại lê bao. Nhưng ngay sau đó hắn cũng minh bạch, khẳng định là hệ thống lại sai lầm cái gì. Bất quá đây tựa như là Phương Ngưng Băng đồ vật. Được rồi, liền khi không biết, dù sao mình không thiệt thòi là được. Sau đó Diệp Hạnh liền dự định rời đi, vừa đẩy cửa ra đối diện liền đụng phải một đạo lạnh lùng thân ảnh. Phương Ngưng Băng đang đứng tại trên hành lang, băng lam con ngươi âm trầm như nước nguy rồi. Làm sao vừa ra tới liền đụng tới nàng? Diệp Hạnh ánh mắt lấp lóe, nhưng nghĩ lại, không thể lộ ra sơ hở, ngươi làm sao cũng tại đây? Chỉ cần mình biểu hiện tự nhiên, đương nhiên sẽ không hoài nghi mình. Phương Ngưng Băng tắt ánh mắt lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Lệ khí tức làm sao hoàn toàn biến mất? Nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được bí bảo bản nguyên bị lực lượng nào đó cưỡng ép mang đi, có thể nàng xông ra phòng tu luyện lúc lại biến mất, liền giống bị người trong nháy mắt luyện hóa đồng dạng. Nhưng cái này sao có thể? Hàn Thiên Lệ dù là chỉ còn một tia, cũng không phải người bình thường có thể luyện hóa. Dù sao đó là cựu giai bí bảo lưu lại, không phải rau cải trắng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Diệp Hạnh, lại phát hiện đối phương cũng đang theo dõi mình, bầu không khí lập tức ngưng kết. Phương Ngưng Băng, không được, không thể bại lộ ta đang tìm Hàn Thiên Lệ, thứ này quá chất quý, nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Diệp Hạnh, không thể để cho nàng phát hiện vật kia tại ta trên thân. Hai người phải nghĩ biện pháp giấu ở. Trầm mặc vài giây sau, Phương Ngưng Băng dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, ngươi cũng tới tu luyện. Đúng, vừa đột phá xong. Diệp Hạnh nói, dạng này, chuyện khi trước vẫn là cảm ơn ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Ngưng Băng hình dáng tùy ý mà hỏi thăm, tu luyện được thế nào? Tạm được, hiện tại thật vất vả nhị giai thất trọng. A, vậy liền. Chờ một chút, Đoạt Thiếu. Phương Ngưng Băng nguyên bản qua loa biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nhị giai thất trọng. Nàng nhớ tinh tường, buổi sáng nhìn thấy Diệp Hạnh lúc, hắn rõ ràng vừa mới vào nhị giai không lâu. Lúc này mới qua bao lâu? Trực tiếp liên phá mấy cái tiểu cảnh giới. Cái này sao có thể? Diệp Hạnh bị nàng chầm chầm đến run rẩy, có thể là hậu tích bạc phát. Phương Ngưng Băng triệt để bối rối. Hậu tích bạc phát? Ngươi khi tu luyện là ăn cơm uống nước sao? Trong óc nàng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Hàn Thiên Lệ bị hắn luyện hóa? Nhưng một giây sau liền được chính nàng bắt bỏ. Không có khả năng. Hàn Thiên Lệ ẩn chứa thời không pháp tắc, cho dù là mình cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Hắn một cái nhị giai làm sao có thể trong nháy mắt hấp thu? Nhìn Diệp Hạnh tu vi nhanh như vậy, Phương Ngưng Băng lập tức một trận bực bội. Không được, không thể tại đây lãng phí thời gian, đến nhanh đi tìm Hàn Thiên Lệ. Nàng cưỡng chế cảm xúc, cái kia, ta có chút việc đi trước. Diệp Hạnh nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu, tốt tốt, ta vừa vặn cũng có chút sự tình. Ngay sau đó hai người vội vàng hướng khác biệt phương hướng đi đến. Một lát sau, khi Diệp Hạnh đi vào phòng luyện đan lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, Phương Ngưng Băng thân ảnh vậy mà xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Phương Ngưng Băng, Diệp Hạnh, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị liếc nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, chàng diện dị thường xấu hổ. Diệp Hạnh không nghĩ tới đối phương làm sao cũng ở nơi đây, hắn là dự định thử một chút luyện đan thuật, dù sao quan lại mệnh đạo có tại. Mà Phương Ngưng Băng tới đây nguyên nhân là bởi vì không tìm được Hàn Thiên Lệ, dự định luyện đan hỗ trợ một chút tu luyện. Dù sao nàng thế nhưng là đan đạo vô thượng đại tông sư. Trầm mặc vài giây sau, Phương Ngưng Băng trước tiên mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, ngươi cũng biết luyện đan? Biết một chút, hiểu sơ. Phương Ngưng Băng lông mày nhíu lại, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua. Hắn tu vi tăng vọt đã đủ kỳ quái, chẳng lẽ còn hiểu đan đạo? Bất quá, nghĩ đến Diệp Hạnh trước đó từng đã giúp mình một lần, trong nội tâm nàng khẽ động. Dù sao Hàn Thiên Lệ trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy, không bằng. Nàng nhẹ hít một hơi, thản nhiên nói, đã đủ phải, không bằng cùng một chỗ a. Phương Ngưng Băng đã quay người hướng đi một tòa bỏ trống đan lô. Mà Diệp Hạnh tắc nhìn Phương Ngưng Băng. Ngay sau đó hắn nghĩ tới đối phương dù sao cũng là nữ đế, đan đạo tạo nghệ khẳng định so với chính mình lợi hại. Không bằng trước nhìn một chút. Phương Ngưng Băng đứng ở trước lò luyện đan, ngay sau đó một đoàn linh hỏa từ lòng bàn tay nảy ra, ngay sau đó trong nháy mắt vờn quanh đan lô. Nàng động tác nước chảy mây trôi, vài quặng linh dược tại hỏa diễm bên trong cuộn, dần dần hòa tan thành dược dịch. Diệp Hạnh đứng ở một bên, nhìn chằm chằm nàng mỗi một chi tiết nhỏ. Theo Phương Ngưng Băng luyện đan tiến hành, Diệp Hạnh thể nội ti mệnh đạo cốt đột nhiên khẽ chấn động. Một cỗ có thể thấy rõ ràng đan đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào hắn não hải. Dược tính tương sinh tương khắc, hỏa hầu không chế, linh lực cùng dược liệu cộng minh thuộc tính. Những này vốn nên cần mấy chục năm tích lũy đan đạo kinh nghiệm, giờ phút này vậy mà toàn bộ xuất hiện tại mình trong đầu. Ngưng Phương Ngưng Băng một tiếng quát nhẹ. Sau đó trong lò đan quang mang đại thịnh, bảy viên đan dược bắn ra, trôi nổi tại không trung. Ba viên cực phẩm, bốn quả thượng phẩm. Trong mắt nàng hiện lên vẻ hài lòng. Nếu để cho trường học những lao gia hỏa kia biết, một cái học sinh tiện tay liền có thể luyện ra cực phẩm đan dược, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao đây chính là cực phẩm đan dược, một chút luyện đan sư không luyện cái tháng 10 năm 205 căn bản luyện không ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Hạnh, đã tưởng tượng đến đối phương khiếp sợ biểu lộ. Nhưng Diệp Hạnh đột nhiên nhíu mày đứng dậy, thốt ra, "Ngươi vừa rồi tôi vào nước lạnh thủ pháp không đúng." Phương Băng, nàng hoài nghi mình nghe lầm, "Ngươi nói cái gì?" Đây chính là nàng một mình sáng tạo cựu chuyển ngưng băng quyết, hiện tại thế mà bị một cái nhị giai gia hỏa nói không đúng. Không đợi nàng phản ứng, Diệp Hạnh đã nhanh chân đi hướng đan lô. Phương Ngưng Băng ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn luyện đan. Chương 11, đan tiên chuyển thế. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt tám hạ. Người đăng, Hạo Vô Tâm. Lúc này Phương Ngưng Băng chỉ cảm thấy trọng sinh trở về sau chuyện lạ thật mẹ hắn nhiều. Đầu tiên là cựu giai võ thần hải tử đi lên trợ giúp mình, trực tiếp nghiền ép so với chính mình tu vi cường gia hỏa, lại có là cái kia một tia hàn tiền lệ đột nhiên biến mất. Mà bây giờ càng hoang đường. Nàng đường đường đan đạo nữ đế, lại bị một người mới nói luyện đan luyện không đúng. Ha 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 ha. Thế giới này là nơi nào xảy ra vấn đề? Nàng xem thấy Diệp Hạnh không thuần thục chọn lựa dược liệu bộ dáng, nhịn không được thở dài. Được rồi, đoán chừng là vị thiếu gia này nhớ ở trước mặt ta trang bước đi, nhưng đáng tiếc là đối phương không nghĩ đến mình căn bản không phải nữ nhân bình thường. Phương Ngưng Băng đã có thể đoán được tiếp xuống chẳng cảnh. Khẳng định là trước nổ lô, sau đó đan dược khét lẹn. Cứ như vậy chờ hắn xấu mặt về sau đó mình tùy tiện chỉ điểm hai câu liền xong việc. Phương Ngưng Băng nghĩ thầm. Đột nhiên, Diệp Hạnh giơ tay lên, ngay sau đó tất cả dược liệu trong nháy mắt bay lên, dựa theo trình tự đồng dạng đầu nhập đan lô. Phương Ngưng Băng con người co rụt. Chờ chút, đây là lấy thần ngự bật, hắn không phải tân thủ sao? Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Diệp Hạnh thủ pháp luyện đan mặc dù có chút thô ráp, nhưng mỗi một cái động tác đều phù hợp thiên đạo quy luật, đơn giản tựa như đang bắt chước nàng vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ. Phương Ngưng Băng trong lòng khiếp sợ, vừa muốn nhịn không được tán dương, nhưng khi thấy Diệp Hạnh đem vài cọng dược tính khó chịu dược liệu đồng thời đầu nhập trong lò, lúc nàng trực tiếp một bước, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian dừng tay. Băng tâm thảo cùng hỏa linh chi sẽ. Lời còn chưa dứt, trong lò hai cỗ hoàn toàn tương phản dược lực lại hoàn mỹ tương dung. Đây Phương Ngưng Băng trong con ngươi tràn đầy không thể tin. Tình huống như thế nào? Với tư cách đã từng lấy đan đạo vô thượng đại tông sư, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng băng hỏa xung đột lẫn nhau là đan đạo thiết luật. Cho dù là nàng cũng phải cần dùng cựu chuyển cường đại bí pháp mới có thể miễn cưỡng điều hòa. Nhưng trước mắt này người thiếu niên, vậy mà tôi vào nước lạnh thời cơ muốn chết giờ. Diệp Hạnh đột nhiên mở miệng, lạnh tính dược liệu linh khí đốt cháy tại thứ bảy hơi thở liền bắt đầu tiêu tán, cho nên phải chuẩn bị từ sớm. Phương Ngưng Băng như bị sét đánh. Đây chính là nàng ngay từ đầu sáng tạo cựu chuyển ngưng băng mẹo giải quyết vấn đề. Ngươi làm sao lại? Nàng vừa định mở miệng nhưng đan lô đột nhiên chấn động kịch liệt, trực tiếp đánh gãy nàng chất vấn. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy để nàng khiếp sợ một màn. Diệp Hạnh lại thành đan thời khắc mấu chốt, lại đầu nhập ba vị dược tài. Dừng tay. Hiện tại thêm dược hội. Khi những cái kia vốn nên sẽ phá hư đan phôi dược liệu rơi vào lô sau cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng bạo tạc. Ngược lại là vách lò trong nháy mắt sáng lên vô số như đại nhật một dạng ánh sáng. Ngay sau đó đỉnh lò hình thành một tôn mơ hồ hư ảnh. Đầu đội đế quan, người khoác tinh xa. Đây là đan đạo hiển thánh. Phương Ngưng Băng nghẹn ngào khiếp sợ, đạo tâm kịch liệt rung động. Đây là truyền thuyết bên trong chỉ có luyện chế ra hoàn mỹ nhất đan dược thời điểm xuất hiện dị tượng. Mở Diệp Hạnh một trường đập vào thân lò, bảy đạo luồng ánh sáng trong nháy mắt mà ra. Mỗi viên đan dược đều cuốn quanh lấy ba đạo hỗn độn đường vân, mùi thuốc ngưng tụ thành mini long phượng tại đan xăm ở giữa du tẩu. Tất cả đều là cực phẩm, còn mang theo đan xăm. Phương Ngưng Băng đại não phảng phất đường máy, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Chính là vừa rồi nhìn ngươi luyện đan học được a. Phương Ngưng Băng ánh mắt kịch liệt lắc lư. Ta thao. Cái gì mẹ hắn gọi nhìn ta luyện đan học được? Ngay sau đó một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện. Chẳng lẽ lại hắn là đan đạo chiếu cố chi tử? Đan tiên hàng thế? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lúc này Phương Ngưng Băng hoàn toàn bị Diệp Hạnh đánh nát nhận biết. Đúng, đây là cái gì đan dược? Diệp Hạnh mở miệng. Phương Ngưng Băng lúc này mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạnh sau. Đây là ma. Đại ái đan. Diệp Hạnh, ân. Cái gì hiệu quả? Đan dược này chia làm chủ đan, phó đan, ai ăn phó đan, tu luyện linh lực đều là chuyển rời đến chủ đan nhân thân bên trên, vì người khác tính dân mình. Cho nên đặt tên là Đại Ái Đan. Diệp Hạnh, đây không phải liền là tà môn ma đạo sao? Loại đan dược này ai dùng a? Diệp Hạnh đem đan dược vụng trộm thu hồi về sau đó mở miệng, cái kia phát minh cái này đan dược người nhất định là cái thiên tài, loại này đại ái tinh thần, ta cảm động không thôi. Phương Ngưng Băng ánh mắt sáng lên, hắn hiểu ta. Ngay sau đó Phương Ngưng Băng lúc này mở miệng, ta có một ít sự tình luyện đan vấn đề hỏi ngươi. Ngay sau đó Phương Ngưng Băng liền hướng về Diệp Hạnh hỏi thăm. Mà tại Ti Mệnh Đạo Cốt trợ giúp dưới, Diệp Hạnh rất nhanh liền đạt được đáp án. Đây liền rất quá vô lý, đầu tiên là Diệp Hạnh nghe nàng nói xong việc mới có thể thu được càng nhiều đan đạo tri thức, sau đó lại nói cho nàng. Đơn giản chính là tri thức động cơ vĩnh cửu. Phương Ngưng Băng rõ ràng đã đang đạo tạo nghệ thâm hậu, nhưng nghe Diệp Hạnh nói vẫn là không nhịn được khiếp sợ, không nhịn được nghĩ bạo nói tụng, "Tà thao, ngư bức." Sau đó Phương Ngưng Băng lại hướng Diệp Hạnh nói ra mình mỗi lần luyện đan bởi vì thiên phú, đều biết cảm nhận được một cỗ rét lạnh, rõ ràng dùng qua rất nhiều viêm tính dược liệu còn chưa đủ. "Diệp Hạnh, đó là bởi vì hỏa tính không đủ. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng là ta thử qua rất nhiều, đều vô dụng. Đã từng Phương Ngưng Băng thậm chí dùng qua Kim Ô thần hỏa, mặc dù hữu dụng nhưng là không thể trị tận gốc." Diệp Hạnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, "Ta có biện pháp." Phương Ngưng Băng khẽ giật mình, "Ngươi có? Chẳng lẽ phụ thân hắn bị kia cựu giai võ thần có lưu bí pháp?" Nàng vừa dâng lên vẻ mong đợi, chỉ thấy Diệp Hạnh đột nhiên đưa tay, há mồm. "Phương Ngưng Băng." Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, một cây thon cao ngón tay đã qua đến. "Đừng cắn." Phương Ngưng Băng toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. "Ngươi đang nói cái gì?" Nàng bản năng muốn lui lại, lại tại một giây sau cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có ấm áp từ trong miệng hiện lên. Đó là so Kim Ô thần hỏa càng thêm thuần túy bá đạo liệt dương chi lực. Đây là Diệp Hạnh huyết dịch. "Nô đừng có dùng đầu lưỡi." Diệp Hạnh nhíu mày, hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, mình tu luyện thế nhưng là đèn kỵ liệt dương, còn có thể có cái gì vật liệu so với chính mình huyết dịch còn cực nóng. Nhưng giờ phút này Phương Ngưng Băng đã nghe không rõ Diệp Hạnh lời nói, liền nhớ kỹ hấp thu Diệp Hạnh mỗi một giọt huyết dịch. Ngoài cửa, Hoa Tư Nguyệt khẽ hát đi vào bên ngoài đan phòng. Thiếu chủ nói tại phòng luyện đan kiểm tra đồ vật. Hoa Tư Nguyệt đi tới Diệp Hạnh phòng luyện đan cổng, vừa dự định tiến vào liền nghe đến âm thanh. "Cảm giác gì?" "Có chút canh. Ta hỏi là thân thể ngươi." "Rất ấm áp." Hoa Tư Nguyệt mặt lập tức đỏ lên. "Tình huống như thế nào?" Ngay sau đó liền nghe được Phương Ngưng Băng âm thanh, "Ngươi là làm sao làm được?" "Bí mật." "Thế nhưng là..." Lại âm ý ba chỉ. "Hoa Tư Nguyệt." Mà lúc này tại trong phòng luyện đan Diệp Hạnh chậm rãi thu tay lại chỉ. Dù sao một mực để Phương Ngưng Băng hút máu, cũng không phải kế lâu dài. Phương Ngưng Băng cảm nhận được thể nội lực lượng, nàng ánh mắt càng sáng lên. Thật bất khả tư nghị, hắn huyết dịch vậy mà so Kim Ô thần hỏa còn dễ dùng. Mà đúng lúc này Diệp Hạnh mở miệng, "Ta đi trước." Phương Ngưng Băng ánh mắt sáng lên, "Ta thiếu ngươi hai cái nhân tình, ta biết còn." Nghĩ đến đối phương đồ vật còn tại trên người mình, Diệp Hạnh chợt dạ mở miệng, "Không có việc gì, ta người này lấy giúp người làm niềm vui." Phương Ngưng Băng trong lòng đối với Diệp Hạnh hảo cảm càng nhiều, không nghĩ đến người này tâm tư lại ái, cùng mình đồng dạng. Mà Diệp Hạnh không muốn dây dưa nữa, bước nhanh đi ra đan phòng đúng lúc này, chóp mũi bỗng nhiên bắt được một tia quen thuộc mùi hương thoang thoảng. Hoa Tư Nguyệt khí tức. Diệp Hạnh ngắm nhìn một phía, trên hành lang không có một ai. Kỳ quái, mau nhìn. Nơi xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Trong học viện cự hình linh mạc bên trên đang xuất hiện hình tượng này. Một cái mặt mũi tràn đầy kích động người trẻ tuổi kém chút khóc lên, "Ta thật rất cảm tạ tiểu Hà võ quán. Ở chỗ này tu luyện một tuần, tu vi trực tiếp từ nhị giai đỉnh phong đột phá đến tam giai tứ trọng." Hình ảnh hoán đổi. Ngay sau đó chính là từng dãy học viên tại bên trong võ quán tu luyện chẳng cảnh, mỗi người trên thân đều rung động không bình thường đỏ tươi linh lực. Tiểu Hà võ quán công pháp bí truyền quá thần kỳ. "Mọi người mau tới báo danh a." Mà xung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng mắng, "Khi chúng ta ngu xuẩn đâu? Đánh giám đâu? Một tuần để thăng như vậy nhiều. Đây kéo không kéo. Đây quảng cáo cũng quá giả." Diệp Hạnh cũng không nhịn được lắc đầu, "Đây quảng cáo đánh quá giả." Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, trước mắt đột nhiên hiện ra một nhóm màu máu văn tự, "Ngươi cuối cùng đi tới diệt thế tổ chức Ám Hà tổng bộ." Diệp Hạnh bước chân đột nhiên dừng lại. "Thứ đồ gì?" Tất cả người đều biết Ám Hà thủ lĩnh việc gác bất tận, bắt cóc thiên kiều, huyết tẩy thành trì, ức hiếp thiếu nữ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cái này làm cả thế giới nghe tin đã sợ mất mật Hắc Ám tổ chức, tiền thân đúng là đế đô một nhà tên là Tiểu Hà võ quán phổ thông võ quán. Cho dù biết, cũng vô pháp cải biến đây hết thảy, hiện tại ngươi chỉ có thể cải biến hiện tại. Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt Ám Hà. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp thiên phú hỗn độn băng long thân. Chương 12, không có hắc liêu. Vậy các ngươi chính là rắn chuột một ổ. Người đăng, Hảo Vô Tâm lúc này Diệp Hạnh nhìn trước mặt văn tự. Thứ đồ gì? Diệt thế tổ chức. Lúc này Diệp Hạnh nhìn về phía trong màn hình cái kia nhìn lên đến giống Tam Lưu trường luyện thi địa phương. Nói cách khác cái này võ quán về sau sẽ trở thành tương lai diệt thế tổ chức. Diệp Hạnh lập tức minh bạch, chắc không được một tuần để thăng như vậy nhiều tu vi, xem ra nơi này không đơn giản a, cái kia nếu là tương lai diệt thế tổ chức, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Họa Tư Nguyệt âm thanh, "Thiếu chủ." Diệp Hạnh quay đầu, chỉ thấy Họa Tư Nguyệt không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, sắc mặt cực kỳ đỏ tươi. "Ngươi đến?" Diệp Hạnh thuận miệng đáp. Họa Tư Nguyệt vô ý thức thư khí. Tại thiếu chủ đi ra trước đó, nàng trực tiếp thoát đi, hiện tại lại làm bộ mới vừa đổi tới bộ dáng. "Ba chỉ." Nghĩ đến đây cái nàng lỗ tai vừa đỏ lên. "Thế nào? Mặt như vậy đỏ?" Diệp Hạnh nghi ngờ nói. "Không có việc gì." Họa Tư Nguyệt đội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng thiếu chủ, gia chủ để ngài lập tức trở về ra một chuyến, nói là có chuyện quan trọng." "Hồi ra?" Diệp Hạnh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Đúng a, ta thế nhưng là Diệp gia thiếu chủ, đã phát hiện một cái cực đoan nguy hiểm tổ chức khủng bố, đương nhiên muốn giao động người, á không phải là thỉnh cầu gia tộc trợ giúp. Đối phương thế nhưng là tương lai diệt thế tổ chức, ai biết hiện tại phát triển tới trình độ nào. Có bối cảnh không cần là đồ đần. Đi, hiện tại liền trở về." Diệp Hạnh quyết định thật nhanh, trực tiếp lôi kéo Họa Tư Nguyệt liền hướng cửa trường học hướng. Đang cùng phó hiệu trưởng thuyết minh sơ qua tình huống về sau, hai người vội vàng vàng chạy về Diệp gia. Mà qua một hồi, Diệp Hạnh rất nhanh liền chạy tới Diệp gia. "Diệp gia chính sảnh cha, ngươi tìm ta?" Diệp Hạnh mới vừa vào đi đại sảnh, liền thấy bản thân phụ thân một mặt ý cười nhìn bản thân, "Nghe nói ngươi ở trường học trợ giúp đồng học, chuyện này ngươi làm được." Diệp Yên Tiên đang định khích lệ Diệp Hạnh, nhưng là nói được nửa câu đột nhiên trừng to mắt, ta dựa vào. Ngươi tu vi chuyện gì xảy ra? Vị này ngày bình thường uy nghiêm ổn trọng Diệp gia gia chủ, giờ phút này biểu lộ có chút ngượng ngực. Hắn trong nháy mắt đi vào Diệp Hạnh trước mặt, nhị giai thất trọng. Ngươi không phải vừa nhị giai? Diệp Hạnh gượng cười hai tiếng, cái này sao? Chờ một chút. Diệp Yên Tiên đột nhiên biến sắc, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có thời không pháp tắc ba động? Diệp Hạnh thở dài, quả nhiên không gạt được bản thân lão cha. Mà lúc này Diệp Yên Tiên đều mở bức, mình nhi tử đi ra ngoài một chuyến, trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại đi túc đạo. Cha, cái này trong thời gian ngắn không tốt giải thích, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nói trước đi tìm ta có chuyện a? Nghe đến đó, Diệp Yên Tiên ánh mắt lấp lóe. Hắn không nghĩ đến mình này nhi tử còn có bí mật. Diệp Yên Tiên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhìn chằm chằm nhi tử một chút, trầm giọng nói, Thương Phong. Một đạo bóng người màu xanh như quỷ mị xuất hiện tại sảnh bên trong. Gia chủ, thiếu chủ. Thương Phong quỳ một chân trên đất, hai tay dâng một cái hộp. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đống nhiên lên cao, chỉ thấy một cái không thuộc về loài người trái tim tại hộp bên trong chậm rãi nhảy lên. Diệp Yên Tiên chậm rãi mở miệng nói ra, đây là Phượng Huyết Tâm, cụ thể muốn làm thế nào, Thương Phong sẽ chỉ bảo ngươi, ta còn có sự tình khác cần xử lý. Lời còn chưa dứt, Diệp Yên Tiên thật sâu nhìn Diệp Hạnh một chút, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Hạnh ánh mắt rơi vào Thương Phong trên thân. Hắn tự nhiên rõ ràng vị này Thương Phong thân phận cùng thực lực, cũng minh bạch đối phương rất có thể một mực đều trong bóng tối bảo hộ lấy mình. Thương Phong thúc, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngài. Diệp Hạnh khẽ cười nói, thiếu chủ nói quá lời, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta, không cần lo lắng. Ngay sau đó Thương Phong hướng Diệp Hạnh giải thích nói, thiếu chủ đây là ngàn năm phượng huyết tâm, trải qua luyện hóa về sau, có thể thu hoạch được niết bàn chi tâm, hắn giá trị phi thường chân quý. Chỉ tiếc, nếu như là tại quá khứ, đây phượng huyết tâm còn có thể phát sinh dị biến, nhưng bây giờ, bởi vì không có đại quy mô huyết chiến, nó cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Hạnh nghe xong ánh mắt sáng lên, đây chính là có bối cảnh chỗ tốt. Đột nhiên, Ken, từng trải vô số dị thú cùng nhân loại chém giết về sau, đây phượng huyết tâm cuối cùng đạt được cuối cùng thăng hoa, trở thành nghiệt hoàng tâm, mang theo thần thông nghiệt hoàng huyễn hồn đem tất cả ma diệt, chịu đến chí mạng thương hại, phượng hoàng niết bàn, cảnh giới thăng hoa. Đây, hệ thống lại sai lầm. Diệp Hạnh sững sờ, mà lúc này Thương Phong tiếp tục mở miệng, thiếu chủ, đây phượng hoàng chính là hỏa diễm chí tôn, ta đến dạy ngài làm sao luyện hóa, bằng không thì sẽ bị. Không cần như thế. Diệp Hạnh sắc mặt lạnh nhạt, ngay sau đó trực tiếp bắt lấy trái tim kia, trong nháy mắt luyện hóa. Hắn đều có đen kịt liệt dương, còn sợ hỏa diễm? Chỉ thấy Diệp Hạnh toàn thân giấy lên màu máu hỏa diễm, phía sau xuất hiện một cái phượng hoàng hư ảnh. Diệp Hạnh phát ra gầm nhẹ, hắn trái tim bị dần dần nghiền nát, lại bị phượng hoàng tinh huyết chậm rãi thẩm thấu. Thương Phong sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đây phượng huyết tâm làm sao còn biết xuất hiện dị tượng? Không phải còn không có dị biến thành công sao? Mà đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm thu nạp, Diệp Hạnh chậm rãi mở mắt. Nguyên bản đen kịt con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia kim hồng sắc, dung mạo dù chưa đại biến, lại nhiều loại làm cho người ngạt thở tôn quý khí độ. Thương Phong đội vàng quỳ xuống, thiếu chủ thật là tư chất ngút trời, như thế nhẹ nhõm luyện hóa. Hắn còn tưởng rằng sẽ cần giúp mình. Cảm nhận được thể nội lực lượng, Diệp Hạnh vừa định mở miệng. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới ám hà sự tình, sau đó mở miệng, Thương Phong thúc, ta có kiện sự tình muốn mời người hỗ trợ. Thiếu chủ cứ nói đừng ngại. Diệp Hạnh vừa muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, Thương Phong thúc, là như thế này. Sau 2 giờ, một chỗ trong kho hàng, lúc này Thương Phong đứng tại Diệp Hạnh bên cạnh, thiếu chủ, làm xong. Phiền phức Thương Phong thúc. Diệp Hạnh mở miệng cười. Trước mặt hơn 10 vị võ quán quán chủ thần sắc khẩn trương đứng đấy. Bọn hắn bên trong có không ít hơn trở võ quán quán chủ, còn có mấy vị là phụ cận rất có danh khí võ đạo đại sư. Mà giờ khắc này, những này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm cường giả bọn hắn ánh mắt, toàn đều hoảng sợ nhìn chăm chú lên tại Diệp Hạnh sau lưng đạo thân ảnh kia. Ngay tại nửa giờ sau, bọn hắn còn tại riêng phần mình bên trong võ quán giáo dục đệ tử, hoặc là bế quan tu luyện. Nhưng đột nhiên giữa, một cú căn bản là không có cách kháng cự lực lượng đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì cường giả? Mà bây giờ, cái này khủng bố tồn tại, vậy mà cung kính đứng tại thiếu niên kia sau lưng. Cuối cùng là cái gì người? Không biết hai vị đại nhân tìm chúng ta có gì muốn làm? Một vị tóc trắng lão giả khẩn trương mở miệng. Diệp Hạnh mỉm cười, mọi người không cần sợ hãi, ta là Diệp gia thiếu chủ, Diệp Hạnh. Diệp Hạnh. Người ảnh, thụ tên. Trong nháy mắt, tất cả người sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Diệp Hạnh khẽ miệng có chút co lại. Ta thanh danh đáng sợ như thế sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, hôm nay gọi các vị đến, nhưng thật ra là tới giúp các ngươi. Giúp chúng ta. Gần nhất, Đế Đô mới mở một nhà tiểu hạ võ quán đúng không? Diệp Hạnh nheo mắt lại, tất cả mọi người là đồng hành, có bọn họ, các ngươi chiêu học đồ hẳn là rất khó chịu a. Có mấy vị quán chủ đột nhiên cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Với tư cách hàng xóm, các ngươi hẳn là hiểu rất rõ tiểu hạ võ quán, ta muốn biết, bọn hắn sau lưng có hay không làm cái gì phạm pháp sự tình. Hắn ánh mắt nheo lại, bản tiểu chủ quyết định nghiêm khắc đả kích loại này bại hoại võ đạo tập tục hành vi. Hiện tại, mỗi người các ngươi nhất định phải nói một kiện tiểu hạ võ quán phạm pháp sự tình. Hiểu chưa? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Quán chủ nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng trước. Cuối cùng, một vị trung niên quán chủ nghĩ nửa ngày cuối cùng mở miệng, Diệp thiếu chủ, kỳ thực tiểu hạ võ quán quán chủ đối với chúng ta rất tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp, bình thường còn biết đưa chút đan dược cho chúng ta. A Diệp Hạnh nhíu mày, nói như vậy, bọn hắn không hề có một chút vấn đề. Ngạch. Tựa như là. Kết quả một giây sau, Oanh Thương Phong uy áp bỗng nhiên bạo phát, quan chủ nhóm trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Tà thao! Tất cả người ánh mắt hoảng sợ. Không phải, đều nói không có. Diệp Hạnh ánh mắt triệt để lạnh xuống, cái tiết như thế xem ra, các ngươi là rắn chuột một ổ, mỗi người đều tham dự phạm pháp sự tình. Đã như vậy, ngày mai bắt đầu, các ngươi tất cả người võ quán đều có thể biến thành nhà vệ sinh công cộng. Chương 13, ta còn cái gì đều không làm, làm sao bị bao vây? Người đăng, hảo vô tâm cái gì, đều phải biến thành nhà vệ sinh công cộng. Một đám võ quán quán chủ triệt để mở bức, trong lòng điên cuồng đang kêu, nhưng chúng ta thật không biết Tiểu Hà võ quán có cái gì phạm pháp sự tình a. Bọn hắn biết Tiểu Hà võ quán quán chủ là cái trẻ tuổi nữ tử, từ khi đi vào đế đô về sau, một mực cùng với những cái khác võ quán liên hệ rất tốt. Cho dù nàng võ quán cướp đi những người khác đại bộ phận sinh ý, nhưng làm người địa thấp, thậm chí ngẫu nhiên còn biết đưa tặng một chút hỗ trợ tu luyện đan dược cho cái khác quán chủ. Nhưng bây giờ, đối mặt Thương Phong cái kia khủng bố bị áp, cuối cùng có người gánh không được. Có. Ta biết. Một vị dáng người nhỏ gầy quán chủ âm thanh phát run. Diệp Hạnh liếc mắt nhìn hắn, "Biên." "A không," nói. Người quán chủ kia chỉ có thể nhắm mắt nói, "Ta hoài nghi cái kia Tiểu Hà võ quán học viên tu vi để thăng nhanh như vậy, khẳng định là dùng cấm dược. Mời Diệp thiếu chủ minh xét a." Những người khác thấy thế, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, "Bây giờ không phải là có hay không vấn đề, hiện tại là nhất định phải có a."
Đúng.
Bọn hắn còn trộm qua chúng ta võ quán bí tịch. Bọn hắn quán chủ nửa đêm tu luyện tà công, khiến cho phụ cận chướng khí mù mịt.
Đúng.
Bọn hắn quán chủ còn mạnh hơn bạo thiếu nữ. Diệp Hạnh, ngươi mẹ nó một cái nữ quán chủ, cường bạo thiếu nữ. Nghe những này tội danh một cái so một cái quá vô lý, nhưng cũng may mục đích đã đến. Diệp Hạnh cũng không phải nguyên chủ như thế thuần học phê, hiện tại đi ra ngoài kiếm chuyện, đều giảng cứu sư xuất nổi danh. Dù sao, những người khác lại không biết diệt thế tổ chức chuyện này. Vạn nhất đối phương hiện tại cái gì chuyện xấu không có làm sao bây giờ? Cho nên đây đều là chứng cứ a. Được rồi. Diệp Hạnh vội vàng giơ tay lên đánh gãy, các ngươi báo cáo, bản thiếu chủ nhớ kỹ. Hắn phất phất tay, ra hiệu Thương Phong triệt hồi uy áp. Các ngươi đi thôi. Nghe đến đó, cái khác quán chủ nhóm lúc này mới vội vàng chạy, sợ Diệp Hạnh đổi ý đợi đám người sau khi rời đi. Diệp Hạnh quay người nhìn về phía Thương Phong, Thương Phong thúc, làm phiền ngươi. Thương Phong khẽ gật đầu, minh bạch, thiếu chủ. Hắn mặc dù không hiểu vì sao thiếu chủ muốn đối một cái tiểu võ quán làm to chuyện, nhưng thiếu chủ mệnh lệnh, hắn không bao giờ chất vấn. Bất quá thiếu chủ cùng trước kia không giống nhau lắm. Nếu là lúc trước, thiếu chủ căn bản sẽ không quan tâm cái gì thanh danh, trực tiếp phái người diệt chính là. Mà bây giờ, Diệp Hạnh vậy mà hiểu được sư xuất nổi danh. Đột nhiên, Diệp Hạnh nghĩ tới điều gì, nếu không, mang nhiều chọn người a. Dù sao đối phương thế nhưng là tương lai diệt thế tổ chức, vạn nhất lật thuyền trong mương liền không dễ chơi. Thương Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, tốt. Tiểu Hà cửa võ quán, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Có dược tề này, ta tu vi khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Linh Mạc quảng cáo bên trong cái kia học viên đang thập phần hưng phấn. Vệ Thanh Thanh mở miệng cười, không có việc gì, về sau thường đến. Nhất định. Người trẻ tuổi liên tục gật đầu. Thẳng đến hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất, Vệ Thanh Thanh trên mặt nụ cười lúc này mới trở nên âm trầm. Một đám nướng ẩn. Nàng quay người trở lại võ quán, sau lưng cái bóng kéo đến rất dài. Uống hết đi. Đúng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện. Vệ Thanh Thanh nhếch miệng lên, đó là đương nhiên, đám kia ngu xuẩn, từng cái cất uống. Liêu Âm từ trong bóng tối đi ra, ha ha ha. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành trung thành nhất khối lỗi. Đây chính là Tiểu Hà võ quán học viên tu vi tăng vọt bí mật. Mỗi một phần miễn phí cung cấp hỗ trợ dược tề bên trong đều gia nhập thần thú ban ân thực tâm cổ. Loại này đến từ dị giới bí dược có thể kích phát nhân thể tiềm năng, nhưng lại sẽ xâm nhập người đại não. Cho dù là thất giai cường giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phát giác dị thường. Chờ dị thú vết nước mở ra, những khôi lỗi này chính là phá hủy đế đô tốt nhất vũ khí. Vệ Thanh Thanh sở lấy mình bụng, ta đã hoài bên dưới thần thú hài tử, chờ hắn xuất sinh, đến lúc đó hắn chính là chỗ này thủ lĩnh, đến lúc đó không bằng liền gọi ám hạ. Liêu Âm gật đầu, có thể. Nhất làm cho bọn hắn hưng phấn là bây giờ căn bản không người để ý bọn hắn, cũng không có bất luận kẻ nào biết bọn hắn kế hoạch. Dạng này cho bọn hắn vô cùng sung túc phát dục thời gian. Liêu Âm mở miệng cười, may thần thú cải biến chúng ta vận mệnh, hiện tại cơ bản không có người sẽ chú ý đến chúng ta có rất lớn phát dục quá trình. Không sai. Vệ Thanh Thanh cũng cười mở miệng, có ai biết đế đô một cái tiểu võ quán, thậm chí tương lai có thể sẽ hủy đi đế. Ngay đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang xuất hiện, toàn bộ võ quán đều đang run rẩy. Ngay sau đó chính là vô số làm cho người ngạt thở uy áp như thiên hà chút xuống ầm vang rơi xuống. Vệ Thanh Thanh cùng Liêu Âm còn chưa kịp phản ứng, liền hoảng sợ phát hiện cả tòa võ quán đại lâu đang tại điên cuồng run rẩy, sau đó lập tức bị phân giải ra. Mặc kệ là vách tường vẫn là thủy tinh hoặc là sàn nhà đều đang điên cuồng chấn động, thậm chí vỡ ra, ngắn ngủi mấy hơi bên trong, sau đó toàn bộ phá toái. Tình huống như thế nào? Vệ Thanh Thanh thét to. Liêu Âm sắc mặt trắng bệnh, hai chân không bị khống chế run rẩy. Với tư cách ngũ giai cường giả, hắn so Vệ Thanh Thanh càng tin tưởng điều này có ý vị gì, đây là chỉ ít thất giai cường giả mới có thể làm đến uy áp. Sau một khắc, trên bầu trời, vô số đạo màu đen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đem hai người bao bọc vây quanh. Lục giai, thất giai, thậm chí còn có bát giai cường giả. Mỗi một đạo thân ảnh tản mát ra uy áp, đều để Vệ Thanh Thanh trong bụng thai nhi bất an sao động lên. Nhìn thấy một màn này, Vệ Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt, tình huống như thế nào? Vì sao lại đến như vậy nhiều cường giả? Đúng lúc này, một đạo thon cao thân ảnh xuất hiện tại tất cả người ở giữa, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Các ngươi đã bị bao vây. Diệp Hạnh chứng chạc đàng hoàng mở miệng, phạm vào ngập trời tội ác, không chỉ có ăn bụng sắt vách nhà ăn. Chờ một chút, niệm sai. Hắn lung túng ho khan một tiếng, ta thu được nhiều vị quán chủ thực danh báo cáo, nói các ngươi khi nam phép nữ, việc ác bất tận, sử dụng cấm dược, trộm cướp võ học, thậm chí còn cường bạo tuổi trẻ thiếu nữ. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta Diệp gia đại biểu chính nghĩa, đem tiểu Hà võ quán xóa đi. Vệ Thanh Thanh đều mở bức. Con mẹ nó chứ lúc nào làm qua những sự tình này. Nàng mặc dù không biết tình huống gì, nhưng đội vàng mở miệng, chờ một chút. Ta nữ làm sao cường bạo thiếu nữ? Lớn mật. Diệp Hành tiếng nổ, còn dám giảo biện. Hắn một mặt phẫn nộ chỉ vào Liễu Âm, nàng không phải liền là người bị hại sao? Ngươi muốn không có làm, cái này đến nữ. Liễu Âm. Vệ Thanh Thanh. Chương 14, hỗn độn băng long thân. Cùng ta cùng một chỗ đánh ngã tư bản. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Vệ Thanh Thanh cùng Liễu Âm một mặt ngậm bực nhìn đây hết thảy. Đại não không thể nói trống rỗng, cũng có thể bảo hoàn toàn nát. Đây mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Rõ ràng bọn hắn kế hoạch không chê vào đâu được, rõ ràng đang cho bọn hắn thời gian phát dục. Chờ thần thú hải tử giáng sinh, đế đô liền sẽ từ nội bộ sụp đổ. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị một đám cao giai cường giả bao bọc vây quanh, tội danh còn mẹ hắn một cái so một cái sinh ra quá vô lý. Con mẹ nó chứ là cái nam. Liêu Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia một đầu xám trắng tóc dài tại trong gió lộn xộn bay lượn, xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Biết biết. Diệp Hành không kiên nhẫn khoát khoát tay, vậy ngươi bây giờ là nữ? Liêu Âm. Hai người giờ phút này cuối cùng xác định, đây Diệp gia chính là hướng về phía bọn hắn đến. Nhưng vấn đề là, đến cùng là làm sao bại lộ? Vệ Thanh Thanh vô ý thức bảo vệ phân bụng, ánh mắt vô cùng bối rối. Song song, to lớn động tĩnh đưa tới không ít người qua đường nhìn lại. Đây không phải là Diệp gia người sao? Nghe nói là bởi vì tiểu Hà võ quán quán chủ cường bạo thiếu nữ. Đây không xả đàn sao? Nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe thấy. Ngay tại nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thương Phong đột nhiên nhướng mày, thiếu chủ, phía dưới có cái gì? Ân không đợi Diệp Hành phản ứng, Thương Phong một trường chụp về phía mặt đất. Phải ngay sau đó đại địa trong nháy mắt giãn nứt, một cái to lớn không gian dưới đất bại lộ tại mọi người trước mắt. Ta dựa vào. Ngay sau đó vây xem trong đám người lập tức vang lên một mảnh nôn khan âm thanh. Chỉ thấy dưới mặt đất lít nha lít nhít bò đầy vô số buồn nôn côn trùng. Càng kinh khủng là, đám côn trùng này đang lấy một loại nào đó quy luật sắp xếp, phản phất tại tổ chức cái gì hoạt động. Thương Phong linh lực một quyển, đem mấy con côn trùng nắm đến không trung, thiếu chủ, đây là thực tâm cổ, có thể khống chế người thần trí, còn có thể ngắn ngủi kích phát nhân thể tiềm năng. Bọn hắn là dị giới gian tế. Diệp Hành bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được những học viên kia tu vi tăng vọt. Thương Phong nhìn chằm chằm Diệp Hành một chút, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn nguyên bản còn nghi hoặc thiếu chủ vì sao muốn huy động nhân lực đối phó một cái tiểu võ quán, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Thiếu chủ đã sớm đã nhận ra nơi này dị thường. Võ quán các ngươi vì cái gì có thể để cho học viên tu vi tăng vọt? Cũng là bởi vì dùng những này khống chế tâm trí người cổ trùng. Diệp Hành tiếng nổ mở miệng, hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Vây xem trong đám người, mấy cái từng tại tiểu Hà võ quán tu luyện qua học viên tại chỗ phun ra. Súc sinh a, cho chúng ta uống loại vật này còn mạnh hơn bạo thiếu nữ. Ta liền nói gần nhất tắm rửa luôn cảm thấy có người nhìn lén, khẳng định là tên biến thái này quán chủ. Diệp thiếu thật sự là vì dân trừ hại a. Diệp Hành khỏe miệng hơi dương lên. Vệ Thanh Thanh ánh mắt âm tình bất định, không nghĩ đến sự tình cứ như vậy bại lộ. Không được. Đột nhiên nàng che mình bụng, trong mắt gạt ra nước mắt, ta nhận tội, nhưng trong bụng ta hải tử là vô tội. Van cầu các ngươi, chí ít để ta đem hải tử sinh ra tới, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trụ thần thú hải tử. Lời nói này vừa ra, người xung quanh trong nháy mắt khiếp sợ. Ta đi, lại là cái phụ nữ có thai. Đây, Diệp gia hẳn là sẽ không đối với phụ nữ có thai ra tay a. Lúc này tất cả người đều đang nhìn Diệp gia, mà Diệp Hành đang nghe còn có hải tử về sau, thần sắc phức tạp, thì ra là thế, không nghĩ đến còn có hải tử. Như vậy đi, ta Diệp Hành làm việc, không bao giờ thường tới nữ nhân hải tử, ngươi đi đi. Liêu Âm. Vệ Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, tạ ơn. Tạ ơn Diệp thiếu khai ân. Nàng vừa mới chuyển thân muốn đi. Thương Phong thúc. Động thủ. Phải ngay sau đó một đạo khủng bố linh lực từ trên trời giáng xuống, Vệ Thanh Thanh thân thể trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. A, nàng cảm nhận được trong thân thể kịch liệt đau nhức, điên cuồng hô to, "Ngươi, ngươi không phải nói không giết nữ nhân cùng hải tử sao?" Diệp Hành cười lạnh một tiếng, "Không sai, nhưng ngươi không phải hải tử, bụng của ngươi bên trong càng không phải là nữ nhân. Đều di vào diệt thế tổ chức, ai biết ngươi hoài là cái gì?" Phanh nương theo lấy một thanh âm vang lên âm thanh, Vệ Thanh Thanh thân thể ầm vang nổ tung. Một cái toàn thân dịch nhờn thằn lằn quái vật từ nàng phân bụng chạy ra, còn chưa kịp phát ra gào thét, liền trong nháy mắt tử vong. Còn chúng bây xem cái này xem như trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai, Diệp thiếu đã sớm nhìn ra nàng hoài là tà vật. Quá lợi hại. Đừng, đừng giết ta. Liêu Âm nhìn thấy một màn này, biết là triệt để xong. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Liêu Âm vội vàng mở miệng, nàng mới là quán chủ, ta cái gì cũng không biết, ta là vô tội à. Mời Diệp thiếu minh xét. Dạng này à. Diệp Hạnh nhẹ gật đầu, nguyên lai ngươi là vô tội à, không nói sớm, kém chút đem ngươi liên lụy, nhưng ta đến đều tới, như vậy đi, ngươi gọi ta một tiếng cha, ta liền bỏ qua ngươi. Liêu Âm sững sờ, không nghĩ đến đối phương vậy mà sách vô sỉ như vậy yêu cầu. Cha Diệp Hành sững sờ, không phải ngươi thật gọi a? Liêu Âm. Thương Phong thở dài ngay sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng khoát tay áo. Liêu Âm tại chỗ bạo tạc. Quản ngươi gọi cái gì, ngươi liền tính gọi ra ra cũng phải chết. Tương lai diệt thế tổ chức ám hà cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước. Ken. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được thần cấp thiên phú Hỗn Độn Băng Long Thân, Hỗn Độn Băng Long Thân, kế thừa đến từ Hỗn Độn hư không cực hàn chi long lực lượng, đóng băng thời không, tiên diệt vạn vật. Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên, còn không đợi hắn cẩn thận xem xét ban thưởng. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng phẫn nộ gào thét đột nhiên từ trong đám người xuất hiện. Chỉ thấy cái kia tại linh mạc bên trên đánh quảng cáo học viên toàn thân run rẩy chỉ vào Diệp Hạnh, các ngươi đem tiểu Hà võ quán thế nào? Tất cả người đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Bạch Vô Thành vừa hứng thú bừng bừng trở về, đã nhìn thấy mình trong suy nghĩ tu luyện thánh địa biến thành một vùng phế tích. Quán chủ còn nát một chỗ, mà đứng tại phế tích trung ương, chính là cái kia xú danh chiêu lấy Diệp gia ác thiếu. Đường đường Diệp gia thiếu chủ, ngày bình thường khi nam phách nữ thì cũng thôi đi. Bạch Vô Thành nghĩ phẫn nộ mở miệng, hiện tại ngay cả chúng ta những này phổ thông võ giả hy vọng cũng phải phá hủy sao? Diệp Hạnh nhíu mày, ngươi không nghe thấy bản thiếu vừa rồi nói? Nghe thấy thì sao? Bạch Vô Thành ánh mắt vô cùng phẫn nộ, những cái kia côn trùng có thể giúp chúng ta nhanh chóng đột phá, ngươi có thể sao? Ngươi chính là không thể gặp chúng ta biến cường. Làm cản. Thương Phong quát lạnh một tiếng, khủng bố uy áp tựa như núi cao đè xuống. Bạch Vô Thành hai chân trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng coi như thế, hắn vẫn là gắt gao trừng mắt Diệp Hạnh. Diệp Hạnh thở dài, xem ra con hàng này là hoàn toàn cắn thuốc đập điên rồi, đã không cứu nổi dạng này. Ta sẽ không quỳ xuống. Bạch Vô Thành gắt gao cắn răng. Không quỳ. Có thể a, có cốt khí. Diệp Hạnh nhẹ gật đầu, vậy liền đánh gãy ngươi cả người xương cốt. Nhìn ngươi quỳ không quỳ. Thương Phong gật đầu. Ngay sau đó sau một khắc, nương theo lấy hắn uy áp tăng thêm, Bạch Vô Thành trong nháy mắt toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt toàn nát. Hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, coi như thế hắn ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn Diệp Hạnh. Đáng ghét, không thể dạng này. Ngay sau đó Bạch Vô Thành ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì? Các huynh đệ tỉ muội, không có tiểu Hà võ quán chúng ta làm sao thực hiện mộng tưởng? Diệp gia chính là muốn để cho chúng ta cả một đời khi phế nhân. Hắn chính là không thể gặp chúng ta tốt. Bạch Vô Thành dự định kích động dân ý, cùng ta cùng một chỗ đánh ngã tư bản. Nhưng mà, toàn trường lặng ngắt như tờ. Còn chúng vây xem không chỉ có không có hưởng, ngược lại dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Bạch Vô Thành ngây ngẩn cả người, các ngươi vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ hô? Chẳng lẽ không có người khiển trách Diệp gia hành vi sao? Đáp lại hắn là một đạo xé rách bầu trời lôi đỉnh. A a a a. Bạch Vô Thành bị đánh đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa phế tích bên trong. Ta đến nói cho ngươi vì cái gì? Diệp Hạnh chậm rãi thu tay lại chỉ, âm thanh như loại băng hàn đấu xương, bởi vì bọn hắn không có ngươi ngu xuẩn. Toàn bộ đế đô vận chuyển đều dựa vào ta Diệp gia trèo trống, 15 chỗ cao cấp tu luyện học viện, 4 chỗ đỉnh cấp tu sĩ đại học, 74 gia hạch tâm xí nghiệp, cái khác càng là nhiều vô số kể. Ngươi bây giờ muốn đánh ngã, không phải tư bản. Ngươi là muốn đánh ngã toàn bộ đế đô. Chương 15, liền đây. Không tiếp nhận ngươi bắt góc. Trực tiếp giết ngươi. Ngươi đăng, hảo vô tâm cho dù hắn tu vi so Diệp Hạnh cao hơn một đoạn, nhưng tại chính thức thiên phú trước mặt, dựa vào cắn thuốc chất lên đến cảnh giới căn bản không chịu nổi một kích. Diệp gia thiếu chủ giết người. Bạch Vô Thành vội vàng hô to, mọi người mau nhìn a. Diệp Hạnh bên đường giết người. Diệp Hạnh lông mày nhíu lại. Bạch Vô Thành thấy Diệp Hạnh không có phản ứng, còn tưởng rằng là mình đây một cú họng, để vị này Diệp gia thiếu chủ có chỗ kiêng kỵ, ngay sau đó hô to, Diệp Hạnh, ta thế nhưng là một tên tin tức phóng viên. Ngươi bây giờ lập tức cho tiểu Hà võ quán trùng kiến, sau đó công khai hướng ta xin lỗi. Nếu không, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Diệp gia thanh danh triệt để thối rơi a. Một chiêu này là hắn thường xuyên dùng một chiêu. Chỉ cần thêm mắm thêm muối viết mấy thiên đưa tin, kích động dư luận, hắn tin tưởng lại lớn thế lực cũng phải cúi đầu. Người xung quanh nao nao lướt nhau. Bọn họ nghĩ tới rồi Diệp gia những năm này bởi vì Diệp Hạnh thanh danh bị hao tổn không ít, nếu như lại bị Bạch Vô Thành loại này ký giả không lương tâm tận lực bôi đen, cho dù là Diệp gia cũng không muốn nhìn thấy mình thanh danh càng ngày càng không tốt ta. Bằng không ngươi liền giết ta. Bạch Vô Thành thấy Diệp Hạnh trầm mặc, lập tức nhận định đối phương là sợ, bằng không, ngày mai ta liền để ngươi Diệp Hạnh thân bại danh liệt. Bọn hắn giết Vệ Thanh Thanh bọn hắn coi như xong, dù sao cũng là dị giới gian tế, nhưng mình thế nhưng là nghiêm chỉnh đại hạ người. Nếu là hắn dám động mình tuyệt đối để Diệp gia trở thành trong tứ đại gia tộc thanh danh nhất tối. Mà tất cả người đều đang đợi Diệp Hạnh đáp lại. Tất cả người đều không rõ ràng vị thiếu chủ này sẽ làm vì sao dự định. A Diệp Hạnh đống nhiên cười, liền đây điểm phá sự tình a. Hắn thậm chí còn có chút muốn cười, ta còn tưởng rằng bao lớn uy hiếp đâu. Bạch Vô Thành sững sờ, thật, đã ngươi muốn chết như vậy. Diệp Hạnh ánh mắt đống nhiên băng lãnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Tại trong mắt một số người, Diệp Hạnh khả năng xác thực chú trọng thanh danh. Nhưng đó là bởi vì lúc trước nguyên chủ quá ngu ngốc, hắn nhớ thử cải biến, cho nên liền tính động tiểu Hà võ quán, cũng đánh trước lấy sư xuất nổi danh. Nhưng nếu quả thật bởi vì cái này để ngu xuẩn uy hiếp, thật có lỗi, đại ác nhân trở về. Ngươi Bạch Vô Thành bị Diệp Hạnh nói dọa đến trong lòng run lên, nhưng nghĩ lại, Diệp Hạnh tuyệt không dám tương xứng chúng giết người. Hắn khẳng định là đang hư trương thanh thế. Mình một cái bình thường đại hạ công dân, cái gì cũng không có làm, hắn bằng cái gì giết mình? Đừng trang, cái thế giới này thế nhưng là cách nói luật. Bạch Vô Thành cố gắng trấn tĩnh, cười lạnh mở miệng, ngươi bộ này hù dọa người khác vẫn được, đối với ta. Sau một khắc, một đạo chói mắt lôi quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Bạch Vô Thành biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn bộ ngực mình cái kia to bằng miệng chén huyết động, lôi quang còn tại vết thương chô đôm đốp rung động. Không, không có khả năng. Diệp Hạnh ánh mắt lạnh lẽo, lạnh như băng nói, ngu xuẩn. Thi thể ngã xuống đất, vẽ lên một đám bụi trần. Hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì Diệp Hạnh dám như thế không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn lại quên, đối phương thân phận. Tại đế đô không phải Diệp gia ở chỗ này, mà là bởi vì có Diệp gia, nơi này mới là đế đô. Toàn trường tĩnh mịch. Thương Phong trong mắt tinh quang bùng lên, thiếu chủ phần này sát phạt quả đoán, mới là Diệp gia người thừa kế nên có khí phách. Sau một khắc, Bạch Vô Thành thi thể đột nhiên động. Ngay sau đó, vô số màu đen cổ trùng từ hắn trong thi thể chạy ra. Vây xem đám người nhao nhao lui lại, nhao nhao bị một màn này buồn nôn đến. Nhìn thấy không, người này đã hoàn toàn biến thành khối lỗi. Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, đám côn trùng này căn bản sẽ không giúp đỡ bọn ngươi tu luyện, bọn chúng chỉ biết đem các ngươi biến thành ấp trứng dương ấm. Hắn một cước nghiền nát mấy con còn tại rễ rủa côn trùng, đảo mắt đám người, kể từ hôm nay, ta Diệp gia đem nghiêm tra loại này tà thuật. Đồng thời mở ra Diệp thị võ quán, người ghi danh đều có thể nhận lấy 10 khỏa cực phẩm đan dược và 10 khối linh thạch cực phẩm. Lời nói này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Đây là cái kia hành hành bá đạo Diệp gia ác thiếu sao? Về phần chết mất Bạch Vô Thành, có người vụng trộm liếc mắt cố kia đang tại hòa tan thi thể. Ai sẽ vì một cái bị cổ trùng khống chế khối lỗi, đi đắc tội đế đô Diệp gia thiếu chủ? Mà lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ Diệp Hạnh liền không chần chờ, ngay sau đó bản giao vài câu liền rời đi. Còn lại công tác trực tiếp giao cho Thương Phong bọn hắn kết thúc. Mười mấy tên Diệp gia tinh nhuệ lập tức hành động, nóng bỏng linh khí đem trên mặt đất côn trùng trong nháy mắt đánh nát. Vây xem dân chúng vẫn chưa tán đi, top 5 top 3 nghị luận vừa rồi rung động một màn. Ta liền nói Diệp thiếu bản chất không hư, đã từng bị Diệp Hạnh đoạt lấy kẹo que nam nhân mở miệng, năm ngoái ta cửa hàng cháy, vẫn là hắn phái người tới cứu đâu. Đúng đúng đúng. Cháu gái ta tại Diệp gia y quán chữa khỏi chân, chút xu bạc chưa lấy. Theo những này nửa thật nửa giả người tốt chuyện tốt càng truyền càng xa. Cuối cùng ngay cả Diệp thiếu một tuổi đã cứu ba tuổi rơi xuống nước nhi đồng quá vô lý nghe đồn đều xông ra. Một cái người tốt làm một chuyện xấu liền sẽ bị nghi ngờ, nhưng làm một người xấu làm một chuyện tốt liền sẽ bị điên cuồng tán dương, mọi người đều sẽ cảm giác cho hắn thay đổi tốt hơn. Lúc này liên quan tới Diệp Hạnh tiêu diệt dị giới gian tế sự tình rất nhanh liền truyền đến toàn bộ đế đô. Mà lúc này Diệp gia, ha 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 ha, tốt tốt, Diệp Yên Thiên tiếng cười kia chấn động đến toàn bộ Diệp gia đều đang run rẩy. Vị này Diệp gia gia chủ trong mắt tràn đầy vui mừng, Hạnh Nhi lần này thật thay đổi, thật không hổ là ta Diệp gia loại. Ngươi khi đó còn nói hắn không giống con ngươi. Một đạo uy nghiêm giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Diệp Hạnh mẫu thân, Liêu Như Yên. Nàng mới từ Ma Đô đàm phán trở về, lọn tóc còn mang theo chưa tán không gian ba động. Yên Nhi, Diệp Yên Tiên bước nhanh đến phía trước, ngươi trở về thật đúng lúc. Con của chúng ta, ta đều nghe nói. Liêu Như Yên ánh mắt có khó có thể tin hào quang, ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi đang nói giỡn, thẳng đến vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn về phía ngọc giản trong tay, phía trên kỹ càng ghi chép Diệp Hạnh như thế nào tiêu diệt dị giới gian tế, như thế nào quyết định thật nhanh diệt trừ tai họa. Nhất làm cho nàng khiếp sợ là Nhi tử lại còn mở ra Diệp gia tài nguyên tạo phúc dân chúng. Đây quả thực không giống cái kia trước kia khắp nơi khi dễ người bại gia tử. Hạnh Nhi hắn, thật trưởng thành. Vị này lấy lanh huyết cổ tay nổi danh thế giới nữ quân, giờ phút này âm thanh lại có chút run rẩy. Diệp Hạnh là nàng duy nhất hài tử. Những năm này mặc dù chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng đấy lòng thủy chung cất giấu thám thiết nhất chờ đợi. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên mũi nhịn không được chua chua. Ta trở về. Diệp Hạnh âm thanh đột nhiên tại cửa điện bên ngoài vang lên. Liễu Như Yên bỗng nhiên quay người, khi nhìn đến nhi tử trong nháy mắt, vị mẫu thân này hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Mẹ Diệp Hạnh nhìn Liễu Như Yên vô ý thức hô lên cái chữ này, trong đầu lập tức nhớ lại cùng Liễu Như Yên từng ly từng tí. Mỗi lần gặp rắc rối về sau, là mẫu thân yên lặng thay hắn giải quyết tốt hậu quả. Cho dù tại hắn hoang đường nhất cái kia đoạn thời gian, mẫu thân cũng chưa từng buông tha hắn, thậm chí tương lai còn liều chết cứu hắn cái phế vật này. Liễu Như Yên nhìn Diệp Hạnh, trực tiếp đem hắn ôm lấy, "Nhi tử." Xuống một khắc, "Ken, đã từng ngươi để ngươi mẫu thân thất vọng, nhưng hắn chưa từng có buông tha ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào làm cản, nàng đều vì giải quyết tất cả đến cuối cùng nàng vì bảo hộ ngươi, chết không toàn thây, mà bây giờ tỉnh ngộ ngươi, đau thấu tim gan. Tuyên bố nhiệm vụ, phục sinh Liễu Như Yên nhiệm vụ ban thưởng, Thái Hư Linh Ẩn Thể. Chương 16, thu hoạch được người đăng, hảo vô tâm lúc này Diệp Hạnh không nghĩ tới Liễu Như Yên trở về. Trong tương lai, nàng vì bảo vệ mình mà chết. Diệp Hạnh ánh mắt khẽ run, tuyệt đối không thể để cho tương lai sự tình phát sinh. Mấy ngày không ở nhà, không nghĩ đến ngươi biến hóa như vậy lại. Liễu Như Yên buông ra ôm ấp. Ngay tại nàng đụng vào Diệp Hạnh trong nháy mắt, vị này bát giai võ quân bén nhạy phát giác nhi tử thể nội dũng động khó có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là Diệp Hạnh thể nội bên trong chạy xuôi cái kia cố cực hạn hàn khí, ngay cả nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là con tà chân chính tiên phú. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Ken, nhiệm vụ hoàn thành Thái Hư Linh Ẩn Thể, thể nội tự thành Thái Hư tiểu thế giới, có thể không hạn chế thu nạp linh khí, hóa hỗn độn vì thanh trọng, khống chế linh khí như cực hạn. Chỉ đơn giản như vậy. Ngay sau đó Diệp Hạnh toàn thân chấn động, thể nội đột nhiên truyền đến khai thiên tích địa một dạng oanh minh. Hắn đang điền chỗ sâu, một phương hỗn độn tiểu thế giới đang tại hình thành. Chọc khí châm xuống, thanh khí lên cao. Vô số linh lực như bách xuyên quy hải tràn vào trong đó. Đây chính là Thái Hư thế giới. Diệp Hạnh có thể cảm nhận được đây là một cái to lớn nội bộ thế giới, mình Hàn Thiên Lệ thậm chí chủ động tiến nhập. Diệp Hạnh khẽ miệng hơi rút. Hệ thống nhiệm vụ này hoàn thành đến cũng quá tùy ý, thật sự là càng ngày càng xoái. Liễu Như Yên méo méo nhi tử, nghe nói cha ngươi cho ngươi dùng phượng huyết âm, coi như hắn còn có chút lương tâm. Hai mẹ con nói chuyện phiếm ở giữa. Diệp Yên Tiên đứng dậy mở miệng, hai mẹ con nhà ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Đi thôi, liền ngươi bật điệu. Đợi trượng phu rời đi, nàng đống nhiên nghiêm túc, ngươi lần này làm được rất tốt, không hổ là ta Liễu Như Yên nhi tử. Diệp Hạnh mỉm cười, trong đầu hiện lên mẫu thân truyền kỳ. 25 tuổi đột phá thất giai, sau đó từng lấy sức một mình chấn áp ma huyên bạo động. Sau đó càng là mạnh vô biên, 30 tuổi đạt đến bát giai đỉnh phong, khoảng cách võ thần chỉ cách xa một bước. Lại tại đỉnh phong nhất thời điểm lựa chọn cùng Diệp Viên Tiên thành hôn, cam nguyện lui khỏi vị trí phía sau màn. Cho dù hoang phế tu luyện nhiều năm, nàng vẫn là làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt Hàn Thiên nữ quân. Đột nhiên, Cao gia Cao Dương chuyên đến bái phòng Diệp thúc thúc. Một đạo âm thanh đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Diệp Hạnh cùng Liễu Như Yên sững sờ, Cao gia. Mà lúc này Diệp gia cổng, chỉ thấy một tên thân mang hắc y anh tuấn thiếu niên đứng tại chỗ. Phía sau hắn đi theo hai tên khí tức cực mạnh tùy tùng, đang thấp giọng dặn dò cái gì. Thiếu chủ, đợi lát nữa thấy Diệp gia chủ hóa phu nhân, nhất định phải cẩn thủ cấp bậc lễ nghĩa. Hắn chính là cùng là đại hạ đỉnh tiêm tứ đại gia tộc Cao gia con thứ hai, Cao Dương. Biết Cao Dương khẽ gật đầu, Diệp thúc thúc tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn trong ánh mắt lóe lên một tia ước mơ. Đây chính là Diệp Viên Tiên a. 10 năm trước cái kia đêm mưa, tuổi gần 8 tuổi hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Viên Tiên chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại mình vị kia danh xưng thánh kiếm vô địch phụ thân. Một khắc này, hắn lần đầu tiên minh bạch cái gì là chân chính cường giả. Từ đó, Diệp Viên Tiên thành hắn suốt đời truy đuổi mục tiêu. Về phần Diệp Viên Tiên nhi tử, như thế cường giả như thế nào sinh ra dạng này hài tử? Tại Cao Dương trong mắt đối phương chính là bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Cho dù gần nhất nghe đồn Diệp Hạnh cải tà quy chính, trong mắt hắn cũng bất quá là tên phá của này trò xiết mà thôi. Ngay sau đó lúc này Liễu Như Yên cùng Diệp Hạnh đi ra. Liễu gì? Cao Dương cung kính hướng Liễu Như Yên hành lễ. Liễu Như Yên ôn hòa mở miệng, "Tiểu Dương, ngươi làm sao đột nhiên đến? Đi ngang qua Đế Đô, chuyến đến bái phỏng, Diệp thúc thúc không có ở đây. Ngươi Diệp thúc thúc mới ra đi. Vậy thì thật là tiếc nuối. Bất quá có thể nhìn thấy Liễu gì cũng là chuyện may mắn. Ha ha, trước tiến đến nói đi." Ngay sau đó Liễu Như Yên liền dẫn Cao Dương đám người vào Diệp gia. Nhưng toàn bộ quá trình bên trong, Cao Dương liền phảng phất không nhìn thấy Diệp Hạnh đồng dạng, trực tiếp từ đối phương bên người đi qua. Diệp Hạnh hơi nheo mắt lại, nhưng không nói gì thêm. Trong đại sảnh, Cao Dương song thủ dâng lên một cái hộp gấm, "Liễu gì, đây là ta từ Kim Dương quốc mang đến hồn linh đế ngọc, có thể ôn dưỡng thần hồn, cố ý đưa cho ngài cùng Diệp thúc thúc." Liễu Như Yên ôn hòa cười một tiếng, "Tiểu Dương có lòng." Văn bối hẳn là. Hai người đang khi nói chuyện, Cao Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy nhà khác hải tử phong phạm, nhưng này loại tận lực coi nhẹ Diệp Hạnh cũng rất rõ ràng. Kẻ yếu, không xứng bị hắn để vào mắt. Cho dù là Diệp gia thiếu chủ lại như thế nào, phế vật trung quy là phế vật. "Đúng, ngươi phụ thân gần đây được không?" Liễu Như Yên tùy ý mà hỏi thăm. "Phụ thân đang lúc bế quan, kiếm đạo hình như có tân cảm ngộ." "Hắn vẫn là như cũ." Liễu Như Yên lắc đầu cười khẽ, "Ngươi à, cùng cha ngươi đơn giản một cái khuôn đúc đi ra." Cao Dương khỏe miệng khẽ nhếch, "Thân là phụ thân hải tử, hẳn như thế, bất quá, có ít người cũng nên ngẫm lại mình phụ thân là ai, chớ để cha mình hổ thẹn." Hai tên tùy tùng ánh mắt khiếp sợ, vô ý thức nhìn về phía Diệp Hạnh. Thiếu chủ lời này cũng quá trực bạch. Liễu Như Yên trong mắt một vẻ lanh ý hiện lên, dù sao đối phương nói là bản thân nhi tử, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt biến mất, sau đó lại cùng Cao Dương hàn huyên vài câu. "Đúng, ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý." Nàng chậm rãi đứng dậy, "Hạnh nhi, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện." Sau đó cho Diệp Hạnh một ánh mắt. "Tốt, mẹ." Diệp Hạnh mỉm cười đáp, theo Liễu Như Yên rời đi. Sảnh nội khí phân bỗng nhiên ngưng kết. "Dương thúc, Lý thúc, các ngươi chờ đợi, ta nhớ bốn phía nhìn xem." Cao Dương nhàn nhạt mở miệng, dứt lời liền muốn đứng dậy. Dừng lại Diệp Hạnh lãnh đạm thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vàng, "Để ngươi đi rồi sao?" Cao Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Ngươi đang nói ta?" "Làm sao? Cao gia thiếu chủ lỗ tai không dùng được." Cao Dương không nghĩ đến đã từng phế vật dám như vậy tự nhủ nói. Trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên mở miệng, "Kỳ thực, ta thật hâm mộ ngươi." Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, "Ân trong tứ đại gia tộc, ngươi Diệp gia tối cường, ta Cao gia yếu nhất, ta có 7 cái huynh đệ tỷ muội tranh thủ tình cảm, mà ngươi lại là con trai độc nhất. Quan trọng hơn là..." Cao Dương ánh mắt nheo lại, "Ngươi phụ thân là Diệp Viên Thiên. Nói thật, ngươi có thể phế thành dạng này, cũng coi như một loại bản sự." Trong mắt hắn, Diệp Hạnh đơn giản chính là sống sót xỉ nhục. Phế vật đều tính khích lệ hắn. Hô thấy lạnh cả người bỗng nhiên quét sạch đại sảnh. "Dạng này a?" Diệp Hạnh ánh mắt nheo lại, "Nghe nói ngươi phụ thân cả đời truy cầu kiếm đạo, ngay cả thấy ngươi một mặt đều cảm thấy lãng phí thời gian, vậy cũng là cha ngươi bản sự. Vẫn là nói ngươi cha căn bản không quan tâm ngươi đứa con trai này." Ngươi Cao Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, "Muốn đánh nhau phải không?" Hắn toàn thân linh lực bạo phát, tam giai hậu kỳ uy áp tựa như núi cao đè xuống, "Ta cho ngươi biết, ta đã tam giai hậu kỳ. Đừng nói ngươi bây giờ có phải hay không phế bật, liền tính cũng phải, ta để ngươi một cái tay, thắng bại cũng là chín vừa mở, ta chín, ngươi một. Nhớ ước lượng ta. Ngươi còn chưa xứng." "Không xứng." Diệp Hạnh đột nhiên cười, "Nơi này là Diệp gia, ta là Diệp gia thiếu chủ, ngươi nói ta không xứng." Phanh một đạo chói mắt lôi quang đống nhiên xuất hiện. Cao Dương còn không có kịp phản ứng, cả người liền được cuồng bạo lôi đỉnh chi lực chấn động đến liền lùi mấy bước. "Cái gì?" Hai tên tùy tùng quá sợ hãi. Phải biết bọn hắn thiếu chủ thế nhưng là tam giai hậu kỳ a, lại bị một cái nhị giai đẩy lui mấy bước. Cao Dương trong mắt xuất hiện khiếp sợ, hắn vậy mà thương tổn tới mình. Cao Dương ngay sau đó sầm mặt lại, không nghĩ đến ngươi ngược lại là có tiến triển. "Nhưng ngươi khiêu khích ta, ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, đây là ngươi tự tìm." "Là ngươi tự tìm." Diệp Hạnh băng lãnh lời nói quanh quẩn trong đại sảnh, một cái mình thân sinh phụ thân đều không gặp được mấy lần ra hỏa, cũng muốn khiêu khích bạn tiểu chủ. "Ngươi ngay cả một phần bạn phần thắng cũng sẽ không có. Sau ngày hôm nay, ta biết để ngươi mời ta." "Như kính thần." Chương 17, thần cấp võ kỹ người đằng, hảo vô tâm kính ngươi như kính thần. Cao Dương nghe được câu này lúc, phản ứng đầu tiên là chọc cười. Hắn đời này duy nhất kính trọng chi nhân, chỉ có Diệp Viễn Thiên. Mà cái này dựa vào phụ thân uy danh làm mưa làm gió phế vật, hắn cũng xứng. Ken, đã từng xem thường ngươi Cao Dương bây giờ đã trở thành nửa bước võ thần, hiện tại, ngươi phải hướng hắn chứng minh, mình tuyệt đối không phải đi qua phế vật. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại Cao Dương. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp võ kỹ Tiêu Kim Chấn Nhạc Công. Diệp Hạnh nết miệng lên, nhiệm vụ đến chính là thời điểm. Diệp thiếu chủ, hai tên tùy tùng thấy tình huống không ổn, vội vàng tiến lên, nhà ta thiếu chủ chỉ là đùa giỡn, chuyện hôm nay. Y miệng. Diệp Hạnh âm thanh băng lãnh, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng quản bản thiếu chủ. Lúc đầu hắn liền muốn đánh cái này Cao Dương, hiện tại nhiệm vụ cũng tới, còn có thể chuyện này cứ như vậy kết thúc. Hai tên tùy tùng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bọn hắn vốn định ngăn cản xung đột, để tránh Cao Dương thất thủ đả thương Diệp Hạnh. Dù sao nơi này là Diệp gia, hậu quả khó mà lường được. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng Diệp Hạnh căn bản không cho bọn hắn mặt mũi. Ha ha ha. Cao Dương cười lạnh, đừng đợi lát nữa đánh khóc hô liếu gì cứu mạng. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt phóng tới Diệp Hạnh. Thuộc về tam giai hậu kỳ linh lực toàn diện bạo phát, tay phải hóa thành một đạo cường đại quang nhận, chém thẳng vào Diệp Hạnh mặt. Huyền giai võ kỹ liệt không trưởng. Một trường này, hắn từng bổ ra qua tam giai hung thú đầu lâu. Nhưng mà Diệp Hạnh thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Cao Dương sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bên hai liền truyền đến một tiếng cười khẽ, ngươi đối với mình nằm đấm. Rất tự tin. Cái gì? Phanh một cú khó có thể tưởng tượng cự lực hung hăng nện ở Cao Dương phía sau lưng. Cả người hắn trong nháy mắt bay tứ tung. Trung điệp đâm vào trên tường, cả mặt vách tường ầm vang vỡ vụn. Cao Dương phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn nhục thân lực lượng, đơn giản giống một đầu hình người thương long. Trong khói bụi, Diệp Hạnh chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, mặt đất liền lan tràn ra vết rách. Vừa rồi một trường kia, Diệp Hạnh nghiêng đầu một chút, là định cho ta gãi ngứa sao? Hải tử, ngay sau đó trong nháy mắt phóng tới Cao Dương, mà nhìn Diệp Hạnh tới, dưới tình thế cấp bách Cao Dương toàn thân linh lực bạo phát, vội vàng chống lên một đạo linh lực bình chướng, gắng gượng đỡ được Diệp Hạnh một kích này. Hắn vừa dự định buông lỏng, nhưng sau một khắc bình chướng vậy mà xuất hiện vết nứt. Nhưng hắn vẫn là vội vàng kịp phản ứng, ngay sau đó ánh mắt âm trầm, Diệp Hạnh, mặc dù thân thể ngươi ngang ngược, nhưng đối với linh lực lý giải cùng vận dụng, không kịp ta một phần bạn. Diệp Hạnh, ngươi thua định, có đúng không? Hô, toàn bộ đại sảnh linh khí đột nhiên bạo động. Cao Dương hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh lực vậy mà không thể khống chế đang tại điên cuồng hướng mặt ngoài khuếch tán. Đây, cái này sao có thể? Linh lực chính là tu sĩ căn bản, làm sao có thể được người khác cắt đoạn? Không, không có khả năng. Cao Dương âm thanh đều đang run rẩy, ngươi làm sao làm được? Diệp Hạnh nghiêng đầu một chút, một mặt đương nhiên, cùng uống nước đồng dạng đơn giản, ngươi làm không được. Cao Dương triệt để bối rối. Đây cũng là Thái Hư Linh ẩn thể chỗ kinh khủng. Thiên địa vi lô, tạo hóa vì công, âm dương vì thần, vạn vật vì linh. Tất cả linh khí đều là ta dùng. Tốt, Cao thiếu chủ, làm nóng người thời gian đến đây là kết thúc. Làm nóng người. Cao Dương còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lắng nghe ngươi yên giấc khúc ca. Sau một khắc, cực hàn chi lực trong nháy mắt bạo phát. Cao Dương hoảng sợ phát hiện, mình toàn thân linh lực lại bị đóng băng. Hắn khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Hạnh toàn thân bao trùm lấy băng lánh long lần, hắn phía sau loáng thoáng hiện ra một đầu khổng lồ băng long huyễn ảnh. Giống cái kia đầu băng long ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ Diệp phủ nhiệt độ chợt hạ xuống. Thiên phú cố tượng. Cao Dương triệt để hỏng mất, điều đó không có khả năng. Chỉ có đạt đến tứ giai cường giả mới có thể đem thiên phú thần thông hiện thực hóa hóa. Nhưng trước mắt phế vật vậy mà làm được. Ngay sau đó băng long một chảo vỗ xuống, Cao Dương trong nháy mắt cảm thấy thân thể phảng phất bị chia rẽ đồng dạng bị cắt lên trên trời. Cực hàn chi lực xâm nhập thể nội. Cao Dương nhịn không được phun ra một máu tươi. Cao Dương muốn chạy, nhưng băng long phảng phất khóa chặt Cao Dương, không ngừng cùng Cao Dương truy đuổi. Con mẹ nó, băng long còn tại truy ta. Đột nhiên, Cao Dương trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên bặm mẻo. Diệp gia đại sảnh tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một mảnh vô tận rét lạnh băng nguyên. Cực hàn bao tắp trong nháy mắt mà qua, liền hô ra nhiệt khí đều trong nháy mắt biến mất. Thần, thần thông lĩnh vực. Cao Dương âm thanh đều đang phát run. Đây chính là ngay cả hắn cũng chưa từng nắm giữ cảnh giới thiên phú. Hắn vậy mà làm được. Cao Dương không dám tiếp nhận trước mắt tất cả. Diệp Hạnh, người cút ra đây cho ta. Hắn điên cuồng hướng bốn phía vung ra linh lực. Bao tuyết bên trong, chỉ có mình giận mắng đang cười nhạo hắn vô năng. Hắn không tin. Vì sao lại dạng này? Đột nhiên, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Cao Dương hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy dưới lớp băng, một đạo to lớn âm ảnh đang tại cấp tốc tới gần. Là cái kia đầu băng long. Giống băng tinh nổ tung, một đầu có thể so với núi cao băng long phá băng mà ra trực tiếp đụng bay Cao Dương. Máu tươi như mưa vẩy xuống, mặt đất đều bị Cao Dương ngã xuống đến thân ảnh nhuộm đỏ. Con mẹ nó ngươi đến cùng ở đâu? Diệp Hạnh, cút ra đây. Con mẹ nó ngươi trốn đi mà tính cái gì? Cao Dương điên cuồng gào thét. Linh lực đã thấy đáy. Lúc này gió tuyết đột nhiên trì trệ. Diệp Hạnh thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đạp trên băng long đứng đầu nhìn xuống mà xuống, trong mắt tràn đầy thất vọng, quá yếu, ta ngay cả toàn lực đều vô dụng, ngươi liền bại thành dạng này, ta thật hoài nghi ngươi đây Cao gia thiếu chủ thân phận là không phải giả. Cao Dương, ngươi yếu đến, để ta muốn cười. Không có khả năng. Cao Dương điên cuồng gào thét, ta làm sao lại thua ngươi cái này phế? Đột nhiên hắn ngây mẩn cả người. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy trong gió tuyết Diệp Hạnh, lại cùng 10 năm trước cái kia một chiêu đánh bại phụ thân thân ảnh hoàn mỹ trung hợp. Đồng dạng bệ nghệ tư thái, đồng dạng thất vọng ánh mắt. Diệp thúc. Cao Dương mở mịt mỉ non, quái vật. làm sao lại, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Nhưng một giây sau, hiện thực hung hăng phá vỡ hắn ảo giác. Diệp Hạnh âm thanh phảng phất cùng ký ức trung kỳ Huyền Tiên trọng điệp cùng một chỗ, vậy ngươi lại là cái gì phế vật? Oanh Băng Long toàn thân xuất hiện vạn trượng lôi đình phóng lên tận trời. Đây là lôi minh thần bạo nộ, mà Cao Dương tại một kích này căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị đánh bay. Toàn thân phảng phất muốn bể nát đồng dạng. Tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, hắn nghe thấy Diệp Hạnh nhẹ nhàng chào phúng, thật có lỗi, ta coi là giảm tốc độ mang đầu. Ken nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được thần cấp võ kỹ Tiêu Kim Chấn Nhạc Công. Tiêu Kim Chấn Nhạc Công, ngưng thiên chi kim như thiên phạt, chấn động núi cao, không gì không phá, trong phạm vi nhất định phá hư địa hình linh khí. Chương 18, tam giai tứ trọng, sáu đầu đại đạo. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Lúc này Diệp Hạnh nhìn thấy tân thu hoạch được ban thưởng sau đó, ánh mắt sáng lên. Diệp Hạnh cảm thụ được trong đầu hiện lên Tiêu Kim Chấn Nhạc Công pháp tin tức. Ngũ hành thuộc tính kim, phong mang vô cùng. Đây thần cấp công pháp tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể thôi động tinh thần chi lực, chạm diện một phương giới vực. Không hổ là thần cấp. Mà đúng lúc này Cao Dương thân ảnh hôn mê trên mặt đất, hai cái tùy tùng đội vàng chạy tới, thiếu chủ, thiếu chủ. Bọn hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Nếu là những người khác bị Diệp Hạnh đánh bại, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là hết lần này tới lần khác là vị này Cao gia nhị thiếu chủ. Đối phương truy cầu lực lượng, nhưng lại bị bản thân xem thường phế vật đánh bại. Hai vị, Diệp Hạnh mở miệng, nhà các ngươi thiếu chủ ngủ chất lượng không tệ à, ngã xuống đất liền ngủ. Bất quá ở đâu ngủ cái nào cũng không bằng ra, không bằng trước tiên ở Diệp gia ở lại. Chờ tỉnh lại. Không. Không cần. Diệp thiếu chủ. Hai tên tùy tùng đầu đầy mồ hôi, đội vàng dựng lên Cao Dương, chúng ta đột nhiên nhớ tới gia chủ có chuyện quan trọng phân phó, đây liền mang thiếu chủ trở về. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn mau thoát đi cái này ác mộng một dạng địa phương. Tên phế vật kia. Không. Quái vật kia. Diệp Hạnh vừa rồi hiện ra thực lực, đơn giản cực kỳ giống năm đó Hoành Không xuất thế Diệp Viên Thiên. Bọn hắn muốn đem cái này tình báo mang về Cao gia. Tốt a. Diệp Hạnh tiếc nuối buông tay, nhớ kỹ chuyển cáo các ngươi thiếu chủ không phục có thể tùy thời tới tìm ta. Ta để hắn một cái tay, làm theo chín vừa mở. Một phút đồng hồ, ngược hắn 9 lần. Phải, là. Hai tên tùy tùng gật đầu như dã tỏi, vội vàng xông ra Diệp phủ. Liễu Như Yên thân ảnh xuất hiện, thật sự là làm không tệ, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt. Diệp Hạnh cái kia cố hàn băng chi lực vẫn còn có long uy, thật sự là khiếp sợ. Bất quá dạng này nói, ta cũng tốt cho ngươi đi ma đồ tham gia nha đầu kia sinh nhật. Diệp Hạnh sững sờ, cái gì? Bạch gia vị thiên tài kia nha đầu ngày mai muốn sinh nhật, ta dự định cho ngươi đi qua, vừa vặn lộ một chút mặt, nói không chừng người ta đại tiểu thư vừa vặn nhìn ưa thích con trai nhà ta nữa nha. Liêu Như Yên mở miệng cười. Diệp Hạnh khỏe miệng giật một cái. Tại sao lại có Bạch gia vậy đại tiểu thư sự tình? Kiếp trước Diệp Hạnh liền muốn cùng với nàng thông gia, làm sao đời này lại có đối phương sự tình? Bất quá hắn cũng nghe nói, cái kia Bạch gia đại tiểu thư nghe nói tuấn mỹ không thành dạng. Lúc này Diệp Hạnh nghĩ đến xác thực mình cái này thần cấp võ kỹ, cũng không có quá nhiều nói cái gì, tốt tốt biết, vậy ta đi trước tu luyện. Liêu Như Yên nhìn qua Diệp Hạnh rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy vui mừng, hai tử này thật thay đổi, vậy mà chủ động bắt đầu tu luyện. Nghe nói hắn vừa rồi đem Cao gia tiểu tử kia dạy dỗ. Diệp Viên Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, nhếch miệng lên. Đó là đương nhiên, Liễu Như Yên tiêu ngạo mà hất cằm lên, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Xác thực, dù sao cũng là ta nhi tử. Liễu Như Yên. Ngay tại đây ấm áp thời khắc, Hoa Tư Nguyệt đội vàng chạy đến, cung kính hành lễ, gia chủ, phu nhân. Ân Diệp Viên Thiên gật gật đầu, tiếp tục cảm khái nói, không nghĩ đến hạnh nhi thiên phú kinh người như thế, nhục thân lực lượng có thể vượt cảnh giới nghiền ép đối thủ. Nhục thân. Liễu Như Yên nhướng mày, không phải băng hệ thiên phú sao? Diệp Viên Thiên sững sờ, cái gì băng hệ? Ta nhớ rõ ràng đến là thuần lực lượng cơ thể a. Hoa Tư Nguyệt yếu ớt mở miệng, cái kia, thiếu chủ không phải lôi hệ sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, đình viện bên trong đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mà tại một bên khác, Diệp Hạnh đã đi tới Diệp gia phòng tu luyện. Nghĩ đến đây mấy ngày đủ loại, mỗi lần hoàn thành đơn giản nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được khổng lồ như vậy ban thưởng. Hệ thống a, ngươi xuyên biệt tốt. Mà mình tại như thế xa hoa tiên phú gia chỉ dưới, nhớ không tăng lên mình cảnh giới cũng khó khăn. Đây tu luyện cao bao nhiêu mới tính cao a? Diệp Hạnh nhịn không được nói một câu xúc động, hướng mình phụ thân đồng dạng. Không được, Diệp Hạnh nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua mình phụ thân, tương lai cho dù là mình phụ thân cũng sẽ chết ơi. Hiện tại nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không thể để cho tương lai sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Diệp Hạnh ngay sau đó liền dự định tu luyện Tiêu Kim Chấn Nhạc Công. Vừa vận thuận tiện đột phá tam giai, Diệp Hạnh ngồi xếp bằng, toàn thân linh khí giống như thủy triều phun trào. Tiêu Kim Chấn Nhạc Công vận chuyển phía dưới, kim thuộc tính linh lực hóa thành thực chất, tại hắn bên ngoài thân ngưng kết thành một tầng hơi mỏng hiểu rõ kim giáp. Nhị giai bắt trọng, nhị giai cửu trọng, nhị giai đỉnh phong. Tu vi liên tục tăng lên, đạo mắt đã đạt đỉnh phong. Nhưng là tam giai tu luyện cũng không phải là giống nhị giai đơn giản như vậy, tam giai sau đó là dựa vào mình thiên phú dung hợp bản thân, cái dạng gì thiên phú tuyệt đối tương lai đường. Nhưng Diệp Hạnh mấy cái thiên phú, với lại mình linh lực còn có hỏa thuộc tính, cùng một chỗ tăng thêm, sẽ phát sinh cái gì Diệp Hạnh cũng không rõ ràng. Mà đúng lúc này Diệp Hạnh bên người bắt đầu chấn động, cả tòa đế đô thành đều tại rung động. Diệp phủ trên không, vạn trượng hào quang xé rách tầng mây. Trong lúc bất chợt, một đạo sáng chói hào quang phá vỡ bầu trời. Đây là thuộc về Hắc Hoàng Đế đại đạo chi lộ. Ngay sau đó Lôi Minh Thần cùng Hỗn Độn Băng Long Thần cũng theo sát phía sau. Những này đại đạo, không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện ra lấy thần cấp tuyệt thế thiên phú. Đột nhiên thuộc về đen kịt liệt dương hào quang đống nhiên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, Tiêu Kim Chấn Nhạc công khí tức cường đại cuốn tới, không chỉ có như thế, Hàn Thiên Lệ hào quang cũng vào lúc này xuất hiện. Sáu đầu thông thiên đại đạo từ cựu tiêu rủ xuống. Đây là Diệp Viên Tiên ngửa đầu nhìn lên trời. Đồng dạng tu luyện giả có thể tìm tới mình đại đạo liền đã rất tốt, mà giờ khắc này, lục đạo cùng hiện. Trong nháy mắt, trên bầu trời khắp nơi đều là đại đạo chi lộ, bọn chúng đan vào một chỗ. Diệp Viên Tiên con ngươi tràn đầy khiếp sợ, đây có phải hay không là ta nhìn lầm? Dù là liền ngay cả hắn năm đó cũng là một đầu, bởi vì đây là tu luyện giới quy tắc, nhưng bây giờ, ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì? Liễu Như Yên không thể tin, chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có một đầu thời không? Đại đạo bên trong, liền thời không cường đại nhất, mà bây giờ mình trên người con trai lại có thời không đại đạo. Quanh tại ti mệnh đạo cốt thần dị điều hòa lại, sáu đầu vốn nên bài xích lẫn nhau đại đạo lại bắt đầu hoàn mỹ giao hòa. Sáu loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, giờ phút này lại tụ tập tại Diệp Hạnh thể nội. Phanh nương theo lấy rõ ràng phá cảnh thanh âm, Diệp Hạnh tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên. Tam giai nhất trọng, tam giai nhị trọng, tam giai tam trọng, tam giai tứ trọng. Khi cuối cùng một đạo đại đạo tiến vào thể nội, Diệp Hạnh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong con mắt, lục đạo thần mang lưu chuyển. Đình viện xa suốt trầm có thể nghe. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tất cả người đều bị một màn này khiếp sợ. Mà Diệp Viên Thiên há to miệng, nửa ngày mới gạt ra một câu, hắn mẹ hắn làm sao so ta còn ngu bức. Chương 19, một bầy kiến hôi, dám quấy nhiều thiếu chủ của chúng ta. Người đăng, hảo vô tâm lúc này Diệp Hạnh cảm nhận được trong thân thể bàng bạc lực lượng. Hắn cũng không biết vì cái gì, tại đột phá một khắc này, trong thân thể mấy loại lực lượng tại ti mệnh đạo cốt trợ giúp bên dưới vậy mà hiện hiện, với lại giống như đều đại biểu cho một loại đại đạo. Linh lực so trước đó mạnh gấp 5 lần, nhục thân cũng thế, còn có trong thân thể cái này. Diệp Hạnh nhịn không được nhìn về phía thể nội biến lớn Hàn Thiên Lệ. Hiện tại mình có thể đánh trước đó 10 cái. Mà đúng lúc này Diệp Viên Tiên cùng Liễu Như Yên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Nhi tử, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, Diệp Hạnh trong thân thể vậy mà lại nhiều ngày như vậy phú, với lại 6 đầu đại đạo. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ lại bản thân nhi tử là tiên đạo chuyển thế? Lại hoặc là cái gì khủng bố thể chất? 10 vị trí đầu mấy năm phế vật thành như thế là bởi vì thể chất không có giác tỉnh. Mà đối mặt hai vợ chồng đầu não bao tác, Diệp Hạnh nghĩ nghĩ mở miệng, có thể là ta thiên phú tương đối cao đi, dù sao phụ mẫu đều lợi hại như vậy, ta không có đạo lý không cường a. Hai vợ chồng trầm mặc, giống như có chút đạo lý. Diệp Yên Thiên cũng không nhịn được cảm khái, thật giống ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng a. Diệp Hạnh nghi hoặc, ân, cha ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng sáu đầu đại đạo sao? Diệp Yên Thiên nhìn đây hai cha con, Liễu Như Yên nhịn cười không được, tốt, đừng quên ta nói với ngươi đi ma đồ bệnh ra. Ngay sau đó âm thanh thiểu mễ mễ mở miệng, tốt nhất là đem nha đầu kia trực tiếp bắt lấy. Diệp Hạnh không còn gì để nói, mà Diệp Viên Thiên cũng cười lắc đầu, chỉ khi phu nhân đang nói đùa. Dù sao nha đầu kia tính cách thế nhưng là cao ngạo rất, cả đời đoán chừng chỉ cùng kiếm làm bạn, không có khả năng ưa thích người nào. Mà Diệp Hạnh cũng không có lại nói cái gì, ngay sau đó liền dự định đi ma đồ bệnh ra. Diệp Hạnh không có nhiều lời, ngay sau đó đi tới Diệp gia Linh Chu chi địa. Với tư cách Diệp gia phi hành pháp bảo, nó không chỉ có thể ngày đi vạn dặm, càng có hơn chống cự thất giai cường giả công kích khủng bố lực phòng ngự. Thiếu chủ, Thương Phong thân ảnh xuất hiện trên bong thuyền, gia chủ mệnh ta đi theo. Tốt, Diệp Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch. Có như vậy một vị bát giai đỉnh phong cường giả hộ giá hộ tống, lần này hành trình tự nhiên ổn thỏa rất nhiều. Lên đường. Theo Diệp Hạnh ra lệnh một tiếng, to lớn thân thuyền chậm rãi lên không, Liễu Như Yên đứng tại đỉnh viện bên trong, nhìn qua Linh Chu biến mất phương hướng, ngươi gặp qua Hạnh Nhi trên thân loại tình huống này sao? Chưa từng nghe thấy. Diệp Yên Tiên lắc đầu, trong mắt lóe ra phức tạp, nhưng ngươi biết võ thần phía trên cảnh giới sao? Liễu Như Yên thân thể cứng đờ. Có lẽ chúng ta nhi tử có một ngày sẽ đạt tới cảnh giới kia. Cái gì? Liễu Như Yên không nghĩ tới trượng phu đối với nhi tử đánh giá cao như thế, nhưng nghĩ đến Diệp Hạnh đủ loại biểu hiện. Đúng, Diệp Viên Tiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghe nói Bắc Hải bên kia xuất hiện một đạo kỳ quái vết nứt không gian. Sau đó thì sao? Liễu Như Yên không rõ trượng phu vì cái gì đột nhiên nói cái này. Không có gì, Diệp Viên Tiên ánh mắt phức tạp, khả năng chỉ là bình thường không gian ba độ a. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, Diệp gia Linh Chu đã hoàn toàn bay ra đế đô Phàm Y. Diệp Hạnh quay đầu hỏi thăm Thương Phong, Thương Phong thúc, còn bao lâu đến? Nhiều nhất một cái giờ. Thương Phong thành thật trả lời, dù sao ma đô cùng đế đô khoảng cách không phải rất gần, cũng phải thua thiệt có chiếc này Linh Chu, bằng không thì còn cần thật lâu. Lúc này phía dưới đã không có thành thị, chỉ có một mảnh hoang nguyên. Diệp Hạnh nhẹ gật đầu, mà liền tại phía dưới truyền đến âm thanh, đại nhân, phiền phức ngừng một chút, có thể giúp một chút chúng ta sao? Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh đồng hoang đứng đấy một nam một nữ. Trung niên nam tử một thân mặc y phục quản gia, đang lo lắng vây tay. Bên cạnh thiếu nữ tắc đáng yêu trên khuôn mặt viết đầy kinh hoàng. Bọn hắn bên cạnh ngừng lại một chiếc tổn hại Linh Chu, thân thuyền khói đen bốc lên, hiển nhiên đã vô pháp tiếp tục phi hành. Trung niên nam nhân kia lớn tiếng mở miệng, đại nhân, giúp ta một chút. Trung niên nam nhân vẫn chưa nói xong. Sau một khắc, hắn cùng bên cạnh đại tiểu thư trong nháy mắt đi tới linh thuyền trên. Hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thấy rõ là làm sao đi lên. Thương Phong hừ lạnh, nếu như không phải thiếu chủ mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không quản hai cái này sâu kiến. Diệp Hạnh mở miệng, các ngươi chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Nguyên cũng chính là vị kia váy vàng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hô hấp trì trệ. Đây nam cực kỳ tuấn tú, mà lúc này trung niên nam nhân hai người hiển nhiên ý thức được người trước mắt thực lực khả năng cực kỳ cường đại, hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận cũng không đơn giản, vội vàng mở miệng: "Vị đại nhân này, chúng ta là Triệu gia, chuyến đến đi tham gia Ma Đô Bạch gia vị đại tiểu thư kia sinh nhật, nhưng là Linh Chu đột nhiên hỏng, chúng ta cũng không có biện pháp." Diệp Hạnh lông mày nhíu lại: "Các ngươi cũng là đi Ma Đô Bạch gia?" "Đại nhân ngươi cũng là?" Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên: "Không biết ngài là?"
"Cái này ngươi không cần biết."
Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng: "Vừa vặn chúng ta cũng đi, liền tiễn ngươi một đoạn đường a."
"Đa tạ đại nhân."
Trung niên nam nhân vội vàng mở miệng.
Triệu Linh Nguyên cũng hơi đỏ mặt: "Tạ ơn."
Đối phương đẹp trai như vậy, còn nguyện ý đưa mình, nàng lập tức đối với vị này không nguyện ý lộ ra tính danh công tử ca có ấn tượng tốt, bởi vì đối phương thực sự quá đẹp rồi. Triệu Linh Nguyên nhịn không được mở miệng: "Ngươi cũng đi Bạch gia, chúng ta Triệu gia thật vất vả cầm tới tư cách, các ngươi cũng vậy sao?" Nàng coi là Diệp Hạnh cũng là vì định bợ Bạch gia đi,
không kém bao nhiêu đâu.
Diệp Hạnh chỉ là tiêu tiếu.
"A dạng này a."
Triệu Linh Nguyên nhịn không được nhìn về phía Diệp Hạnh. Vậy xem ra hai người bọn hắn ra thực lực sẽ không quá cách xa, nàng cũng định đợi thật lâu sau khi kết thúc hỏi Diệp Hạnh muốn liên lạc với phương thức. Đột nhiên, nơi xa một đạo khổng lồ linh chu đang tại đánh tới. Ân Diệp Hạnh mấy người nhịn không được nhìn sang, mà lúc này cái kia linh thuyền trên, một cái thiếu gia đang tại mắng to: "Nhanh lên mẹ hắn, bản thiếu nhất định phải cái thứ nhất đuổi tới Bạch gia. Nếu để cho gia tộc khác đoạt tiên cơ, các người đám rác rưởi này gánh được trách nhiệm sao?"
Thiếu
chủ." Một tên thị vệ đột nhiên chỉ về đằng trước, phía trước có cái linh chu. Ân Lý Minh híp mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa biển mây bên trong, một chiếc toàn thân đen kịt linh chu đang phá không mà đi, xem xét cũng không phải là phàm phẩm.
"Xách, đây linh chu."
Lý Minh trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, phía trên có thể có cường giả tọa trấn.
"Không có, tựa như là bốn cái, tối cao giống như liền ngũ giai."
Thị vệ tại cảm giác một lần về sau đó chi tiết bẩm báo.
"A, dạng này a."
Lý Minh nhàn nhạt mở miệng: "Cái kia đụng tới a. Cái gì phá gia tộc còn dám dùng như bức như vậy linh chu, uy cách so bản thân còn ngư bức. Với lại chớ nói chi là tại ngăn tại trước mặt."
"Tốt thiếu gia."
Mấy cái hạ nhân cũng lộ ra cười gian. Mà lúc này Diệp Hạnh mấy người nhìn cái kia chiếc linh chu hướng về phía mình đến, với lại không có giảm tốc độ dấu hiệu. Diệp Hạnh lông mày trầm xuống.
"Lấy ở đâu ngu xuẩn?
Mà hắn vừa dự định để Thương Phong thúc xuất thủ.
Cái kia,
đó là Lý gia."
Xong,
trung niên nam nhân con người co rụt. Nghe nói như thế, Triệu Linh Nguyên cũng biến sắc. Diệp Hạnh thản nhiên nhìn hắn một chút. Trung niên nam nhân mở miệng: "Đại nhân, tranh thủ thời gian né tránh.
Đó là Lý gia linh chu, gia tộc bọn họ có thất giai cường giả.
Đừng trêu chọc bọn hắn. Phải biết cái kia Lý gia thế nhưng là bọn hắn Thanh Châu đại gia tộc, đắc tội bọn hắn đều không có kết cục tốt."
Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng:
"Lý gia,
thất giai,
rất nhu bức sao?"
Đây Triệu Linh Nguyên hòa trung năm nam tử đều mở bức, đây còn không nhu bức.
Liền khi bọn hắn tưởng rằng cái này công tử ca cậy mạnh thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng:
"Thương Phong thúc."
Phải Thương Phong nhìn phía xa vọt tới linh chu, ngay sau đó âm thanh như lôi đình một dạng gầm thét: "Một bầy kiến hôi, dám quấy nhiều thiếu chủ của chúng ta, tội đáng chết vạn lần."
Triệu Linh Nguyên hai người lỗ tai kém chút bị chấn liếc, bọn hắn còn không có kịp phản ứng.
Nhưng sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp đống nhiên bạo phát, khắp bầu trời phảng phất bị vô hình cự thủ xé rách, tầng mây cuộn cuộn, lôi đình gào thét,
oanh khủng bố khí tức giống như là biển gầm của tới.
Lý Minh chỗ linh chu kịch liệt lay động.
8.
Bát giai đỉnh phong.
Trung niên nam nhân cùng Triệu Linh Nguyên đồng thời thét lên tiếng.
Chương 20, hắn lại là Diệp gia thiếu chủ.
Người đăng, hảo vô tâm lúc này Lý Minh chỗ linh thuyền trên.
Hắn nhìn càng ngày càng gần cái kia chiếc linh chu, nhìn đối phương cái kia xa hoa phối sức, nghĩ thầm khẳng định là cái gì nhà giàu mới nổi ở phía trên. Dám ở trước mặt mình dùng so với chính mình còn tốt đồ vật.
Muốn chết.
Tranh thủ thời gian đụng tới a.
Các ngươi chậm chết.
Lý Minh tranh thủ thời gian thúc giục, những này ngớ ngẩn ngu xuẩn bình thường liền chậm, mở linh chu cũng chậm.
Là,
thiếu chủ.
Bọn hạ nhân vội vàng tăng thêm tốc độ.
Ngay tại Lý Minh nhìn cái kia chiếc linh chu sắp sẽ bị mình đụng thành rách dưới thời điểm.
Đột nhiên,
một bầy kiến hôi, dám quấy nhiễu thiếu chủ của chúng ta.
Tội đáng chết vạn lần.
Một đạo phảng phất dường như sấm sét gầm thét ở bên tai nổ vang.
Vị này Lý gia thiếu chủ kém chút cho là mình muốn điếc.
Tình huống như thế nào?
Ngay sau đó một giây sau hắn thấy được để hắn đời này đều không thể quên tuyệt vọng một màn.
Chỉ thấy bầu trời phía trên tầng mây trong nháy mắt phá toái.
Ngay sau đó phảng phất có một cái hủy diệt thiên địa cự thủ vọt thẳng hướng mình chỗ linh chu.
Ngay sau đó Lý Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tình huống gì?
Ta dựa vào.
Nhanh.
Trước bảo vệ tốt thiếu chủ.
Chờ một chút.
Mọi người trước đừng bảo vệ.
Trước mau trốn.
Linh chu đã nứt ra.
Nương theo lấy xung quanh thất kinh âm thanh, Lý Minh trong đầu chỉ hiện lên một cái dấu hỏi.
Ngay sau đó chính mình sở tại linh chu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.
Linh kiện, ốc vít, kim loại vô số vật liệu trực tiếp băng liệt.
Mà sau đó một cỗ khủng bố linh lực trực tiếp đem Lý Minh đám người bắt lấy.
Tất cả người tại một mặt hoảng sợ đi tới Diệp Hạnh linh thuyền trên.
Lý Minh vừa lên đến liền thấy cái kia ngồi ở phía trên Diệp Hạnh, ngay sau đó hắn liền chú ý đến bên cạnh Thương Phong.
8.
Bát giai cường giả.
Lý Minh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.
Không phải nói tối cao ngũ giai sao?
Đây mẹ hắn lấy ở đâu bát giai cường giả?
Tha mạng a.
Đại nhân.
Mà lúc này nhìn vị kia Lý gia thiếu chủ cầu xin tha thứ.
Dạ.
Triệu Linh Nguyên hòa trung năm nam nhân đơn giản cảm thấy thế giới quan bể nát.
Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hạnh.
Hắn đến tột cùng là ai?
Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm gia tộc, nhưng là hiện tại xem xét,
mẹ hắn bắt giai cường giả đều đi ra.
phải biết trên cái thế giới này mới bao nhiêu bát giai cường giả. Kết quả bọn hắn vừa lên đến liền gặp phải một cái bát giai đỉnh phong. Diệp Hạnh nhàn nhạt nhìn cầu xin tha thứ Lý Minh, ngươi tên là gì?
Ta
gọi Lý Minh. Lý Minh lúc này muốn chết tâm đều có, bình thường làm mưa làm gió đã quen, không nghĩ tới lần này gặp phải kẻ khó chơi. Cái gì nở tờ cờ danh tự? Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, Lý Mạch, ngươi biết ngươi phạm chuyện gì sao?
Ta
không nên quá yêu nhiều đại nhân,
là ta muốn chết.
Lý Minh hiện tại cực sợ.
Đây chỉ là một.
Diệp Hạnh mở miệng, trọng yếu là ngươi cái này, Mạch.
Ta gọi Lý Minh.
Đúng, ngươi gia hỏa này không có tuân thủ quy tắc giao thông, xung quanh đều là đường, ngươi liền chuyên môn hướng ta bên này đụng. Diệp Hạnh hơi nheo mắt lại, nếu như ta là một cái người bình thường, cao như vậy độ cao, ta thế nhưng là sẽ trực tiếp ngã chết. Nghe đến đó Lý Minh vội vàng mở miệng, không
phải ta.
Ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng bung nổi, là
những này hạ nhân mình dự định đụng tới,
không quan hệ với ta.
Xung quanh hạ nhân nghe xong, sắc mặt khó coi.
Mẹ ngươi, không phải chính ngươi sao?
Có đúng không?
Phải.
Đại nhân,
thật là bọn hắn.
Dạng này à?
Diệp Hạnh ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ta không tin a.
Thương Phong thúc.
Phải Thương Phong không do dự, trực tiếp bắt lấy Lý Minh, ngay sau đó trực tiếp bắt đầu siêu hồn.
Có thể siêu hồn ai quản ngươi nói cái gì?
Lý Minh chỉ cảm thấy đầu góc bị xoắn nát đồng dạng, sau đó trực tiếp bị thả xuống.
Thương Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền đem đạt được ký ức nói cho Diệp Hạnh.
Bao quát tiểu tử này bình thường làm sằng làm bậy.
Diệp Hạnh nghe xong như có điều suy nghĩ, ta liền nói làm sao lão không nhớ được danh tự, luôn có loại sinh lý tính khó chịu cảm giác, nguyên lai là ta ghét nhất bại gia tử à.
Thương Phong.
Mà xung quanh nghe được câu này, Triệu Linh Nguyên nhịn không được nhìn Diệp Hạnh một chút. Nàng cảm thấy Diệp Hạnh vậy mà có thể nói ra loại lời này, nói rõ đối phương là một cái mười phần người tốt. Nhưng thật tình không biết trước mặt bọn hắn chính là đã từng đế đô lớn nhất bại gia đồ chơi.
Thương Phong thúc, giao cho ngươi.
Nghe mình lập tức muốn rơi vào vị kia bắt giai trong tay, Lý Minh vội vàng hô to, chờ một chút.
Chờ chút.
Ta muốn đi tham gia Bạch gia đại tiểu thư sinh nhật.
Chúng ta phía sau là một trong tứ đại gia tộc Cao gia.
Ngươi không thể giết ta.
Diệp Hạnh nghe xong.
Cao gia.
Mà lúc này vốn định chuyển ra Cao gia tên tuổi thử một chút Lý Minh khi nhìn đến Diệp Hạnh sửng sốt về sau, coi là đối phương bị Cao gia tên tuổi dọa.
Lập tức ánh mắt sáng lên.
Đúng.
Chính là Cao gia.
Các ngươi khẳng định đến.
Kia liền càng không cần cho mặt mũi.
Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, lão tử đánh xong Cao Dương tiểu tử kia, kết quả lại đi ra một đám ngu xuẩn cùng Cao gia có quan hệ.
Thương Phong thúc, diệt sạch.
Phải Thương Phong nghe được câu này về sau, ngay sau đó không do dự, chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút.
Bốn phía Lý gia bọn thị vệ trong nháy mắt nổ thành huyết vụ.
Lý Minh triệt để mở bức.
Vốn nghĩ chuyển ra Cao gia tên tuổi, nhưng đối phương làm sao hạ tay ác hơn.
Hơn nữa còn đánh vị kia Cao gia nhị thiếu chủ.
Đùa gì thế?
Nhìn lập tức liền đến phiên mình, Lý Minh điên cuồng hô to, chờ một chút.
Chờ chút.
Các ngươi không phải làm như vậy.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Ngươi muốn cùng Cao gia là địch sao?
Làm cản.
Nhưng nên đón là Thương Phong gầm nhẹ, cùng bọn hắn Cao gia là địch.
Bọn hắn xứng sao?
Đừng nói ngươi chuyển ra Cao gia,
chính là bọn hắn tự mình tới, đắc tội thiếu chủ của chúng ta,
ta cũng giết không tha.
Ngươi có biết trước mặt ngươi là ai?
Đây là Đường Kim Diệp gia thiếu chủ.
Cái gì?
Lý Minh lần này triệt để lòng như cho nguội, Diệp gia thiếu chủ.
Hắn nhưng là biết Diệp gia vị thiếu chủ này hung danh,
không nghĩ tới hôm nay vậy mà trêu chọc đến hắn.
Lý Minh chỉ còn lại có một trận cười khổ.
Sau đó thân thể hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa.
Đông Triệu Linh Nguyên thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Nàng không thể tin nhìn Diệp Hạnh.
Đây lại là vị kia Diệp gia thiếu chủ.
Cả đời mình cũng tiếp xúc không đến nhân vật bây giờ tại trước mặt mình.
Mà trung niên nam nhân kia cũng liền đội cúi đầu, sắc mặt tái nhợt.
Diệp thiếu chủ, chúng ta
đây liền xuống dưới.
Ân Diệp Hạnh thản nhiên nhìn hắn một chút, có ý tứ gì?
Không,
không.
Chúng ta chính là sợ quấy rầy ngài.
Không có việc gì, tiện đường mà thôi.
Diệp Hạnh chẳng hề để ý mở miệng, không cần thiết sợ thành dạng này, chẳng lẽ lại ta là cái gì ưa thích giết người người sao?
Trung niên nam nhân ngốc trệ nhìn xung quanh còn không có tiêu tán huyết vụ,
không.
Không phải.
Sao lại không được?
Diệp Hạnh mở miệng cười, yên tâm, ta người này cái gì đều không có, liền thiện tâm nhiều.
Chương 21, con mẹ nó ngươi muốn là ta đan điền á hỗn đản.
Người đăng, hảo vô tâm ma đô, Bạch gia.
Lúc này Bạch phủ, tất cả người đều đang chuẩn bị liên quan tới bản thân đại tiểu thư sinh nhật yến.
Phải biết vị này Bạch gia đại tiểu thư thiên phú yêu nghiệt,
lại có người nói hắn là tứ đại gia tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân.
Khi chi không thể người mạnh nhất.
Mà lúc này tại vị này Bạch gia trong phòng,
Bạch Phượng Tuyết bên người đang nhìn tấm kính, nếu có người nhìn thấy khẳng định sẽ vì nàng dung mạo chắc chắn kinh động như gặp thiên nhân.
Đơn giản tựa như tạo vật chủ thiên bị,
mà nàng bên cạnh nhưng là một thanh trắng bạc trường kiếm.
Lúc này Bạch Linh Ngai đẩy cửa vào.
Vị này Bạch gia gia chủ khuôn mặt uy nghiêm, hai đầu lông mày lại mang theo mệt bệnh.
Phượng Tuyết,
hắn thở dài, hôm nay là ngươi sinh nhật, đám khách mời đều đang đợi lấy.
Nếu như không phải là bởi vì cái này, ta thậm chí không hội kiến ngươi.
Bạch Phượng Tuyết cũng không quay đầu lại, âm thanh băng lãnh, phụ thân, ngươi đến tột cùng lúc nào mới bằng lòng đem vật kia cho ta?
Gian phòng bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống.
Bạch Linh Ngai toàn thân cứng đờ,
ngươi,
phụ thân.
Bạch Phượng Tuyết đống nhiên quay người, ngươi đến cùng đang do dự cái gì?
Vì cái gì còn không nguyện ý cho ta?
Ngươi là võ thần, nhưng ngươi đã đi cuối, ta còn không có.
Ngươi không phải vẫn muốn siêu việt Diệp Viên Tiên sao?
Hiện tại liền có cơ hội này,
kia chính là ta đến thay ngươi hoàn thành,
đem tất cả ngăn ở ta trên thân.
siêu việt hắn không phải ngươi mộng tưởng sao?
Vì cái gì ngươi sợ?
Phản phất tất cả an tĩnh.
Sau một hồi,
thế nhưng là
Bạch Linh Ngai âm thanh đột nhiên gầm nhẹ, con mẹ nó ngươi muốn là lao tử đan điền a?
Con mẹ nó chứ không có còn thế nào tu luyện.
Bạch Phượng Tuyết cười lạnh, vậy liền không liên quan ta chuyện.
Bạch Linh Ngai đều muốn bị bản thân đây nớ ngẩn khuê nữ làm tức chết.
Giống như tất cả đầu góc đều điểm vào thiên phú tu luyện lên.
Phương diện khác đơn giản chính là ngớ ngẩn.
Mẹ hắn cái nào người bình thường sẽ hỏi cha mình muốn đan điền tu luyện?
Cũng bởi vì mình kiếm đạo gặp phải bình cảnh, cần người thân nhất tu vi trợ giúp, đây nha đầu điên phản ứng đầu tiên là mình đan điền.
Bạch Phượng Tuyết mở miệng, phụ thân, ta đây là vì ngươi, vì báo thủ cho ngươi a.
Nàng xem thấy phụ thân cái kia trống rông cánh tay phải,
có một ngày trở về, phụ thân cánh tay phải đột nhiên biến mất, hỏi thế nào cũng không nói.
Bạch Linh Ngai trầm mặc,
một lát sau mở miệng, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, nhưng nếu quả thật có ngày đó,
đừng nói ta đan điền, ta mộng tưởng, linh hồn, địa vị thậm chí
cánh tay trái cùng ta thận đều lấy đi cũng không quan hệ a hỗn đản.
Bạch Phượng Tuyết,
ta muốn ngươi thận làm gì?
Chỉ thấy Bạch Linh Ngai bỗng nhiên kéo đứt tay áo phải, lộ ra giữ tận tay cụt vết thương.
Miệng vết thương kia vậy mà không phải vết đục, mà là quấn quanh lấy màu vàng đường vân.
Hắn nhìn mình đều cánh tay phải, ta đem nó ngăn ở thời đại mới lên.
Bạch Phượng Tuyết trầm mặc,
tốt, không nói những thứ này, một hồi chuẩn bị kỹ càng.
Sau đó Bạch Linh Ngai thở dài, thật không biết về sau ai cưới ngươi.
Sẽ không có người.
Bạch Phượng Tuyết nhàn nhạt mở miệng, trừ phi tại đồng dạng niên kỷ, đồng dạng tu vi hạ chiến thắng ta. Nếu không ta cả đời chỉ có kiếm.
Bạch Linh Ngai thở dài,
phải biết Bạch Phượng Tuyết đã nửa bước cấp 4,
với lại nàng còn đánh giết qua tứ giai hung thú,
tại sao có thể có người còn mạnh hơn nàng?
Đột nhiên, Bạch Linh Ngai nghĩ tới cái gì?
Đúng, gia hỏa kia nhi tử giống như đến, ngươi chú ý một chút.
Bạch Phượng Tuyết lông mày nhíu lại, ngươi nói là cái kia gọi Diệp Hạnh?
Đúng, nghe nói tiểu tử kia gần nhất biến hóa có chút lớn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.
A, Bạch Phượng Tuyết lắc đầu, nếu như ta thật sẽ lập gia đình, cái thứ nhất liền muốn xếp hạng trừ hắn loại này.
Ỷ vào cha mình là Diệp Tiên Thiên, đơn giản chính là làm sằng làm bậy.
Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi.
Bạch Linh Ngai thản nhiên nói.
Bạch Phượng Tuyết gật đầu.
Lúc này Bạch ra cổng,
Diệp Hạnh một đoàn người từ linh thuyền trên xuống tới.
Lúc này Triệu Linh Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hạnh.
Cái này từ trên trời giáng xuống cứu vớt nàng nam nhân, nàng còn tưởng rằng là mình chân mệnh thiên tử. Kết quả không nghĩ đến là thiên tử.
Trung niên nam nhân vội vàng hướng lấy Diệp Hạnh mở miệng, thật sự là rất đa tạ ngài, nếu như không có ngài, chúng ta 3 ngày 3 đêm đều không đến được Bạch gia.
Hắn đối với vị này Diệp gia thiếu chủ cũng là cực kỳ cảm tạ.
Với lại tại dọc theo con đường này, cảm giác đối phương cũng không phải loại kia trong truyền thuyết bại gia tử hình tượng.
Ngược lại là cái 10 phần người tốt.
Diệp Hạnh khẽ gật đầu, không có việc gì, các ngươi đi vào trước đi.
Tốt tốt,
ta ơn ngài.
Tiểu thư, chúng ta.
Trung niên nam nhân vừa mở miệng, lại tại thấy do thiếu nữ thần sắc trong nháy mắt minh bạch cái gì.
Hắn sững sờ, sau đó thở dài.
Ai, nghiệt duyên a, hắn quá rõ ràng tiểu thư nhà mình tâm tư.
Có thể cái kia Diệp gia thiếu chủ là ai?
Đi thôi, tiểu thư.
Trung niên nam nhân nhẹ nhàng lôi kéo thiếu nữ ống tay áo, Bạch gia yến hội muốn bắt đầu.
Thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, cắn môi một cái,
cuối cùng liếc nhìn Diệp Hạnh, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người rời đi.
Mà tại bọn hắn sau khi đi, Diệp Hạnh quay đầu, Thương Phong thúc, lễ vật đâu?
Thương Phong ngay sau đó lấy ra Liễu Như Yên bản giao cho hắn lễ vật, đây là đưa cho Bạch Phượng Tuyết.
Ở chỗ này,
Thương Phong cung kính song thủ dâng lên, phu nhân cố ý bản giao, đây là nàng từ Nam Hải Quy Khư chỗ sâu nhất mang tới Quy Khư thạch, tốn thời gian 3 năm mới luyện chế thành đây biên kiếm. Đây chỉ sợ là đương thời duy nhất một cái Quy Khư kiếm hoàn.
Diệp Hạnh nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch lễ vật này tầm quan trọng.
Vậy là được, đi thôi.
Sau đó Diệp Hạnh cùng Thương Phong cùng một chỗ tiến về Bạch gia.
Có Thương Phong vị này thâm bất khả chắc cường giả đi theo, trên đường đi căn bản không người dám ngăn.
Ven đường có người phàm là cảm nhận được Thương Phong trên thân như có như không khí tức, đều sắc mặt đại biến, cũng biết tránh ra con đường.
Có chút kiến thức rộng càng là kinh nghi bất định đánh giá Diệp Hạnh, đều đang nghĩ cuối cùng là thần thánh phương nào.
Khi hai người tới Bạch gia phủ đệ lúc, mười mấy tên thân mang thống nhất phục sức Bạch gia đệ tử đang tại trước cửa đón khách, gọi tên âm thanh liên tiếp, Thanh Châu Triệu gia, đưa Vạn Năm Tuyết Linh Hoa một phần.
Cửu Châu Vũ gia, đưa Bùi Hoa Huyết Nguyệt Đồ một quyển.
Kim Lăng Hoài gia, đưa 7 vạn năm ngưng thần ngọc một khối.
Mỗi một âm thanh gọi tên đều gây nên xung quanh một trận sợ hãi thán phục.
Những quà tặng này tùy tiện một kiện đặt ở ngoại giới đều là đủ để dẫn phát huyết chiến trí bảo.
Giờ phút này lại như là bình thường lễ vật bị liên tục không ngừng đưa vào Bạch gia.
Diệp Hạnh cùng Thương Phong đi tới.
Phụ trách tiếp đãi quản sự vừa muốn mở miệng, lại tại cảm nhận được Thương Phong khí tức trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng không người hành lễ, vị công tử này, không biết.
Diệp gia, Diệp Hạnh.
Vô cùng đơn giản 4 chữ, lại để nguyên bản náo nhiệt Bạch phủ đại môn đột nhiên an tĩnh lại.
Tất cả người ánh mắt nhau nhau nhìn qua,
có khiếp sợ, có hiếu kỳ, càng nhiều nhưng là không thể tin.
Cái kia trong truyền thuyết Diệp gia phế vật thiếu chủ, vậy mà đến Bạch gia.
Quản sự sắc mặt trắng nhợt, nguyên lai là Diệp thiếu chủ.
Mau mời vào.
Mẹ hắn, vị gia này sao lại tới đây?
Diệp Hạnh khẽ gật đầu, ngay sau đó đem lễ vật đưa lên.
Sau đó cùng Thương Phong vừa dự định đi vào,
ngay sau đó một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh vang lên, "Diệp Hạnh, ngươi đứng lại cho lão tử."
Chương 22, ta sợ sóng gió đại.
Sóng gió càng lớn cá càng quý.
Người đăng, hảo vô tâm tất cả người sững sờ.
Bọn hắn nghe được cái gì?
Để vị này Diệp gia thiếu chủ dừng lại.
Thương Phong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm.
Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, sau đó quay người, chỉ thấy một cái tuấn tú nam tử đang hướng phía bên mình đi tới.
Bộ dáng cùng Cao Dương có 6 thành giống.
chẳng lẽ lại là vì Cao Dương báo thù? Diệp Hạnh ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó trực tiếp hướng về kia nam tử đi đến.
A, không chạy trốn, ngược lại hướng ta đi tới sao?
Có thể.
Cao Mở Kiều hơi meo mắt lại, sau đó gầm nhẹ, Diệp Hạnh, ta hỏi ngươi, Lý gia người đâu? Ngươi không biết đó là ta bảo bọc sao?
Diệp Hạnh ánh mắt kỳ quái, hắn còn tưởng rằng là vì Cao Dương báo thù, kết quả là bởi vì cái này.
Cao Mở Kiều hừ lạnh một tiếng, gần nhất phát sinh chuyện lạ quá nhiều. Đầu tiên là mình nhị ca Cao Dương nghe nói bây giờ bị đả thương, lại là mình tùy tùng Lý gia đám người đột nhiên mất liên lạc. Nhưng là Cao Mở Kiều thân là Cao gia thứ năm tử, thiên phú cũng không yếu. Muốn biết Lý gia tình huống tự nhiên có mình thủ đoạn.
Diệp Hạnh, ngươi đem Lý gia thế nào, ta lười nhát của ngươi.
Nhưng là đó là ta người, ngươi cứ như vậy đối với ta người.
Ngươi xem bộ dáng là hoàn toàn không có cho ta mặt mũi a.
Cao Mở Kiều ánh mắt bất thiện.
Mà người xung quanh đang nghe những này về sau, đều là thần sắc kỳ quái.
Hỏng, thật sự là không nghĩ đến Diệp gia thiếu chủ chọc tới Cao gia thiếu chủ. Hai vị đỉnh tiêm gia tộc thiếu chủ giằng co, xem ra không tốt kết thúc. Mà lúc này Diệp Hạnh dùng một bộ nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Cao Mở Kiều.
Hai từ này đầu óc đâu? Không biết Cao Dương vừa bị mình đánh sụp đổ sao? Còn dám nhảy ra?
Nể mặt ngươi.
Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, ngươi có mặt gì tử?
Không phải đích không phải giải, muốn bản thiếu nể mặt ngươi.
Cúp nhanh lên đi một bên chơi.
Cao Mở Kiều mở to hai mắt nhìn.
Diệp Hạnh cũng dám như vậy tự nhủ nói.
Ngươi cái này, ta cho ngươi mặt mũi.
Ba còn không đợi Cao Mở Kiều phản ứng, Diệp Hạnh đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp cho Cao Mở Kiều phiến một bức.
Hắn
bị đánh.
Ngay sau đó hắn trong lòng đột nhiên khiếp sợ, đối phương tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nhưng ngay sau đó ngay trước nhiều người như vậy mặt bị trước mọi người đánh một bàn tay.
Cao Mở Kiều ánh mắt xuất hiện một tia sắc ý.
Con mẹ nó ngươi,
vừa muốn động thủ,
dừng tay.
Bạch gia đến hội, tất cả người không được động thủ.
Một đạo uy nghiêm như lôi đỉnh tiếng quát đống nhiên nổ vang.
Tất cả người màng nhĩ đều bị đây một tiếng chấn động đến đau nhức.
Tu vi hơi yếu người thậm chí sắc mặt trắng bệch.
Chỉ thấy lầu hai lan căn chỗ, chính là Bạch gia đương đại gia chủ, Bạch Linh Ai. Mà tại bên cạnh hắn, một đạo huyền chuyển thân ảnh lặng yên hiện hiện. Chấm như tuyết váy dài theo gió dương nhẹ, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia nghi hoặc.
Chính là Bạch Phượng Tuyết,
là Bạch gia chủ,
còn có Bạch Phượng Tuyết.
Đây chính là võ thần khí tức sao?
Thật mạnh.
Chỉ xem thế đứng đều cảm giác hắn cường đáng sợ.
Bạch Phượng Tuyết, thật đẹp.
Khí chất này, không hổ là Bạch gia Minh Châu.
Xung quanh tân khách nhao nhao sợ hãi thán phục.
Không ít người thậm chí vô ý thức lui lại mấy bước.
Cao Mở Kiều sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi,
nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, cắn răng quay người rời đi.
Mà Bạch Linh Ngai nhưng là nhìn Diệp Hạnh, ngay sau đó nhẹ gật đầu.
Nói thật, Bạch Linh Ngai có thể cho Diệp Hạnh chào hỏi, đã coi như là cho mình á lão cha mặt mũi.
Dù sao Diệp Hạnh thanh danh quá không tốt.
Mà lúc này Thương Phong lặng lẽ mở miệng, thiếu chủ, có muốn hay không ta đem cái kia cao ra?
Không cần.
Diệp Hạnh, đem hắn ngốc niết bước là được.
Dù sao cũng là Bạch gia đến hội, không cần thiết dạng này.
Chờ thêm một hồi, đưa xong tiến hành không sai biệt lắm.
Hắn tìm lý do chạy trốn.
Dù sao hắn đối với cái kia Bạch gia đại tiểu thư lại không có ý tưởng gì.
Lúc này, yến hội bầu không khí dần dần ấm lên.
Một chút con em thế gia vì tại Bạch gia trước mặt lộ mặt, nhao nhao biểu diễn mình thiên phú.
Có người tại chỗ khai lò luyện đan, có người tế gia luyện khí lô, thậm chí còn có người trực tiếp thi triển võ kỹ.
Diệp Hạnh đối với mấy cái này biểu diễn không có chút nào hứng thú, đang định rời đi.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thốt lên, "Ta đi."
Tam giai pháp bảo thượng phẩm.
Quá ngưu bức.
Hắn mới mười mấy tuổi a.
Đây luyện khí thiên phú, đơn giản ngưu bức.
Luyện khí nhưng so sánh luyện đan có nhiều, tiểu tử này tiền đồ vô lượng a.
Chỉ thấy một đám người vây quanh một thiếu niên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục.
Diệp Hạnh nhíu mày, không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt,
một đạo quen thuộc âm thanh liền phách lối vang lên, "Tam giai thượng phẩm,
mắc cỡ trên người,
tránh hết ra, để cho ta tới cho các ngươi một điểm nhỏ nhỏ thiên tài rung động."
Cao Mở Kiều đại chạy bộ tiến lên.
Đám người lúc này mới nhớ tới, vị này Cao gia thiếu chủ thế nhưng là có tiếng luyện khí thiên tài,
là Cao gia thiếu chủ.
Nghe nói hắn thiên phú là SS cấp,
trời sinh chính là vì luyện khí mà sinh.
Lần này có trò hay để nhìn.
Cao Mở Kiều hừ lạnh một tiếng,
ngay sau đó bắt đầu luyện khí.
Một lát sau,
nắp lò xốc lên, một đạo sáng chói hào quang ngút trời mà lên.
Tam giai pháp bảo cực phẩm.
Đám người xôn xao, liền ngay cả Bạch Phượng Tuyết ánh mắt đều bị hấp dẫn tới.
Cao Mở Kiều vô cùng đắc ý, sau đó vụng trộm liếc qua Bạch Phượng Tuyết, mừng thầm trong lòng.
Dù sao nếu như có thể hấp dẫn lấy vị này Bạch gia đại tiểu thư, vậy hắn tại Cao gia địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên.
Đột nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đang chuẩn bị rời đi Diệp Hạnh trên thân.
Diệp thiếu chủ, đây là muốn đi sao?
Lúc này vừa mới bắt đầu, ngươi đi cái gì?
Muốn hay không cũng tới thử một lần.
Vạn nhất ngươi cũng có luyện khí thiên phú đâu?
Cao Mở Kiều ánh mắt trêu tức.
Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Người nào không biết Diệp Hạnh thiên phú kém đến quá vô lý?
Cao Mở Kiều đây rõ ràng là muốn trước mặt mọi người nhục nhã hắn.
Tất cả người đều coi là Diệp Hạnh sẽ tự tuyệt, thậm chí đã có người chuẩn bị chế giễu.
Nhưng có thể a?
Diệp Hạnh dừng bước, sau đó chậm rãi quay người.
Không phải là bởi vì khác, mà là
Ken, bây giờ Cao Mở Kiều đã không còn là cao gia người trong suốt. Hắn bằng vào mình thiên phú đã là thế giới bên trên chỉ có 8 vị luyện khí vô thượng đại tông sư. Bây giờ, hắn đã lấy được như vậy nhiều thành tựu, đã không còn là cái kia lão niên phế vật.
Đánh nát hắn kiêu ngạo,
để hắn hiểu được ngươi đã chân chính thoát thai hoàn cốt.
Tuyên bố nhiệm vụ, nghiền nát Cao Mở Kiều lòng tin.
Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp đạo phôi,
vô thượng đế kiếm.
Đạo phôi. Đó là cái gì? Nếu như nói ngay từ đầu Diệp Hạnh không quan tâm biết cái này ngu xuẩn, nhưng bây giờ, hắn đến làm chết cái ngốc bức này. Mà Cao Mở Kiều sững sờ.
Cái gì?
Hắn đồng ý.
Không, không đúng, chẳng lẽ lại có trá?
Đối phương làm sao có thể đồng ý?
Cao Mở Kiều trong lòng còi báo động đại tác.
Chẳng lẽ lại, hắn thật có luyện khí thiên phú?
Nhưng một giây sau, cái này hoang đường suy nghĩ liền được hắn hung hăng bóp tắt.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Không nói đến Diệp Hạnh thiên phú mọi người đều biết kém, liền tính hắn thật che giấu thực lực, thì tính sao?
Hắn Cao Mở Kiều thế nhưng là SSS cấp luyện khí thiên phú.
Đây là một tháng.
Diệp Hạnh chưa hề tiếp xúc qua luyện khí, đây là hai tháng.
Mình đã chiếm hết ưu thế, mà đối phương không có phần thắng chút nào, đây là ba tháng.
Bốn tháng ở tay, hắn Diệp Hạnh lấy cái gì thắng?
Nghĩ tới đây mình có năm tháng, Cao Mở Kiều khỏe miệng cười lạnh, Diệp thiếu chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đường sinh cường, làm tốt ngươi Diệp gia vật biểu tượng là đủ rồi, làm gì tự rước lấy đủ.
Đến lúc đó ném thế nhưng là toàn bộ Diệp gia mặt.
Hắn âm thanh cố ý đề cao, bảo đảm ở đây tất cả người đều có thể nghe thấy.
Mà lúc này Thương Phong trong mắt sát ý rõ ràng.
Cao Mở Kiều bên người khẳng định cũng có cường giả, hắn đang suy nghĩ làm sao nhanh chóng cắt lấy hắn đầu.
Nhưng đã ngươi có lòng tin như vậy.
Diệp Hạnh nhàn nhạt mở miệng, vậy không bằng chúng ta chính thức so một trận.
Cao Mở Kiều sững sờ cho là mình nghe lầm.
Ngay sau đó,
Cùng Tiếu lên tiếng, chúng ta so.
Ha 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 ha, chết cười ta.
Ngươi câu nói này kém chút không cho ta chết cười.
Làm sao?
Sợ.
Sợ Cao Mở Kiều thu hồi nụ cười, ngay sau đó ánh mắt lãnh đạm, ta sợ sóng gió đại.
Sóng gió càng lớn cá càng quý.
So liền so.
Chờ một chút, bất quá chỉ là tỉ thí rất không ý tứ, không bằng chúng ta thêm điểm tiền đặt cược.
Người nào thua, liền trước mặt mọi người học chó sủa ba tiếng.
Người dám không?
Toàn bộ yến hội tất cả người trong nháy mắt khiếp sợ.
Cái gì?
Học chó sủa?
Đây cũng quá vũ nhục người đi.
Cho dù là người bình thường đều chịu không được loại này nhục nhã.
Huống chi là hai đại thế gia thiếu chủ.
Tất cả người cũng nhịn không được nhìn về phía Diệp Hạnh.
Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Hạnh khẳng định sẽ tự tuyển.
Liền ngay cả nơi xa chú ý đến nơi này Bạch Phượng Tuyết cũng nhíu mày.
Mà lúc này Diệp Hạnh nhếch miệng lên, có thể
Chương 23, cường giả liền nên hung hăng nhục nhã kẻ yếu người đăng, hảo vô tâm cái gì?
Diệp Hạnh đồng ý tất cả người đều mở bức.
Ngay cả Bạch Phượng Tuyết cũng chau mày.
Ngay sau đó nàng thở dài lắc đầu, ở trong mắt nàng, Diệp Hạnh chính là đến chết vẫn sĩ diện.
Vừa rồi Cao Mở Kiều cái kia một tay luyện khí nàng nhìn thấy, chỉ có thể nói kinh tài tuyệt diễm.
Không biết hắn đan điền như thế nào, có thể hay không lấy ra dùng.
Mà tại một bên khác,
Thương Phong nhướng mày, thiếu chủ, đừng như vậy.
Hắn biết Diệp Hạnh thiên phú là đi lên, nhưng là luyện khí thiên phú cùng thiên phú chiến đấu là hai việc khác nhau.
Với lại Diệp Hạnh là Diệp gia thiếu chủ, sao có thể trước mặt mọi người học chó sủa?
Hắn hiện tại liền muốn làm thịt Cao Mở Kiều.
Tốt tốt tốt,
mọi người đều thấy được.
Cao Mở Kiều lại cười, lần này tốt, ngày mai cả đế đô sẽ biết Diệp Hạnh mất mặt chuyện này.
Đến ngay sau đó Cao Mở Kiều cũng lại không nói nhảm, trực tiếp để cho người ta lại tìm một cái luyện khí lô.
Lúc này tất cả người đều nhìn đây hay.
Bọn hắn có người thở dài, có tác nhìn có chút hả hê muốn xem Diệp Hạnh trò cười.
Diệp Hạnh chậm rãi tiến lên.
Cao Mở Kiều hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lên một khối thượng đẳng linh vôi.
Nhìn kỹ, phế vật.
Hắn cười gằn, trong tay linh tài từng kiện đầu nhập trong lò.
Mà lúc này Diệp Hạnh lại chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Cao Mở Kiều mỗi một cái động tác.
Tim mệnh đạo cốt, lặng yên chấn động.
Trong chốc lát, nương theo lấy động tác vô số luyện khí chi thức điên cuồng tràn vào hắn não hải.
Linh tài đặc tính,
hỏa hầu khống chế,
khí xăm khắc họa.
Thì ra là thế.
Diệp Hạnh ánh mắt lấp lóe, ta dần dần lý giải tất cả.
Cao Mở Kiều thoáng nhìn Diệp Hạnh chậm chạp bất động, trong lòng càng thêm đắc ý, cường giả liền nên hung hăng nhục nhã kẻ yếu.
Một hồi liền để ra hỏa này mặt mũi mất hết.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vây xem đám người nhìn Diệp Hạnh còn đang ngẩn người, Diệp thiếu chủ làm sao còn chưa động thủ?
Sẽ không phải là hoàn toàn không thể nào?
Đây cũng quá mất mặt, tốt xấu trang giả vờ giả vì ta.
Ngay tại tất cả người đều coi là Diệp Hạnh muốn nhận thua thời điểm,
hô ta muốn bắt đầu trang bức.
Diệp Hạnh đột nhiên giơ tay lên, một khối linh phôi lăng không bay vào lòng bàn tay.
Hiện tại mới bắt đầu,
đã chậm.
Cao Mở Kiều cùng Tiếu, cùng ta so luyện khí.
Đầu góc người nước vào sao?
Diệp Hạnh thản nhiên nói, 10 phút đồng hồ, nghiền nát ngươi tự tin.
10 phút đồng hồ.
Cao Mở Kiều kém chút cười hỏa hầu không có khống chế lại. 10 phút đồng hồ ngươi liền nói quán đều không.
Doanh hắn tiếng nói im bặt mà dừng.
Chỉ thấy Diệp Hạnh trưởng tâm lôi ánh sáng nổ tung, linh phôi trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi hỏa bọc lấy.
Càng kinh khủng là, xung quanh thiên địa linh khí vậy mà bắt đầu điên cuồng sao động.
Phanh Cao Mở Kiều trong lò linh phôi đột nhiên run rẩy kịch liệt,
lại ẩn ẩn có thoát ly khống chế xu thế.
Chuyện gì xảy ra?
Cao Mở Kiều sắc mặt đại biến, linh khí cộng minh.
Đây tình huống như thế nào?
Khi một tiếng đinh thai nhức óc nện gõ âm thanh nổ vang,
Diệp Hạnh chẳng biết lúc nào đã vung lên một thanh linh khí ngưng tụ thành trọng truy, hung hăng nện ở linh phôi lên.
Linh phôi đang điên cuồng đánh bên dưới chẳng những không có vỡ vụn,
ngược lại bắn ra vô hạn linh quang.
Tiểu linh phôi, có thích hay không ba ba đại thiết truy?
Ân lúc này,
Cao Mở Kiều mở bức.
Đây cái gì thủ pháp?
Mà tại Cao Mở Kiều sững sờ thời điểm,
Diệp Hạnh động tác vẫn còn tiếp tục, trong tay bắt đầu bên trên tài liệu khác.
Người xung quanh đều nhìn sửng sốt một chút, đây tình huống gì?
Ta không hiểu a.
Ta dựa vào.
Đây
là
tình huống gì a?
Không hiểu.
Nhưng chỉ xem động tác cũng cảm giác rất mạnh.
Mà lúc này ở phía xa, một cái kim ý thiếu gia âm thanh run rẩy, lại là Khải Linh.
Thiếu chủ, đây là?
Bên cạnh lão giả kinh ngạc. vị thiếu niên này chính là Kim Lăng Hoè gia thiếu chủ. Hoè An. Hoè An tự lẩm bẩm, ta đã từng thấy qua một cái luyện khí đại sư, hắn nói cho ta biết, luyện khí sở dĩ khó khăn là bởi vì linh cùng khí giữa rất khó cùng vận. Mà nếu như muốn rèn đúc hoàn mỹ pháp bảo hoặc linh khí, liền phải học được khải linh. Lão giả khiếp sợ, cái kia Diệp Hạnh là học xong loại phương pháp này. Diệp gia mời đại sư. Không Hoè An ánh mắt run rẩy kịch liệt, toàn bộ đại hạ biết khải linh không cao hơn 10 cái, mà sẽ người cũng chỉ có 3 cái, phụ thân đã từng bái phòng qua bọn hắn, muốn học tập khải linh, nhưng cái gì? Nhưng phụ thân học được dòng dã 10 năm, thậm chí ngay cả nhập môn đều làm không được. Người trước mắt vậy mà thi triển ra đây nhất kỹ nghệ. Hoè An ánh mắt không thể tin nhìn Diệp Hạnh, hắn luyện khí thiên phú so ta cái kia luyện khí vô thượng đại tông sư phụ thân còn mạnh hơn. Cái gì? Lão giả trợn mắt hốt mồm. Nhưng ngay sau đó Hoè An tự lẩm bẩm, vậy dạng này chẳng phải là nói Diệp Hạnh mới là cha ta? Lão giả. Lão giả lập tức ý thức được mình thiếu chủ lại đang nói ăn nói cùng điên, sau đó mở miệng, "Thiếu chủ, đều nói cho ngươi biết, đi ra ngoài trước đó không nên dùng thiên phú. Bản thân thiếu chủ cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là thiên phú. Bởi vì thiên phú cùng đầu óc có quan hệ, mỗi lần vận dụng thiên phú, đầu óc liền sẽ bởi vì tiêu hao ngược lại trở mạnh. Có đôi khi lão nói ra một chút thiểu năng trí tuệ nói." Luyện khí đài bên trên, Diệp Hạnh cười nhạt một tiếng, "Ngươi là thật phế vật a." Tại Ti Mệnh Đạo Cốt trợ giúp dưới, hắn trong đầu hiện lên vô số liên quan tới luyện khí thiên phú. Những này vốn nên hao phí luyện khí sư mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ tri thức, giờ phút này lại như là bẩm sinh bản năng. Cao Mở Kiều đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Diệp Hạnh ánh mắt kia. Thảo Cao Mở Kiều toàn thân lông tơ dựng thẳng, bản năng ngậm chặt miệng. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng với tư cách luyện khí thiên tài trực giác lại nói cho hắn biết, hai tử đừng di bờ náo loạn. Tay hắn bận bịu chân loạn ổn định luyện khí lô, mặc kệ trước hoàn thành ta. Trong lò linh phôi đã đơn giản kiếm hình, chỉ cần lại kiên trì một hồi. Hai tử. Diệp Hạnh âm thanh đột nhiên vang lên, muốn trăng bước, hỏi qua ta không? Cái gì? Cao Mở Kiều còn không có kịp phản ứng, quanh Diệp Hạnh trước mặt luyện khí lô đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Càng kinh khủng là, bên trong phòng yến hội tất cả tân khách pháp bảo đột nhiên không bị khống chế rung động lên. Vô luận là giấu ở nhẫn chứa vật bên trong phi kiếm, vẫn là treo ở bên hông ngọc bội. Bạch Phượng Tuyết lông mày đột nhiên nhảy một cái. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng kiếm kem chút bay qua, mà tất cả người tranh thủ thời gian ngăn đón mình pháp bảo cùng linh khí. Cao Mở Kiều nghẹn ngào khiếp sợ, đây là của mình, không có khả năng. Ngươi làm sao lại? Bởi vì ngươi là cái phế vật a. Cương giả liền nên hung hăng nhục nhã kẻ yếu nha. Cao Mở Kiều. Diệp Hạnh nói xong trong nháy mắt, luyện khí phản phất đạt đến cuối cùng. Cao Mở Kiều linh phôi đột nhiên kịch liệt rung động, lại tránh thoát hắn linh lực trói buộc, lăng không bay về phía Diệp Hạnh luyện khí lô. Sau đó bị thôn vệ. Cái gì quỷ? Cao Mở Kiều hỏng mất, mình muốn luyện khí, làm cho đối phương muốn luyện khí cho luyện. Không có khả năng. Ta là thiên tài. Ta mới là thiên tài a. Cao Mở Kiều điên cuồng hô to. Thiên tài? Diệp Hạnh cười khẽ, cánh cửa mà thôi. Sau một khắc, nương theo lấy Diệp Hạnh một bước cuối cùng hoàn thành. Một đạo réo rắt kiếm minh bỗng nhiên vang tận mây xanh. Một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm lăng không lơ lửng. Vô hình uy áp giống như thủy triều khuyết tán ra. Toàn bộ bên trong phòng yến hội tất cả kiếm khí đột nhiên phát ra gào thét. Tất cả kiếm đều cảm nhận được một loại nào đó áp chế. Bạch Phượng Tuyết đột nhiên đứng lên, ánh mắt khiếp sợ, hoàn mỹ linh khí. Chương 24, thần cấp đạo phôi vô thượng địa kiếm. Người đăng, hảo vô tâm hoàn mỹ linh khí. Lời này vừa nói ra, tất cả người đều lâm vào mê mang. Bọn hắn nghe được cái gì? Tại linh khí bên trong, giai đoạn cao nhất chính là cực phẩm, đó là bởi vì cơ bản không ai có thể rèn đúc ra hoàn mỹ linh khí. Chỉ cần rèn đúc, tất có tổn thương, bởi vậy không có khả năng xuất hiện hoàn mỹ. Mà bây giờ vị này Diệp gia thiếu chủ vậy mà rèn đúc ra hoàn mỹ linh khí, toàn bộ yến hội đơn giản tựa như bạo tạc đồng dạng. Không thể nào. Hoàn mỹ? Lần trước nghe nói có người luyện ra loại này vẫn là 20 mấy năm trước. Đây Diệp gia thiếu chủ thiên phú vậy mà như thế người tiên. Không nghĩ đến hắn lại là ẩn tàng luyện khí đại sư. Nghe xung quanh tiếng người ầm, Cao Mở Kiều chỉ cảm thấy một trận mộng huyễn. Không có khả năng. Hắn vậy mà thua. Tại mình kiêu ngạo nhất lĩnh vực, mà lúc này Bạch Phượng Tuyết nhưng là không thể tin nhìn Diệp Hạnh. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Nàng ngay từ đầu coi là Diệp Hạnh chính là phế vật, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện đối phương thiên phú cao như thế. Nàng chăm chú nhìn cái kia thanh màu đen trường kiếm, ngay sau đó rất lâu, nàng đột nhiên lắc đầu, đáng tiếc. Đúng là hoàn mỹ linh khí không sai, nhưng là phẩm giai quá thấp, chỉ có tứ giai. Nhưng tất cả những thứ này không chỉ có không thể trách Diệp Hạnh, còn đầy đủ nói rõ Diệp Hạnh thiên phú bao nhiêu người tiên. Bởi vì hắn cảnh giới không có đội theo, nàng có thể cảm nhận được Diệp Hạnh cảnh giới, nhưng cũng là dạng này. Bởi vì đối phương vượt cảnh giới luyện khí ra hoàn mỹ, mới khiến cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như hắn cảnh giới lại cao hơn một chút, luyện ra hoàn mỹ linh khí thậm chí trực tiếp đạn sinh khí linh, hiện tại chỉ có tứ giai, còn cần đạo phôi hỗ trợ. Phải biết một cái đạo phôi cực kỳ chân quý, với lại nếu như các phương diện không phù hợp, ngược lại sẽ ảnh hưởng hoàn mỹ linh khí hiệu quả. Bạch Phượng Tuyết lắc đầu, là cái không thể thấy nhiều thiên tài, nhưng không biết võ đạo thiên phú như thế nào. Mà lúc này Thương Phong hít sâu một hơi. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng chờ thiếu chủ sau khi thất bại, trực tiếp động thủ giết chết Cao Mở Kiều chuẩn bị. Kết quả hiện tại thiếu chủ, trang cái và mặt. Ngươi gian lận. Diệp Hạnh, ngươi khẳng định gian lận. Cao Mở Kiều ánh mắt phẫn nộ phát ra gầm nhẹ. Hắn căn bản không dám tiếp nhận mình thất bại. Gian lận. Diệp Hạnh chậm rãi đem cái kia hắc kim trường kiếm cầm trên tay, nếu như luyện loại vật này đều cần gian lận, đây cũng là không cần sống. Cao Mở Kiều kém chút phun ra một ngụm máu đến. Đừng mẹ hắn trang bức được không?
Tốt, Cao thiếu chủ, phóng thích ngươi thiên tính.
Diệp Hạnh cười nói. Ngươi Cao Mở Kiều sắc mặt khó coi, ta vừa nói chơi.
Dạng này à?
Diệp Hạnh gật đầu cười nói, cái kia không còn gì tốt hơn.
Thập Cao Mở Kiều thậm chí không kịp làm ra phản ứng, trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc kim sắc kiếm mang. Hắn trong lúc đội vã liều mạng những người, lại vẫn cảm thấy cánh tay trái truyền đến một trận đau đớn, máu tươi phun tung tóe. Một đầu hoàn chỉnh cánh tay cao cao ném đi.
A a a a.
Tê tâm liệt phế kêu thảm vang vọng toàn bộ yến hội sảnh.
Thiếu chủ,
ẩn tăng từ một nơi bí mật gần đó mấy tên cao gia thị vệ trong nháy mắt bạo khởi xông ra. Nhưng bọn hắn vừa bước ra nửa bước, quanh một cỗ tựa như núi cao khủng bố uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Thương Phong thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngăn tại trước mặt mọi người, trong mắt sát ý sôi trào, muốn chết, liền lại hướng phía trước một bước thử một chút. Cái kia băng lãnh sát ý để tất cả cao gia thị vệ gắng gượng ngưng lại bước chân.
Toàn trường kiếp sợ, tất cả tân khách đều mở to hai mắt nhìn.
Diệp gia thiếu chủ, thế mà trước mặt mọi người chém cao gia thiếu chủ một tay. Bạch Phượng Tuyết thiếp thân thị vệ vô ý thức muốn lên trước ngăn lại, lại bị nàng ngăn lại.
Tiểu thư,
chỉ thấy Bạch Phượng Tuyết ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, có ý tứ. Hắn không nghĩ tới đây Diệp gia thiếu chủ tàn nhẫn như vậy. Mà lúc này Cao Mở Kiều bụng vết thương điên cuồng hô to, mẹ, người muốn chết,
ta muốn ngươi chết.
Đây bị thương đối với bọn hắn loại này đại tộc không coi là chuyện lớn, nhưng là trọng yếu là bị chặt xỉ đủ.
Muốn ta chết,
ngươi có bản sự kia sao?
Ngươi phụ thân sẽ vì ngươi một cái chỉ biết luyện khí phế vật mà đối phó ta Diệp gia.
Mà nghe được Cao Mở Kiều khàn giọng gào thét, ta còn có nhị ca,
Cao Dương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.
Tại Cao gia bên trong là thuộc Cao Dương nhất chiếu cố huynh đệ tỷ muội, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ.
Diệp Hạnh nghe vậy cười,
mà lúc này Cao Mở Kiều điện thoại vang lên, vừa vặn chính là Cao Dương.
Cao Mở Kiều đội vàng vui vẻ kết nối sau liền truyền đến Cao Dương suy yếu âm thanh, ngươi bây giờ ở đâu?
Ca,
ta tại Bạch gia.
Ngươi bây giờ thương lành sao?
Hắn đương nhiên biết Cao Dương thụ thương tin tức, nhưng là cụ thể là cái gì hắn không biết.
Không sai biệt lắm, thế nào?
Ca,
có người tổn thương ta.
Cái gì?
Ai?
Đầu bên kia điện thoại Cao Dương nhướng mày, ai có lá gan dám đả thương ta Cao gia người?
Là Diệp gia tên phế vật kia.
Diệp Hạnh,
hắn dám đả thương ta,
ngươi mau tới giúp ta một chút.
Cao Mở Kiều đội vàng hô to.
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có tiếng âm.
Cao Mở Kiều thăm dò mở miệng, ca,
ngươi vẫn còn chứ?
Không đúng, tín hiệu làm sao không xong?
Ngay sau đó điện thoại chuyển đến cút máy âm thanh.
Cao Mở Kiều,
tình huống gì?
Ngu xuẩn, ngươi không ngại để ngươi ca tới?
Diệp Hạnh mở miệng cười, ta lại đánh hắn một trận.
Lời này vừa nói ra,
người xung quanh đều kinh hãi.
Lời này có ý tứ gì?
Cao Dương bị Diệp Hạnh đánh qua,
mà nghe được câu này Bạch Phượng Tuyết đồng dạng khiếp sợ.
Hắn đánh bại Cao Dương,
phải biết Cao Dương thực lực mặc dù yếu tại nàng, nhưng là cũng là thế hệ trẻ bên trong cường giả.
Nói như vậy,
Diệp Hạnh thực lực ở trên hắn.
Cái gì?
Không có khả năng, không có khả năng.
Cao Mở Kiều còn muốn phản bác, nhưng là Cao Dương phản ứng có thể nói là trực tiếp nhất chứng minh
chuyện này là thật.
Cao Mở Kiều sắc mặt nhịn không được tái nhợt.
Kết quả sau một khắc, Diệp Hạnh trong nháy mắt tiến lên, ngay sau đó kiếm trực tiếp chống đỡ tại Cao Mở Kiều trên cổ.
Thiếu chủ,
Cao gia thị vệ ánh mắt hoảng sợ, mà những người khác đều khiếp sợ nhìn Diệp Hạnh, chẳng lẽ lại hắn thực có can đảm giết người?
Đến, hiện tại học chó sủa, bằng không ta liền thống hạ đi, ta đến 3 tiếng.
Cao Mở Kiều toàn thân phát run, hắn chưa hề nghĩ tới, mình đường đường Cao gia thiếu chủ, lại sẽ lưu lạc tới tình cảnh như thế.
Ta đến 3 tiếng.
Ba lời còn chưa dứt, Hắc Kim Trường kiếm đột nhiên bạo khởi đâm xuống.
Cao Mở Kiều đại kinh, mẹ nó.
Con mẹ nó ngươi liền đếm một cái ba liền đâm a.
Go go.
Go go.
Vung.
Hắn điên cuồng mà chu lên lên.
Vung vung vung.
Go go.
Khuất nhục nước mắt tràn mi mà ra.
Vị này ngày bình thường cao cao tại thượng thế gia công tử, giờ phút này tựa như một đầu chân chính chó hoang đồng dạng.
Mũi kiếm dừng lại.
Diệp Hạnh gật đầu, học rất tốt, nhưng
không có ngươi bình thường chó sủa thuần a.
Trường kiếm đâm xuyên qua hắn bàn tay, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất.
Thê lương trong tiếng kêu thảm, Diệp Hạnh nhấc chân hung hăng đá vào bộ ngực hắn.
Phanh một ngụm máu tươi phun ra, vị này cao gia thiếu chủ đang đau nhức cùng khuất nhục song trọng đả kích dưới, cuối cùng ngất đi. Ken nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được thần cấp đạo phôi vô thượng đế kiếm, kiểm tra đến xung quanh tồn tại kiếm khí, phải trang dung hợp.
Nguyên lai đạo này phôi là như vậy dùng.
Diệp Hạnh nhìn trong tay hắc kim trường kiếm, như có điều suy nghĩ gật đầu.
Đồng ý.
Sau một khắc, phản phất có cái gì ghê gớm đổ vật tiến nhập hắc kim trường kiếm bên trong.
Thân kiếm đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rung, Diệp Hạnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống.
Thân kiếm giống như tái nhật chi long.
Mà lúc này, Bạch Phượng Tuyết trong tay mù xương bạch vũ kiếm đột nhiên kịch liệt rung động lên.
Chuyện gì xảy ra?
Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trong kiếm khí linh sợ hãi, đó là một loại nguồn gốc từ bản năng run rẩy.
Tựa như con thỏ gặp mãnh hổ, sâu kiến ngưỡng vọng tương long.
Bạch Phượng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hạnh.
Chẳng lẽ lại,
Diệp Hạnh cảm nhận được rõ ràng trong thân kiếm bộ đang tại phát sinh một loại nào đó thay biến.
Vô thượng đế kiếm, trong kiếm đế vương, tất cả kiếm đạo vô sự tự thông, kiếm cùng chủ cộng sinh tổng chết.
Cầm kiếm giả thực lực càng mạnh, đế kiếm uy năng càng thịnh.
Bất kỳ kiếm khí, tại trước mặt nó đều biết đánh mất chí ít 3 thành uy năng.
Diệp Hạnh ánh mắt sáng lên, nguyên lai đây chính là vô thượng đế kiếm,
trong kiếm đế vương.
Với lại chỉ cần là kiếm khí, mặc kệ cái gì, tất cả lên đánh mất 3 phần sức mạnh.
Phải biết tại chiến đấu bên trong, 3 phần sức mạnh đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc.
Không nghĩ đến giao hấn một cái ngu xuẩn,
có thể thu được như vậy phong phú ban thưởng.
Liền khi Diệp Hạnh dự định bây giờ trở về ra thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh, "Diệp Hạnh, xin chờ một chút." Diệp Hạnh quay đầu, chỉ thấy Bạch Phượng Tuyết ánh mắt dị sắc lấp lóe nhìn mình. Ân hắn lông mày nhíu lại, chẳng lẽ lại đại tiểu thư này là ngại mình tại nàng sinh nhật bữa tiệc độc thủ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc, Bạch Phượng Tuyết ánh mắt nóng rực, "Có thể hay không theo giúp ta đánh một trận?" Chương 25, nghiền ép Bạch Phượng Tuyết. "Ngươi quá yếu." Người đăng, hảo vô tâm Diệp Hạnh sững sờ. "Cùng ngươi đánh một trận." Mà nghe đến lời này, đám người đều không rõ vị này Bạch gia đại tiểu thư đang làm cái gì. "Cái gì?" Diệp Hạnh lông mày nhíu lại. Hắn căn bản không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bạch Phượng Tuyết ánh mắt không lưu vết tích nhìn thoáng qua Diệp Hạnh kiếm, có thể làm cho mình kiếm đều sợ hãi. Chẳng lẽ lại đã ra đời khí linh? Cũng không phải bởi vì cái gì, chỉ là ta thấy ngươi kiếm không tệ, với lại hôm nay là ta sinh nhật. "Bạch Phượng Tuyết, ngươi sẽ không phải ngay cả một thiếu nữ nguyện vọng cũng sẽ không thực hiện a?" Đúng vào lúc này, một đạo khác âm thanh vang lên, "Diệp Hạnh, cùng hắn đánh." Diệp Hạnh sững sờ, không phải lại ai? Chỉ thấy nơi xa Huệ An ho khan một tiếng, sau đó mở miệng, "Cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta là Huệ gia thiếu chủ, Huệ An." Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, đây tứ đại đỉnh tiêm gia tộc người đều tại đây. Huệ An nghiêm túc mở miệng, "Diệp Hạnh, ngươi ngay cả Cao Dương đều đánh qua, không kém một cái nàng." Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, "Không phải, chúng ta rất quen." Bạch Phượng Tuyết đột nhiên mở miệng cười, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Ta Diệp Hạnh sẽ sợ ngươi?" Huệ An la lớn, "Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi chính là bởi vì vừa rồi Diệp Hạnh luyện kiếm mới muốn theo người thì thí." Hắn quay đầu nhìn Diệp Hạnh, "Diệp Hạnh ngươi đừng sợ, Bạch Phượng Tuyết là ngưu bức, nhưng ta cũng không kém, ta ý là ta cùng hắn đánh. Mặc dù nàng kiếm rất sắc bén, nhưng cha ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi, nhưng nàng không có khả năng đánh thắng ngươi. Ta ý là, ngươi là cha ta, nhưng nàng là ngươi cùng ta sinh." "Diệp Hạnh, Bạch Phượng Tuyết, những người khác." Lão giả đội vàng che bản thân thiếu chủ miệng, "Ai nha, ta van xin ngài, chớ nói chuyện." Hắn biết bản thân thiếu chủ lại đường ngắn. Cứ như vậy, Hoài An cái này nhạc đệm trực tiếp để lão giả che miệng mang đi. Diệp Hạnh vô ngữ, "Lấy ở đâu bệnh tâm thần? Làm sao, muốn hay không đánh với ta, nếu như ngươi sợ làm ta không nói?" Bạch Phượng Tuyết nói. Diệp Hạnh vừa muốn mở miệng, "Ken, ngươi tại trong vực sâu gặp đi vào cực đoan kiếm thần Bạch Phượng Tuyết, đã từng nàng chính là thiên chi tiểu nữ, bây giờ Bạch gia diệt vong về sau, nàng vì cầu kiếm đạo bỏ qua tất cả rơi vào hắc ám, bây giờ nàng chém giết 3 vị ma thần, 7 vị võ thần, có thể ngươi sẽ không sợ sệt, bởi vì muốn báo thù, nàng chỉ là ngươi đá đặt chân." Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, "Tuyên bố nhiệm vụ, chiến thắng kiếm thần Bạch Phượng Tuyết, để nàng tỉnh táo lại nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp hồn linh kết thúc thương thiên chân hồn." Nhìn mới xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng, Diệp Hạnh sững sờ. Hắn biết hồn linh, đó là mấy trăm ngàn người bên trong mới có một người nắm giữ hồn linh, mà nắm giữ cái này toàn bộ đều là thiên tài. Thần cấp hồn linh, đây hàm kim lượng thật không cần nhiều lời. "Làm sao? Còn không có cân nhắc xong sao?" Bạch Phượng Tuyết âm thanh vang lên. Diệp Hạnh từ trong trầm tư kéo về, đã nhiệm vụ mới nói, mình cũng không lý tới từ không lên. "Đương nhiên có thể, nếu là ngươi sinh nhật, song tự nhiên không có cự tuyệt lý do." Tốt, Bạch Phượng Tuyết cười lớn một tiếng, minh diễm nụ cười để mọi người tại đây cũng vì đó khẽ giật mình. Nàng giờ phút này đối với Diệp Hạnh đã hoàn toàn đổi mới. Hắn cùng trong truyền thuyết đơn giản chính là hai người. Đã như vậy, một hồi đừng để hắn thua quá khó nhìn. Người nào không biết Bạch gia vị đại tiểu thư này thực lực? Đây chính là chân chân chính chính thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Mặc dù mặt ngoài chỉ là tam giai đỉnh phong, nhưng 3 tháng trước, nàng từng một kiếm chém giết qua tứ giai ngũ trọng huyền minh hung hổ. "Diệp thiếu chủ hồ đồ a, Bạch tiểu thư thế nhưng là có thể vượt cấp giết địch quái vật." Song song, người xung quanh nao nao thở dài. Mà lúc này Thương Phong cũng quên, "Thiếu chủ, chớ cùng nàng đánh, nàng là cái quái vật." Hắn nhưng là minh bạch lấy tam giai đỉnh phong đánh giết tứ giai ngũ trọng hung thú đáng sợ. Diệp Hạnh lắc đầu, "Vừa rồi người kia nói cũng đúng." "Cái gì? Ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi." Vô thượng đế kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân chiến ý, thân kiếm đột nhiên bắn ra chói mắt hắc kim sắc quang mang. Bạch Phượng Tuyết thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay ngọc lật một cái, mụ xương bạch vũ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ đến chỗ, trong không khí lại ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. "Đợi lát nữa thắng hắn sau đó." Bạch Phượng Tuyết âm thầm tính toán, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu cái kia thanh cổ quái hắc kiếm. Tại nàng xem ra, cuộc tỷ thí này căn bản không chút huyền niệm. Cảnh giới nghiền ép, kiếm đạo tạo nghệ càng là trải qua phụ thân tự mình chỉ điểm, tại sao thua? Hai người đứng đối mặt nhau, khí thế liên tục tăng lên. Mà đúng lúc này Bạch Phượng Tuyết trong nháy mắt xuất thủ. Tất cả người giật nảy cả mình. Bọn hắn còn tưởng rằng Bạch Phượng Tuyết sẽ để cho Diệp Hạnh một tay, không nghĩ đến vậy mà chủ động xuất kích. Nhưng là tại Bạch Phượng Tuyết trong mắt, nàng đối với cùng Diệp Hạnh tỷ thí, chẳng qua là nhớ thử một lần trong tay hắn kiếm. Về phần cái khác, căn bản không liên quan nguy ngập. Một đạo trường dài 3 trượng băng lam kiếm mang xé rách trường không. Những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị đông cứng ra nhỏ vụ băng tinh. Một kiếm này nàng dùng 7 thành thực lực, chính là muốn lấy cường thế nhất tư thái nghiền ép thủ thắng. Đối mặt đây một đòn mãnh liệt, Diệp Hạnh lại đột nhiên hơi nhíu mày. Kiếm mang sắt góc áo lướt qua, đem hậu phương một tòa giả sơn oanh thành của băng. A Bạch Phượng Tuyết trong mắt lóe lên kinh ngạc, có thể né tránh. Nàng không lưu tay nữa, mũi chân nhẹ chút mặt đất. Mù xương bạch vũ kiếm hóa thành đầy trời hàn tinh, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại. Keng, keng. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Diệp Hạnh vậy mà chỉ dựa vào một thanh hắc kiếm liền đem đầy cuồng phong bạo vũ một dạng thế công toàn bộ ngăn lại. Người xung quanh đều nhìn ngây người, không nghĩ đến Diệp Hạnh vậy mà có thể đón lấy Bạch Phượng Tuyết như vậy nhiều chiêu. Kỳ quái hơn là Diệp Hạnh biểu lộ, hắn một mực nhíu chặt lông mày, tựa như là đang tự hỏi cái gì. Bạch Phượng Tuyết tắc càng đánh càng kinh hãi. Nàng không nghĩ đến đối phương vậy mà tiếp nhận như vậy nhiều chiêu. Ha ha ha. Nàng cười nói, không nghĩ đến ngươi kiếm đạo tạo nghệ càng như thế. Ta sai rồi. Bất tình lình nói đánh gãy Bạch Phượng Tuyết vừa dự định nói ra nói.
Cái gì?
Diệp Hành than nhẹ một tiếng, vô thượng đế kiếm đột nhiên bắn ra chói mắt hắc mang, đem hai người cưỡng ép tách ra.
Ta nghe qua quá nhiều liên quan tới ngươi cố sự.
Hắn ngữ khí phức tạp, người người đều nói ngươi là thế hệ trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân, cho nên ta cũng vào chức là chủ cho rằng ngươi rất mạnh,
mạnh phi thường.
Cho tới ta vừa rồi vẫn cảm thấy ngươi tại lưu thủ.
Mũi kiếm chậm rãi nâng lên,
nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, không biết là ta kiếm quá mạnh, hay là ta bản thân, tóm lại, ngươi quá yếu.
Thập kết thúc.
Khi Diệp Hành nói xong câu đó thời điểm, Bạch Phượng Tuyết còn có chút nghi hoặc.
Đối phương bô nói cái gì đó?
Cái gì mình rất yếu?
Nhưng sau một khắc,
Vô Thượng Đế kiếm đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố bí áp. Trên thân kiếm ám kim đường vân như cùng sống vật điên cuồng du động, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoàng kiếm ý phóng lên tận trời.
Giang giác.
Ngay sau đó Bạch Phượng Tuyết trong tay mù xương bạch vũ kiếm, vậy mà xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách.
Cái gì?
Bạch Phượng Tuyết khiếp sợ.
Đây chính là ngũ giai linh khí.
Làm sao lại? Còn không đợi nàng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Diệp Hành kiếm đã động.
Một đạo thuần túy đến cực hạn hắc kim sắc kiếm mang hoành không xuất thế.
Không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp kiếm ý, chỉ có nguyên thủy nhất.
Bung lên.
Phanh Bạch Phượng Tuyết căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người bay rất ra ngoài.
Cuối cùng trùng điệp đâm vào yến hội sảnh lập trụ lên.
Toàn trường tĩnh mịch.
Tất cả người đều mở mắt.
Không ít người trong mắt kém chút đi ra.
Bạch Gia Minh Châu, thế hệ trẻ công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân,
bị một kiếm đánh bay.
Mà đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười từ cửa phủ phương hướng truyền đến.
Phượng Tuyết, sinh nhật trải qua thế nào à?
Vừa làm xong Bạch Linh Nhai đang cười đi tới.
Sau đó, hắn vừa hay nhìn thấy bị một kiếm đánh bay Bạch Phượng Tuyết.
Vị này Bạch Gia Gia chủ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết,
ta thao.
Chương 26, kết thúc thương thiên chân hồn.
Nàng muốn gả cho Diệp Hành.
Người đăng, Hảo Vô Tâm toàn trường tĩnh lặng.
Ở đây tất cả người trong mắt đều kém chút rơi ra đến.
An tĩnh chút đáng sợ.
Bọn hắn không dám tin nhìn đây có nằm mơ cũng chẳng ngờ một màn.
Bạch Phượng Tuyết.
Bạn.
Có tiếng người run rẩy.
Ngay sau đó toàn trường bỡ tổ.
Mà lúc này Bạch Linh Nhai con người đột nhiên co rụt, ngay sau đó trong nháy mắt đi vào Bạch Phượng Tuyết bên người.
Phượng Tuyết.
Mà lúc này Bạch Phượng Tuyết đầu óc thậm chí tại choáng váng, nàng thật vất vả đứng lên nhìn trong tay cái kia đã nhanh vỡ nát trường kiếm.
Ta
thua,
bị một chiêu.
Nàng ánh mắt mở mịt.
Mà lúc này,
khen nhiệm vụ hoàn thành lấy được thưởng, kết thúc thương thiên chân hồn, kết thúc thương thiên chân hồn, thiên đạo chi hồn, khí vận nghịch thiên, thiên đạo coi là trật tự bù đắp giả không chỉ có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, càng có thể thu hoạch được thiên đạo hạ xuống phù hộ, khiến thai kiếp tự mình tiêu mất, cơ duyên tự động hội tụ, mang theo thần thông vạn trượng hồng trần.
Ta đi.
Khi nhìn thấy hiệu quả trong ngay mắt, Diệp Hành kém chút bạo nói tụ.
Thiên đạo chi hồn,
thiên đạo pháp tắc với tư cách nhất hư vô mở mịt tồn tại, hắn chưa từng có nghe nói qua giống như có người lĩnh ngộ qua thiên đạo.
Với lại nghịch thiên nhất là khí vận nghịch thiên, gặp phải cường đại nguy hiểm, thiên đạo thậm chí sẽ hạ xuống che chở.
Nếu là Diệp Hành gặp phải bắt giai cường giả, thậm chí thiên đạo sẽ vì Diệp Hành bổ đối phương.
Đơn giản thiên đạo thân nhi tử.
Một tiếng oanh minh tại thức hải bên trong nổ tung.
Nguyên bản được sương mù linh đài đống nhiên thanh minh, hắn nhìn thấy lơ lửng tại ý thức chỗ sâu thiên đạo chi hồn đang xoay chậm chậm.
Đây nguồn gốc từ tại linh hồn cải biến.
Thiếu niên kia vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhưng hắn đôi mắt lại thành thương màu vàng mà liền tại Diệp Hành đang suy nghĩ lần này ban thưởng như vậy phong phú thời điểm, một đạo âm thanh đem hắn kéo về suy nghĩ.
Diệp, vợ con tử, ngươi đến cùng là làm sao làm được?
Bạch Linh Nhai ánh mắt phức tạp, hắn vừa rồi đã biết được Diệp Hành ở chỗ này chỗ làm.
Khủng bố.
Bạch Linh Nhai thậm chí kém chút tưởng rằng trẻ tuổi Diệp Viên Thiên ở chỗ này.
Không, giống như Diệp Viên Thiên cũng không có như vậy quá vô lý.
Diệp Hành nhìn vị này cùng bản thân phụ thân nổi danh trường bối, khẽ cười nói, khả năng chính là thiên phú tốt đi, may mắn may mắn.
Thân mẹ hắn may mắn.
Bạch Linh Nhai khỏe miệng giật một cái, cuối cùng là quái vật gì?
Lúc này Bạch Phượng Tuyết ánh mắt đột nhiên từ mê mang chuyển thành thanh minh.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hành, lúc này cặp mắt kia không chỉ có không có nửa phần oán hận, ngược lại bộc phát sáng rực.
Một loại rất đặc biệt cảm giác đột nhiên dưới đáy lòng tràn ngập.
Phụ thân,
nàng đột nhiên mở miệng, ngài biết nên làm như thế nào đi?
Bạch Linh Nhai nghe vậy sững sờ.
Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu nữ nhi còn nói ghét nhất cái kia Diệp gia phế vật bây giờ lại bại vào đối phương kiếm bên dưới.
Đã hiểu.
Diệp Hành.
Bạch Linh Nhai đột nhiên hét to, võ thần uy áp như thiên băng địa liệt trong nháy mắt quét sạch toàn trường, ngươi có hay không đem ta Bạch gia để vào mắt?
Quanh cả tòa yến hội sảnh mặt đất trong nháy mắt vỡ ra.
Tất cả người đều sợ choáng váng.
Bạch gia chủ đây là tức giận.
Hôm nay rõ ràng là tiểu nữ sinh ngày.
Bạch Linh Nhai tiếng như lôi đình, ngươi không chỉ có đả thương tân khách, còn dám trước mặt mọi người tổn thương ta nữ nhi.
Ngươi Diệp gia thật cho là?
Phụ thân.
Tất cả người mộng bức một dạng ánh mắt bên trong, Bạch Phượng Tuyết ngăn tại Diệp Hạnh trước mặt.
Ngài sao có thể nói như vậy Diệp Hạnh?
Bạch Linh Nhai.
Chờ chút.
Không phải mới vừa ngươi muốn vì cha giúp ngươi hạ giận sao?
Cao Mở Kiều chủ động khiêu khích trước đây, bị giáo huấn là gieo gió gặt bão.
Về phần ta.
Bạch Phượng Tuyết nhẹ giọng mở miệng, là ta tự nguyện tỉ thí, bị bại tâm phục khẩu phục.
Phụ thân, ngươi vì cái gì như thế không nói đạo lý?
Vây xem đám người càng là cả kinh cái cầm đều phải rơi xuống.
Bạch Gia Minh Châu lại vì Diệp Hạnh, trước mặt mọi người chống đối bản thân phụ thân.
Diệp Hạnh sững sờ.
Mà lúc này Bạch Linh Nhai một bước, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi làm lông đâu?
Không phải để ta nói hắn.
Bạch Phượng Tuyết dùng ánh mắt đáp lại, đúng vậy à, nhưng ngươi không nói, ta làm sao bảo vệ cho hắn?
Bạch Linh ai?
Mà lúc này Bạch Phượng Tuyết quay người nhìn Diệp Hạnh, Diệp Hạnh, là ta thua rồi, hôm nay ta rất vui vẻ, có thể gặp phải như ngươi loại này cường giả.
Diệp Hạnh sững sờ, sau đó cười nói, ta cũng rất vui vẻ quen biết ngươi.
Phải, hôm nay vừa đến, vậy mà thu hoạch được như vậy phong phú ban thưởng, quá sung sướng.
Nghe vậy, Bạch Phượng Tuyết ánh mắt sáng lên, ngay sau đó trái tim không khỏi nhanh thêm mấy phần.
Hắn nói rất vui vẻ quen biết ta.
Mà lúc này Diệp Hạnh mở miệng, cái kia, ta còn có chuyện, thứ ta không thể nhiều bồi.
Bạch Phượng Tuyết vội vàng mở miệng, không có việc gì, lần sau đến cũng có thể.
Bạch Linh ai?
Diệp Hạnh không nghĩ đến đối phương vậy mà như thế thông tình đạt lý, ngay sau đó gật đầu, cảm ơn, hôm nào ta nhất định đến nhà xin lỗi.
Ngay sau đó Diệp Hạnh quay đầu nhìn thoáng qua Mộng Bức Thương Phong.
Thương Phong thúc, đi.
Thương Phong lúc này mới kịp phản ứng, á a tốt thiếu chủ,
quá bất hợp lý.
Hắn hôm nay nhìn thấy cái gì?
Thương Phong ánh mắt phức tạp, cuối cùng đi theo Diệp Hạnh rời đi.
Mà tại Diệp Hạnh sau khi rời đi, Bạch Linh ngai nhịn không được thở dài, Diệp Yên Thiên đến tuột cùng sinh cái gì quái vật, làm sao so với hắn còn quá vô lý.
Bạch Linh ngai có chút khó chịu, chẳng lẽ lại Diệp gia muốn một mực để ép ta Bạch gia?
Bất quá cũng may, hôm nay không có gì tổn thất.
Phụ thân.
Bạch Linh ngai vô ý thức đáp lại, thế nào?
Ngươi quay đầu đi Diệp gia tìm Diệp thúc thúc một chuyến đi, đem ta cùng Diệp Hạnh hôn sự định một chút.
Bạch Phượng Tuyết ánh mắt lấp lóe.
A a a, cái này a, việc nhỏ, bất quá ngươi về sau gả vào Diệp gia sau mớn.
Cái gì?
Bạch Linh ngai nói đến đột nhiên kịp phản ứng.
Ngay sau đó một mặt hoảng sợ nhìn Bạch Phượng Tuyết, ngươi đang nói cái gì ăn nói cùng điên?
Mà người xung quanh cũng ngập bức.
Bọn hắn nghe được cái gì?
Bạch Phượng Tuyết cùng Diệp Hạnh thông gia.
Vẫn là Bạch Phượng Tuyết nói.
Bạch Phượng Tuyết kỳ quái mở miệng, đúng a, thế nào?
Ngươi không phải vẫn muốn để ta gả đi sao?
Hiện tại ta có thí sinh a.
Bạch Linh ngai trong lúc nhất thời nghẹn lời.
Với lại Diệp Hạnh rất lợi hại, đến bây giờ ta trái tim nhảy vẫn là rất nhanh.
Bạch Linh ngai, ngươi đó là bị đánh.
Không,
đây là ái tình.
Bạch Phượng Tuyết nhẹ giọng mở miệng, với lại hắn mới vừa rồi còn nói ưa thích ta, muốn lên môn cầu hôn, ta phải chủ động một chút.
Bạch Linh ngai,
những người khác,
hắn lúc nào nói?
Bạch Phượng Tuyết nghi hoặc, hắn nói rất hân hạnh được biết ta không phải liền là ưa thích ta sao?
Tới cửa xin lỗi chẳng lẽ không phải liền là nhân cơ hội muốn cầu hôn sao?
Bạch Linh ngai trầm mặc nửa ngày,
sau đó duỗi ra ngón tay cái, ngư bức.
Lão phụ thân không nói, chỉ là một vị ngư bức.
Mà lúc này tất cả người đều để bọn hắn đối thoại khiếp sợ nói không ra lời.
Nhưng bọn hắn đều biết một cái khủng bố sự thật.
Cái kia chính là, sau ngày hôm nay, Diệp Hạnh chỉ sợ phải kinh sợ toàn bộ đại hạ.
Diệp gia,
ta trở về.
Diệp Hạnh mang theo vô thượng đế kiếm bước vào cánh cửa.
Vừa đi vào đình viện, đã nhìn thấy bản thân lão cha Diệp Viên Tiên cùng mẫu thân Liễu Như Yên đang đứng tại dưới hiên.
Dùng một loại gần như kinh dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Diệp Hạnh sững sờ, hai người thế nào?
Mà đối mặt Diệp Hạnh hỏi thăm.
Diệp Viên Tiên tự lẩm bẩm, ta thật có thể sinh ra loại con này sao?
Diệp Hạnh,
không phải, ý gì?
Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, hắn thế nào?
Liễu Như Yên phức tạp mở miệng, có thể là để khiếp sợ đến.
Diệp Hạnh kịp phản ứng, a a a, cái này à, ha ha ha, kỳ thực ta tại Bạch gia biểu hiện vẫn được.
Hắn còn tưởng rằng phụ mẫu nói là Bạch gia đánh bại Bạch Phượng Tuyết sự tình.
Xác thực vẫn được.
Liễu Như Yên ánh mắt phức tạp, đã dạng này, chúng ta liền thương lượng một chút cùng Bạch gia nha đầu kia hôn sự à?
Tốt, Diệp Hạnh vô ý thức ứng thanh, lập tức bỗng nhiên trừng to mắt, Nani.
Chương 27, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đường kinh lão niên nghèo.
Người đăng, hảo vô tâm hôn sự.
Diệp Hạnh phản ứng đầu tiên là một bức.
Cái gì hôn sự?
Đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn bản thân nhi tử còn không biết mình làm cái gì, Liễu Như Yên sau đó đem sự tình nói ra.
Tiểu tử thối.
Diệp Yên Tiên một cái bước xa xông lên, ngươi biết Bạch Linh ngai vừa rồi gọi điện thoại đến cầu thân sao?
Bạch Phượng Tuyết nha đầu kia chính miệng nói không phải ngươi không gả.
Ngươi đến cùng đối với người ta làm cái gì?
Diệp Hạnh cả người đều bối rối, chờ một chút,
ta chính là đánh nàng một trận a.
Diệp Yên Tiên cùng Liễu Như Yên liếc nhau, đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ.
Ta đã hiểu.
Liễu Như Yên vỗ tay một cái, nha đầu kia là cái mộ cường.
Ngươi càng đánh nàng nàng càng hưng phấn.
Diệp Yên Tiên đau lòng nhức óc, nghiệp chướng a.
Lão tử năm đó truy mẹ ngươi đưa 300 xe xính lễ, tiểu tử thối này đem người đánh hưng phấn liền lừa gạt đến.
Diệp Hạnh,
hắn hiện tại phi thường muốn về đến Bạch gia, hỏi một chút Bạch Phượng Tuyết trong đầu đến cùng tiến vào bao nhiêu thủy.
Vậy ngươi bây giờ đối với đây chuyện này,
đừng làm rộn.
Diệp Hạnh mở miệng, ta đều chưa quen thuộc, ta hiện tại thật không có ý tưởng gì.
Với lại tương lai những sự tình kia lập tức liền phát sinh, hắn hiện tại tựa như hảo hảo để thăng thực lực.
Nhìn nhi tử thái độ để ở chỗ này, hai vợ chồng cũng không có đang nói cái gì.
Dù sao hiện tại nhi tử ưu tú như vậy, ngay cả Bạch gia tiểu nha đầu kia đều yêu, thì sợ gì?
Vậy liền để ngươi nhìn tới đi.
Diệp Yên Tiên nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng, đúng, qua mấy ngày đế linh rừng rậm liền sẽ mở ra, đến lúc đó đại hạ cơ hồ tất cả thiên kiêu đều biết đi bảo, ngươi vừa vặn cũng đi cùng à?
Đế linh rừng rậm.
Diệp Hạnh trong đầu hiện ra liên quan tới đế linh rừng rậm sự tình, hắn nhớ kỹ đây là một cái mỗi trăm năm mới có thể mở ra không gian kỳ dị,
tựa như là bởi vì cái này không gian mỗi trăm năm mới có thể tiếp cận làm tình một lần,
mà bên trong tràn ngập các loại cơ duyên, thậm chí còn có vô số cường đại đạo chủng.
Ngươi bây giờ tu vi là tam giai, mà đột phá tứ giai đúng lúc là cần một loại đạo linh hỗ trợ. Đây đế linh rừng rậm thời gian tồn tại cực kỳ dài lâu, bên trong tồn tại trời sinh đạo linh, thích hợp nhất đột phá tứ giai.
Đạo linh là một loại trời sinh phù hợp đại đạo tinh linh, có thể hỗ trợ đột phá tứ giai, đặt vững tương lai đường.
Mà bây giờ thế giới,
đạo linh cơ bản đều là người là dưỡng thành, không có đế linh rừng rậm loại kia thiên sinh địa dưỡng hoàn mỹ. Diệp Hạnh gật đầu, nếu như gặp phải thích hợp bản thân đạo linh, đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp đột phá tứ giai, có thể. Liễu Như Yên mở miệng cười, vậy ngươi chuẩn bị một chút, bên trong có thể có rất xa xôi cổ hung thú, nhớ kỹ cẩn thận. Yên tâm đi. Diệp Hạnh cười gật đầu, vậy ta nghỉ ngơi trước một chút. Tốt mà ngay sau đó Diệp Hạnh liền quay người rời đi. Không có cách, dọc theo con đường này quá mệt mỏi, hắn đã sớm muốn về Diệp gia. Mà liền tại chỗ rẽ thời điểm, lúc này vừa hay nhìn thấy đang tu luyện Họa Tư Nguyệt. Nhưng nhìn trạng thái, Diệp Hạnh lông mày nhíu lại, chỉ thấy Họa Tư Nguyệt ngồi xếp bằng, toàn thân linh lực hỗn loạn. Không được, nàng cắn chặt răng, thể nội kinh mạch truyền đến từng trận nhói nhói, thiếu chủ thực lực để thăng quá nhanh, ta nhất định phải gấp bội tu luyện mới có thể. Đột nhiên, sắc mặt nàng đột biến, thể nội linh lực đột nhiên ngược dòng. Nguy rồi, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu để nàng toàn thân rét run. Đúng vào lúc này, một cái cứng rắn mà ấm áp đồ vật chống đỡ tại nàng phía sau lưng. Trong chốc lát, một cỗ mát mẻ thuần hậu linh lực như xuân phong tràn vào thể nội, trong nháy mắt vút lên sao động linh lực. Họa Tư Nguyệt toàn thân run lên, cỗ này quen thuộc linh lực ba động để nàng thoát ra, là thiếu chủ sao? Diệp Hạnh kinh ngạc, làm sao ngươi biết là ta? Bởi vì cảm giác được rất lớn. Ta đi. Diệp Hạnh một mặt mộng bức thu hồi chống đỡ tại sau lưng nàng nằm đấm. Vừa rồi hắn thông qua Thái Hư Luẩn linh thể nhìn ra Họa Tư Nguyệt tu luyện ra vấn đề, cố ý xuất thủ tương trợ. Đột nhiên, Diệp Hạnh nhướng mày, trong cơ thể ngươi làm sao như vậy nhiều ám thương? Họa Tư Nguyệt cúi đầu không dám nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này vì đuổi theo thiếu chủ bước chân, nàng cơ hồ là không ngủ không nghỉ tu luyện, thậm chí nhiều lần cưỡng ép đột phá. Được rồi. Diệp Hạnh đột nhiên mở miệng, ngươi trước há mồm. Họa Tư Nguyệt. Diệp Hạnh định đem mình máu đút cho Họa Tư Nguyệt. Lúc này cách đó không xa, Liễu Như Yên cùng Diệp Tuyên Thiên đang tại hướng bên này đi. Nhi tử lần này là thật tiên đồ. Liễu Như Yên ngữ khí vui mừng. Đúng vậy a, Diệp Tuyên Thiên cảm khái nói, ngay cả Bạch Gia nha đầu kia đều. Đây hai nói đến kết quả nơi xa truyền đến âm thanh, thế nào? Thiếu chủ, thật là lợi hại. Không có việc gì, cái đồ chơi này đối với thân thể ngươi tốt. Ân, bất quá thiếu chủ không lo lắng thân thể sao? Không có việc gì, đây điểm không ảnh hưởng toàn cục. Liễu Như Yên cùng Diệp Viên Thiên liếc nhau. Mẹ, chắc không được không đồng ý. Còn phải là bản thân nhi tử a. Diệp Viên Thiên nước mắt chảy xuống, xuất sinh a. Hắn trước kia đều không dạng này. Được rồi, đi nhanh lên. Liễu Như Yên tranh thủ thời gian mở miệng, dắt lấy Diệp Viên Thiên liền rời đi. Ngay sau đó trong đầu nhớ lại đi qua. Đây chính là thanh xuân a. Vừa rồi thanh âm gì? Diệp Hạnh thu tay lại chỉ, vừa rồi lại để cho Họa Tư Nguyệt uống không ít máu. Không biết. Họa Tư Nguyệt lắc đầu, đúng thiếu chủ, lần này ta cùng đi với ngươi đế linh rừng rậm. Có thể. Diệp Hạnh gật gật đầu, chỉ ít dạng này liền sẽ không cô đơn. Đi, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Ân ân. Mà tại Diệp Hạnh sau khi rời đi, Họa Tư Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, ta liền biết mấy ngày nay cố gắng không có uổng phí. Phải, ám thương là cố ý ân tẩu hỏa nhập ma cũng là. Mà thời gian rất mau tới đến đế linh rừng rậm mở ra một ngày. Bầu trời đông sơn. Lúc này Diệp Yên Tiên cùng Diệp Hạnh đám người xuất hiện ở đây. Nơi này là đế đô tiến vào đế linh rừng rậm cửa vào. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận bên trong hung thú, bên trong nói không chừng còn biết gặp phải người quen, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể cùng bọn hắn hợp tác, nhất là trắng. Yên tâm đi, lão cha, ta đi trước. Nói xong Diệp Hạnh liền mang theo Họa Tư Nguyệt tiến nhập. Ai, đều không đợi ta nói hết lời a, nhớ kỹ nhiều cùng Bạch Gia nha đầu cầu thông. Diệp Yên Tiên nhìn qua nhi tử biến mất bóng lưng, lắc đầu thở dài, tiểu tử này càng ngày càng không nghe lời, vẫn là lấy trước kia cái kem cỏi dạng đáng yêu. Liễu Như Yên buồn cười, đi, bọn nhỏ tự có tạo hóa. Đi thôi. Cùng lúc đó, đế linh rừng rậm một bên khác, không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, một tên thiếu niên tóc trắng đạp không mà ra. Hắn hai đầu lông mày mang theo tàn không ra cừu hận. Tiêu lão, ngươi xác định nơi này có để ta đột phá võ thần cơ duyên? Hắn giữa ngón tay phong cách cổ xưa giới chỉ hơi lấp lóe, một đạo hư miễn lao giả thân ảnh hiện hiện, dược tiểu tử, ngươi thế nhưng là thiên mệnh chi nhân, cái thế giới này nhân vật chính, càng huống hồ còn có lao phu cái này đã từng võ thần chỉ điểm, ngươi về sau tất thành võ thần. Vậy là được. Dược Hàn Dạ hừ lạnh một tiếng, thử, ta sớm muộn cũng sẽ tìm giá hỏa kia báo thù. Diệp gia sao? Tiêu lão cười ha ha, ha ha ha, đây chính là ta thích nhất người địa phương, ta cùng Diệp gia cũng có cửu án, để cho chúng ta lẫn nhau thành tiểu lẫn nhau a. Dược Hàn Dạ, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Tiêu lão ngữ khí nghiêm túc, đừng khinh lão niên nghèo. Chương 28, võ thần giới chỉ lão gia gia. Tiêu Hoàng, người đăng, hảo vô tâm lại nói, tiểu tử ngươi là làm sao cùng cái kia Diệp gia thiếu chủ có thủ? Tiêu lão hỏi thăm. Dược Hàn Dạ hừ lạnh một tiếng, cái kia Diệp Hạnh đơn giản chính là một cái sinh ra, không phải liền là có cái tốt cha sao? Ta sẽ dùng thực lực nói cho hắn biết, nhân định thắng thiên. Sau đó Dược Hàn Dạ liền nói cho Tiêu lão mình cùng Diệp Hạnh cử hận. Tại 4-5 năm trước, hắn còn tại dùng sức sống sót thời điểm, hắn liền thấy Diệp Hạnh, khi đó hắn là câu lạc bộ nhân viên, hắn tận mắt thấy Diệp Hạnh là như thế nào tiêu tiền như nước. Từ cái này thời điểm hắn liền khát vọng biến thành kẻ có tiền. Về sau hắn bạn gái ghét bỏ mình không có tiền, thế là câu lạc bộ công tác, kết quả lại bởi vì muốn bỏ lên trên Diệp Hạnh giường mà bị câu lạc bộ khai trừ. Diệp Hạnh nguyên thoại là, ta không phải nói bụng, cũng không phải cái gì đều ăn bên dưới. Biết được chuyện này Dược Hàn Dạ chạy đi tìm Diệp Hạnh lý luận. Vì cái gì? Mình bạn gái rõ ràng xinh đẹp như vậy, ngươi dám nói như vậy nàng? Sau đó liền được Diệp Hạnh đánh gãy một đầu cốt. Từ đó về sau, ta liền vươn lên hùng mạnh, phát thể nhất định phải biến thành cường giả,
bất quá cũng may ta thức tỉnh rất lợi hại thiên phú. Dương Hàn Dạ nhìn Tiêu lão. Tiêu lão là hắn nửa năm trước từ tiệm bán đồ cổ bên trong mua về một cái trong giới chỉ phát hiện. Hắn tự xưng võ thần cường giả. Nhưng vì cái gì đường đường võ thần vì sao lại biến thành dạng này, Dương Hàn Dạ cũng không rõ ràng, nhưng Tiêu lão nói lại trợ giúp hắn báo thù, hắn một mực rất cảm kích. Bất quá, Tiêu lão, ngươi đến cùng là làm sao biến thành dạng này? Ai, nói thật cho ngươi biết ta. Tiêu lão thở dài, ta đã từng là võ thần, nhưng lại bị Diệp Viên Thiên ám toán, nhục thân bị hủy, bị vây ở trong giới chỉ biến thành dạng này, tiểu tử ngươi thể chất đặc thù, này mới khiến ta thức tỉnh. Thì ra là thế. Dương Hàn Dạ thống mạn, thật không hổ là một đôi phụ tử. Đúng à, nơi này có một chỗ bí cảnh, ta nhớ được có một cái cực phẩm trời sinh đạo linh, còn có một chỗ ngục long ao. Ta biết toàn lực giúp ngươi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi tương lai giúp ta tái tạo nhục thân liền tốt. Dương Hàn Dạ cảm động không thôi, tốt. Tiêu lão, ta nhất định báo đáp ngươi. Mới là lạ. Dương Hàn Dạ cười lạnh, tốt xấu là võ thần cường giả, đã vậy còn quá ngu xuẩn, chờ về đầu hắn lợi hại, trực tiếp luyện hóa Tiêu lão. Dạng này mới tính vật tận kỳ dụng, không lãng phí tài nguyên. Hai người lẫn nhau, tràn đầy ý cười. Thật là một cái ngớ ngẩn. Quay một đạo to lớn kiếm mang, một đầu tứ giai hung thú trong nháy mắt bị chém giết. Và, thiếu chủ thật là lợi hại. Họa Tư Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Vừa rồi Diệp Hạnh một chiêu làm chết khô một đầu tứ giai hung thú. Thiếu chủ tốc độ phát triển thật quá nhanh. Mà lúc này Diệp Hạnh nhưng không có đáp lại, ngược lại chau mày. Đây cái gì đồ chơi? Chỉ thấy Diệp Hạnh trong mắt xuất hiện văn tự. Ken, ngươi gặp phá hủy nửa cái đại hạ võ thần phản đồ Tiêu Hoàng, bây giờ hắn liên hợp thần thú cùng một chỗ hủy diệt đại hạ, nhưng người nào lại biết hắn đã từng kém chút chết tại Diệp Viên Tiên trên tay, đã từng Tiêu Hoàng thân là võ thần, nhưng họa loạn thế giới, việc ác bất tận. Cuối cùng bị Diệp Viên Tiên chém giết, nhưng đang tiếc ai cũng không biết, kỳ thực hắn căn bản không chết, ngược lại lấy một sợi tàn hồn bám vào tại một cái tên là Dược Hàn Dạ người trẻ tuổi trên thân. Diệp Hạnh cho mày, thứ đồ gì? Tiêu Hoàng? Dược Hàn Dạ? Ai vậy? Hắn giả ý giả bộ như giới chỉ lão gia gia giáo dục Dược Hàn Dạ, thực tế là lợi dụng Dược Hàn Dạ. Cuối cùng tại Đế Linh rừng rậm hắn thành công đoạt xá Dược Hàn Dạ, cuối cùng mai danh nhận tích tu luyện, cuối cùng mở ra nên đón thần thú thông đạo. Tuyên bố nhiệm vụ, chém giết phản đồ Tiêu Hoàng. Nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp thiên phú kết thúc luân hồi tâm. Diệp Hạnh nhìn hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng xem hiểu. Ý tứ nói đúng là, bây giờ tại nơi này có một cái đã từng là võ thần cường giả tàn hồn. Võ thần. Đây cùng dĩ vãng yếu gà khác biệt, đây chính là thật võ thần cường giả, mặc dù là một sợi tàn hồn. Nhưng này thế nhưng là võ thần. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp. Diệp Hạnh trầm tư. Mà đúng lúc này Họa Tư Nguyệt đi tới, thiếu chủ, thế nào? Không có việc gì. Diệp Hạnh lắc đầu, hắn hiện tại cần xác định là Tiêu Hoàng bây giờ chiến lực. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Họa Tư Nguyệt, chúng ta đi bốn phía nhìn xem có hay không gia tộc khác. Tứ đại gia tộc người khẳng định đều tới. Hắn nhìn xem có thể hay không tận lực liên hợp một chút, hoặc là trước xác nhận Tiêu Hoàng chiến lực, sau đó trực tiếp làm chết đối phương. May có hệ thống tại, bằng không thì cũng không biết trong này còn tàng cái xuất sinh. Ngay sau đó Họa Tư Nguyệt cùng Diệp Hạnh liền tại bốn phía tìm kiếm. Nhưng là tìm nửa ngày vẫn là không có tìm tới. Thế là hai người ngồi tại dưới một thân cây. Cho ta ấn ấn chân. Ân, cường độ có thể. Ân, ngươi dùng há mồm làm gì? Ai, ngươi ngồi lên tới làm gì? Diệp Hạnh nằm trên mặt đất, Họa Tư Nguyệt đang ngồi quỳ chân tại hắn trên lưng, thuần thục nén lấy hắn bả vai. Thiếu chủ, cái này lực đạo có thể chứ? Ân Diệp Hạnh thoải mái mà nheo mắt lại, vẫn là ngồi lên đến thoải mái, so với cái kia xoa bóp pháp khí mạnh hơn nhiều. Họa Tư Nguyệt gương mặt từng đỏ. Tê lạc. Một đạo chói tai tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Hai người trong nháy mắt phản ứng. Diệp Hạnh trở tay đem Họa Tư Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, ai sau một khắc, giống chỉ thấy một đầu mười mấy mét khổng lồ màu xanh sẫm cự xà từ đằng xa bên trong đập ra. Muốn chết. Diệp Hạnh ngay cả kiếm đều chẳng muốn nổ, tay trái tùy ý vung lên. Hô một đầu từ cực hạn hàn khí ngưng tụ băng long gào thét mà ra, hung hăng đâm vào cự xà trên thân. Quanh cự xà bị đụng bay ra mấy chục trượng, nện đứt một mảnh cổ thụ. Nhưng để Diệp Hạnh ngoài ý muốn là, đầu này chỉ có tam giai đỉnh phong hung thú vậy mà không có bị tại chỗ đông lạnh thành băng, chỉ là lân phiến hư hại một chút. A Diệp Hạnh nhướng mày, có chút ý tứ. Cái kia cự xà thấy tình thế không ổn, lại quay thân liền muốn chui vào rừng rậm chạy trốn. Muốn chạy. Vô thượng đế kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngay tại kiếm mang sắp chém chúng trong nháy mắt. Lớn mật. Một đoàn quỷ dị hắc vụ đột nhiên từ cự xà thể nội tuôn ra, gắng gượng chặn lại đây tất sát nhất kích. Hắc vụ bên trong truyền đến khàn khàn gào thét, đây chính là bản tọa hao phí 50 năm mới thai nghén dòng dõi. Các ngươi muốn chết. Diệp Hạnh cùng Họa Tư Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Thứ quỷ gì? Diệp Hạnh thần thức quét qua, lập tức cười nhạo một tiếng, giả thần giả quỷ. Cái kia hắc vụ nhìn như dọa người, thực tế ngay cả linh lực cường độ đều không có, thuần túy là dọa người cho xiếc. Chết Diệp Hạnh trong nháy mắt xuất thủ, cự xà ngay cả kêu thảm đều không phát ra liền được chém thành hai đoạn. Đáng chết! Hắc vụ gào thét, ti tiện nhân loại, bản tọa nhớ kỹ các ngươi khí tức, đợi lát nữa tìm tới các ngươi, nhất định phải các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Hạnh móc móc lỗ thai, tiện tay một kiếm, hắc vụ trong nháy mắt bị đánh đến tan thành mây khói. Ngu xuẩn! Hắn mặc dù không biết đây là cái gì đồ chơi, nhưng là cũng không phải cái gì người đều có thể uy hiếp hắn. Nhưng sau một khắc, Ken, ngươi gặp thần thú giấu ở Đế Linh rừng rậm dòng dõi. Diệp Hạnh sững sờ. Cái gì? Lại đến? Nó tại trăm năm trước bị thần thú đưa lên ở đây, sau đó nhanh chóng phát dục, một mực cẩn thân tại Đế Linh hồ nước bên trong, tất cả người đều coi là nó chỉ là phổ thông hung thú, nhưng cuối cùng tại Đế Linh rừng rậm bên trong thai nghén vô số sinh mệnh cuối cùng cho nhân loại một kích chí mạng. Mà bây giờ, ngươi gặp phải đầu này hành hạ đến chết vô số nhân loại xuất sinh, quyết tâm vì bọn họ báo thù. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh giết Thương Thiên Ma Xà nhiệm vụ ban thưởng, thần cấp đạo linh vạn tấn hồn. Diệp Hạnh ánh mắt lấp lóe. Như vậy vừa rồi hắc vụ chính là cái kia Thương Thiên Ma Xà. Nhưng ngay sau đó khi Diệp Hạnh nhìn thấy ban thưởng trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Đó là đạo linh, vẫn là nhằm vào hồn loại. Chờ chút, Tiêu Hoàng. Diệp Hạnh ánh mắt tỏa ra ánh sáng, ta đi, đến vừa bạn a. Chỉ cần lấy đạo linh tấn thăng tứ giai, còn có thể thu hoạch được một cái thuộc về đạo linh thần thông. Ngay sau đó Diệp Hạnh tưởng tượng, vì cái gì trùng hợp như vậy? Minh Lịch Thiên Khí vẫn phát huy tác dụng. Thiếu chủ, cái kia hắc vụ. Hoa Tương Nguyệt muốn mở miệng. Không cần lo lắng. Diệp Hạnh mở miệng cười, đi, chúng ta hiện tại đi đế linh hồ nước. Hoa Tương Nguyệt sững sờ, đi nơi nào làm gì? Cái kia hắc vụ không phải vừa rồi uy hiếp chúng ta sao? Diệp Hạnh mỉm cười, cùng bản tiểu chủ đi. Chúng ta đi làm chết hắn.